Mục Cương ánh mắt chuyển rời đến bên kia đứng tại chỗ, sắc mặt yên ổn nhìn mình Dương Dịch, lửa giận lần nữa từ trong lòng nhiệt lên. Mục Phi đứt tay tình cảnh, mấy ngày nay một mực trong óc của hắn quanh quẩn, vừa nhìn thấy nữ nhi mình thiếu một cánh tay nằm ở trên giường dáng vẻ, Mục Cương trong đầu chính là muốn đem Dương Dịch thiên đao vạn quả. Nghĩ tới đây, Mục Cương không có do dự nữa, thân thể lần nữa đạn pháo một dạng bắn ra. Trường kiếm nơi tay, nhắm thẳng vào Dương Dịch đi. Hoàng kim kiếm. Tiếng gầm nhỏ từ Mục Cương trong miệng phát sinh, trường kiếm của hắn bên trên cũng bắt đầu bị kim quang tràn đầy. Hắn trường kiếm trong tay cứ như vậy hướng về Dương Dịch một cái hư đâm, đột nhiên, một đạo hung hãn khí tức xuất hiện, một thanh so với Mục Cương trường kiếm trong tay muốn lớn gấp đôi kim sắc năng lượng trường kiếm xuất hiện ở Mục Cương trước người, thanh kia màu vàng trường kiếm cứ như vậy mang theo Mục Cương đầy ngập sát ý, hướng về Dương Dịch bay đi. Không tốt, cam cấp võ kỹ. Bên kia, Ngạ Luân một tiếng cấp thét lên, thanh kia kim sắc trên trường kiếm năng lượng chấn động quá mạnh mẽ, bất quá bây giờ loại tình huống này hắn cũng không đuổi kịp đi. Dương Dịch lúc Mục Cương hướng về chính mình vọt tới thời điểm cũng đã động, vẫn là hơi thở nóng bỏng, vẫn là nồng nặc hồng quang. Một đao chém xuống, một cái so với tiềm lòng võ hội thì còn muốn lớn hơn mấy phần vòng lửa bay ra. Mà ở vòng lửa bay ra thời điểm, Vũ Tần cấp tốc đi tới Dương Dịch bên cạnh. Nàng tay trái giơ lên, kia giống như nước một thứ mềm mại trong bàn tay cấp tốc sáng lên một đạo bạch quang, ngay sau đó một đạo đường kính khoảng chừng có nửa thước cột nước thì từ kia bạch quang bên trong bay ra. Cấp tốc thì đuổi kịp Dương Dịch vòng lửa. Cột nước tốc độ muốn so với vòng lửa nhanh rất nhiều, cột nước phía trước nhất thoáng cái thì từ vòng lửa ở giữa đi qua, sau đó thẳng đến Mục Cương đi. Cứ như vậy, vòng lửa bọc ngoài cột nước, xuất hiện thần kỳ một màn. Thì giống như một thanh kiếm thân lam sắc nhưng có hồng sắc trôi kiếm trường kiếm. Cái loại này lạnh leo nóng lên, một lam đỏ lên mang tới cảm quan trên trùng kích, làm cho Dương Dịch mình cũng có phần ngốc trệ. Chỉ chốc lát sau đó, cột nước còn có vòng lượt thì cùng màu vàng kia năng lượng kiếm đụng vào nhau. Kinh khủng nổ tiếng đem xa xa Doan Na Na sợ hết hồn, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia va chạm mà xuất hiện nồng đậm sương mù màu trắng, lớn trong ánh mắt khiếp sợ đồng thời cũng lóe lên lo lắng. Dương Dịch đám người thực lực đã là để cho nàng vô cùng kích động. Bốn người liên thủ cư nhiên để cho một cái sức chiến đấu 45 linh võ giả không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đây đối với nàng người thiếu nữ này mà nói, không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Nàng bây giờ vô cùng vui mừng tiệc tối thời điểm tìm được là ngồi vào Dương Dịch mấy người bọn hắn bên người. Bất quá lúc này nàng vùng xung quanh lông mày cũng đúng hơi hơi nhăn lại, vừa mới Mục Cương dùng ra kim sắc trường kiếm là cam cấp võ kỹ, điều này làm cho nàng không khỏi có phần lo lắng. Ba luồng năng lực hướng đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích đem Dương Dịch cùng Vũ Tần đều ném đi lúc mà, bên kia Mục Cương cũng đúng lui về phía sau một bước. Dương Dịch cùng Vũ Tần vội vã bỏ dậy, trên mặt cũng là có hưng phấn nụ cười. Đúng vậy, hưng phấn, bọn họ thật không ngờ, hỏa khí chạm cùng thủy pháo đạn cùng một chỗ thi triển cư nhiên là xuất hiện bực này uy lực, trực tiếp đi Mục Cương cam cấp võ kỹ, Hoàng Kim Kiếm, cho phá hủy. Mục Cương sắc mặt đã có chút âm trầm, hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình cam cấp võ kỹ sẽ bị ngăn trở, ánh mắt của hắn rời về phía Vũ Tần, hắn hiện tại mới phát hiện, cái này tóc đen thiếu nữ sức chiến đấu lại còn ở Dương Dịch bên trên. Bất quá để cho hắn khiếp sợ thời gian cũng không nhiều, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng lúc này lại trở về Dương Dịch bên người. Bốn người lần nữa đứng thành một hàng, liếc mắt nhìn nhau sau đó, tất cả mọi người là gật đầu. Đúng vậy, vừa mới hỏa khí chạm cùng thủy pháo đạn cùng một chỗ sử dụng sinh ra uy lực để cho Dương Dịch có ý nghĩ mới. Mà lúc này hắn cũng đã đem ý nghĩ của chính mình nói cho Vũ Tần. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng lui sang một bên, Dương Dịch trường đao lần nữa giơ lên thật cao. Trong nháy mắt, Dương Dịch khí thế của bỗng nhiên đề thăng, một luồng nóng rực vô cùng khí tức làm cho Mục Cương đều là nhướng mày. Hắn cũng không có đi xem tiềm lòng võ hội trận chung kết, thế nhưng cũng nghe nói Dương Dịch có một cái uy lực có thể so với hoàng cấp võ kỹ võ kỹ. Lần này Dương Dịch trên mình hơi thở biến hóa, làm cho Mục Cương không cần nghĩ cũng biết Dương Dịch kế tiếp muốn sử dụng võ kỹ. Đao rơi, hỏa lân hiện. Hỏa lân đao pháp một chiêu cuối cùng, hỏa lân hiện, lại một lần nữa xuất hiện, một đầu màu lửa đỏ kỳ lân trong nháy mắt hình thành, hơi thở nóng bỏng làm cho chung quanh cỏ nhỏ đều cũng có chút bắt đầu khô bắt đầu. Hỏa lân xuất hiện, Mục Cương sắc mặt chợt biến đổi, con đường nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy nơi nơi là bất đồng hai khái niệm, chân chính thấy cái này xuất hiện hỏa lân sau đó, ngay cả Mục Cương trong đầu đều sinh ra một luồng tim đập nhanh cảm giác. Bất quá, sự tình còn chưa kết thúc. Vũ Tần tay lần nữa giơ lên, một đạo xa so với trước to lớn cột nước lần nữa bắn ra, cột nước cũng không phải bắn về phía Mục Cương, mà là bắn về phía Hỏa Lân. Làm cột nước tiếp xúc được Hỏa Lân thời điểm, trong nháy mắt thì hóa thành hơi nước, nồng đậm xương trắng xuất hiện, thoang cái liền đem Mục Cương thân thể bao phủ đi vào. Lúc này, Ngạ Luân động, thân thể hắn nhảy lên thật cao. Ngạ Luân, đỡ lấy. Mạc Lăng thanh âm vang lên, một cái chừng đầu ngón tay ống nghiệm xuất hiện ở Mạc Lăng trong tay, một cái dùng sức vung cánh tay sau đó. Cái kia nhỏ ống nghiệm thì phá vỡ tới vài giọt tử sắc nước lúc Mạc Lăng cánh tay suy động hạ thì bay về phía Ngạ Luân. Ngạ Luân minh bạch mà hướng phía Mạc Lăng gật đầu, sau đó hắn trên không trung một cái xoay người, kia vài giọt tử sắc nước thì dính đến Ngạ Luân chủy thủ bên trên, mà một giây kế tiếp, Ngạ Luân thân thể liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc tiệm điện hướng về kia nồng đậm trong xương trắng phóng đi. So với Ngạ Luân tiên tiến xương trắng chính là còn không có biến mất Hỏa Lân, lúc kia hơi thở nóng bỏng hạ, Mục Cương phải dụng hết toàn lực ngăn chặn. Thế nhưng, Hỏa Lân đao pháp uy lực không phải là đơn giản như vậy. Khi đó Thảo Căn cùng Dương Dịch nói, Hỏa Lân đao pháp là cam cấp võ kỹ, kỳ thực đây chẳng qua là đối với phía trước hai chiêu mà nói, bởi vì một chiêu cuối cùng Hỏa Lân hiện uy lực quả thực đã là với tới hoàng cấp võ kỹ giáp danh. Hỏa Lân cứ như vậy đụng phải cả người bị linh lực bọc lại Mục Cương, thế nhưng trong nháy mắt tập kích tới cực nóng, đem Mục Cương áo đều hóa thành cho tàn. A! Một đạo bạch quang đại thịnh, Lúc Mục Cương toàn lực chống lại hạ, hỏa diễm rốt cục biến mất. Mà cũng chính là lúc này, đen kịt chủy thủ xuất hiện lần nữa, đen nhánh kia chủy thủ xuất hiện độ lớn của góc chính là Mục Cương bên cạnh thân, hơn nữa xương trắng bao trùm, cho dù là Mục Cương cũng không có phát hiện chủy thủ xuất hiện. Mà một giây kế tiếp, thì là Mục Cương ý thức được cái gì, biến sắc thời điểm. Đen kịt chủy thủ cũng đã đâm vào Mục Cương eo của, Ngạ Luân không có rút ra linh xà chùy, mà là cấp tốc lui về phía sau. A! Hét thảm một tiếng vang lên, bất quá một giây kế tiếp, Mục Cương eo của thì hóa thành một phiến tử sắc. Hơn thế đồng thời, hắn tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng, kia cường tráng thân thể đã ở năm đạo ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi lui về phía sau ngã xuống. Chương 166, Kinh Lao, thượng. Ở kia giống như thanh tuyền một thứ nhu hòa sáng rực rỡ chiếu rọi xuống, nồng đậm xương trắng rất nhanh thì dần dần trở thành nhạt, ngay sau đó liền biến mất ở lam lam phía chân trời. Xương trắng tiêu tán sau đó, không phải là rất lục nhưng có chút chỉnh tề bãi cỏ cũng lần nữa xuất hiện, bất quá kia bãi cỏ trùng, lúc này lại hơn một cái té người. Người này khuôn mặt thẳng thắn, cho dù nằm cũng có thể nhìn ra hắn người mặc cao to. Lúc này hắn lộ ra nửa người trên đã là toàn bộ biến thành tử sắc, ở bên hông chỗ, một thanh màu bạc trắng chủy thủ còn cắm vào nơi đó. Lúc này, Dương Dịch bốn người đã là lần nữa đứng ở cùng một chỗ, bốn người nhìn qua đều có chút chật vật. Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhìn qua là suy yếu nhất, vừa mới chiến đấu hai người bọn họ tiêu hao thật là lớn nhất. Ngạ Luân chân đạp quỷ mê bộ không ngừng dùng linh xà chủy công kích Mục Cương, chỉ cần điểm này hắn áp lực chính là lớn nhất, dù sao hắn vẫn là cách Mục Cương gần đây. Một kích tối hậu ám ảnh thứ Ngạ Luân cũng đúng dùng hết toàn lực, hắn hiện tại, linh lực còn dư lại chỉ có một tầng chừng. Dương Dịch hơi tốt, thế nhưng lại một lần nữa sử dụng hỏa lân hiện, cũng để cho hắn tiêu hao hơi lớn, hắn hiện tại, hỏa lân hiện chỉ có thể sử dụng một lần. Vũ Tần cùng Mạc Lăng đứng ở bên kia, hai người bọn họ tiêu hao hơi ít một chút, nhưng là có chút thở hổn hển, nhưng bất kể là các nàng hay là Dương Dịch cùng Ngạ Luân, nhìn cái kia trên cổ đã là bất động Mục Cương, trên mặt hương phấn ý đều là rõ ràng mà khắc vào trên mặt một thứ. Tuy rằng tiêu hao khá lớn, nhưng bọn hắn quả thực bằng vào bốn người lực đánh chết một cái linh võ giả, sức chiến đấu 45 linh võ giả. Cái này hay là ở Dương Dịch không sử dụng vạn thú đồng lực lượng dưới tình huống, ở đây xác thực đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Trong lòng bọn họ có phần hưng phấn, thế nhưng bên kia Doãn Na Na cũng đã không chỉ là hưng phấn, lúc này nàng là tâm tình đúng là đã là không thể dùng hưng phấn để hình dung. Nàng cơ hồ là một đường băng băng hướng Dương Dịch bốn người, sau đó ở trước mặt bọn họ đứng hạ, dùng xem quái vật mà ánh mắt nhìn bốn người, nói: "Ta là chúng thường sao, tìm tới sức mạnh như thế giúp đỡ?" Ngạ Luân hướng nàng nhếch miệng cười, "Ngươi có thể cho là như vậy." Ha ha ha. Một hồi tiếng cười từ bãi cỏ chuyển hướng về phía Lam Thiên. Kế tiếp, Mạc Lăng đem Mục Cương chữ vật giới chỉ lấy xuống sau đó, liền đem ánh mắt thi thể xử lý một chút, nói là xử lý, nhưng chính là rót một loại bạch sắc thuốc bột, ngay sau đó Mục Cương thi thể cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại trên cỏ. Xử lý thi thể cũng không phải sợ hại những người khác biết Mục Cương là bị bọn họ giết chết, chỉ là vì bất đi một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Nhìn một màn thần kỳ này, Doãn Na Na nhìn về phía Mạc Lăng ánh mắt của càng thêm tràn ngập sùng bái. Nàng làm sao thường không biết, thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa này, ở vừa mới trong chiến đấu nhìn như không có tác dụng gì, nhưng thật ra là đưa đến tác dụng lớn nhất. Trong nháy mắt đó để Mục Cương nửa người trên biến thành tử sắc độc, Doãn Na Na hiện đang hồi tưởng lại tới đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Quả thực, vừa mới có thể thành công giết chết Mục Cương, là tối trọng yếu chính là Mạc Lăng độc. Đó là Mạc Lăng chính mình nghiên chế một loại tên là tử sam độc, cái này độc uy lực muốn so với độc thủ thương lang tử vân độc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá Mạc Lăng lần này cũng có lưu thủ, đừng quên nàng còn có cường đại nhất băng xí độc văn không có tác dụng. Doãn Na Na đương nhiên không biết những thứ này, thế nhưng Dương Dịch đám người bây giờ làm cũng đã để cho nàng sùng bái vô cùng. Cho dù là lần nữa trở lại mãnh liệt hương bên trên, Doãn Na Na hay là một mực hưng phấn mà khen Dương Dịch đám người. Bộ dáng kia hình như thì biến thân thành một cái hoa si một thứ. Dương Dịch mấy người bởi vì tiêu hao dù sao lớn, lên mãnh liệt hương sau đó mà bắt đầu tu luyện, kết quả là chỉ còn Doãn Na Na ở nơi đó nói một mình. Bất quá trái lại Mục Cương chữ vật giới chỉ cho bọn hắn một chút kinh hỉ, thân là Mục gia gia chủ. Hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật tổ có chừng hơn 2000 cái kim tệ, còn có một thanh chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Lục Nguyên Thành, Hoàng Thất, ngươi nói cái gì? Một tiếng hoàng bào trần lôi lực cơ hồ là gào thét hỏi ra những lời này, vừa mới nghe được tin tức này để cho hắn quá rung động. Ở hắn phía trước, một cái nhỏ gầy hắc bảo nhân quỳ một gối xuống, trên mặt có chút bất đắc dĩ nói: "Ngũ hoàng tử, là thật. Đây là Đồng Hoa Thành vừa mới truyền về tin tức mới nhất." Trần Lôi Lực đặt mông ngồi trở lại ghế trên, kia khuôn mặt anh tuấn bên trên treo nồng đậm nghiêm trọng. Hắn nắm chặt đặt ở cái ghế tay vịn bên trên, trầm ngâm sau một lát mới hướng về nhỏ gầy hắc bảo nhân phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Hắc bảo nhân lui ra sau đó, Trần Lôi Lực trên mặt biểu tình cũng đúng thư hoán một chút. Bất quá kia nắm đấm vẫn là nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Dương Dịch, tiểu tử này không chỉ không chết, còn thu được Tiềm Long Võ Hội quán quân." Vừa mới nhỏ gầy hắc bảo nhân mang tới tin tức chính là Dương Dịch đánh bại Mạc Vũ Hạo, thu được Tiềm Long Võ Hội vô địch sự tình, điều này làm cho vốn cho là Dương Dịch chỉ là một người bình thường Trần Lôi Lực nội tâm trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hãi lãng, đây đã là Dương Dịch lần thứ ba mang cho hắn chấn kinh rồi. Đầu tiên là ở tiệc tối trung cự tuyệt cùng hắn bắt tay, lần kia Trần Lôi Lực còn tưởng rằng hắn chỉ là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bất quá đợi được Phong Ái dạy dỗ hắn sau đó, ở chúng lục mãng độc như trước sống sót sau đó, Dương Dịch ở Trần Lôi Lực trong đầu cũng đã tăng lên tới không đều vị trí. Khi vừa mới Dương Dịch thu được Tiềm Long Võ Hội vô địch tin tức truyền đến trong thai của hắn, hắn mới ý thức tới, xem ra cái kia dám trêu chính mình thiếu niên, thật không phải là một nhân vật đơn giản. Thảo nào dám lớn lối như vậy, bất quá, quan quân. Nghĩ tới đây, Trần Lôi Lực hơi có chút buông ra năm đấm không khỏi lần nữa nắm chặt, Dương Dịch bày ra tiềm lực đã là để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu như khi đó hắn không có để cho Phong Ái xuất thủ giáo huấn Dương Dịch vậy còn không dám, nhưng mà lần kia Phong Ái ý đồ là trực tiếp muốn Dương Dịch mệnh, hắn tuy rằng không biết Dương Dịch đến tột cùng là dùng phương pháp gì sống sót, thế nhưng hắn có thể sẽ không cho là Dương Dịch là không mang thù ở tâm. Tuy rằng hắn là hoàng thất ngũ hoàng tử, cái thân phận này cũng đủ để cho hắn không có sợ hãi, nhưng Trần Lôi Lực là một người thông minh, hắn sẽ không để cho giữ tại nguy hiểm tồn tại. Nếu đã trở thành địch nhân, hơn nữa là có tiềm lực địch nhân, kia phải nhanh chóng diệt trừ. Đây là Trần Lôi Lực nộ. Ý tâm thời khắc này ý nghĩ. Bây đâu? Một tiếng mang theo kiên quyết thanh âm ở phòng này bên trong vang lên. Ở phần phong quốc, mãnh liệt tương đích sắc cũng coi là công cụ giao thông nhanh nhất. Mãnh liệt tương cái này loại nhất cấp linh thú, ở phần phong quốc số lượng cũng khá nhiều, đồng thời dễ dàng thuần phục. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng này tốc độ phi hành là không thể nghi ngờ. Từ rất phía đông bắc hướng Đồng Hoa thành đến ở giữa Lục Nguyên thành, Dương Dịch bọn họ cũng chỉ tốn 2 cái giờ. Làm mãnh liệt tương tới gần Lục Nguyên thành thời điểm, ngay cả Dương Dịch cũng lần nữa cảm thán cái này phần phong quốc thứ nhất thành hùng vĩ. Một tràng tràng nhà lầu san sát nối tiếp nhau mà sắp hàng, một cái nhìn không thấy bờ. Kia răng khắp nơi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đoàn người không ngừng lưu động, ngay cả xa trên không trung, Dương Dịch cũng tốt giống như có thể nghe được kia phồn hóa hạ nguyên náo tiếng. Tiếp cận Lục Nguyên thành, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, nơi đây coi như là bình thường, đều có thể đến cùng trên Đồng Hoa thành Tiềm Long võ hội thì phồn hoa. Bất quá không đợi bọn họ hào hào quan sát, mãnh liệt tương thì một cái lao xuống bay xuống, đưa tới lưng chim ưng trên thiếu nữ một hồi thét chói tai. Lục Nguyên thành không giống Linh Phong thành, Lục Nguyên thành khu vực thành thị bầu trời là chịu bay khu, linh thú phi hành là không thể đi vào. Cho nên mãnh liệt tương liền trực tiếp rơi xuống đến Linh Phong thành nơi cửa thành. Đợi đến Dương Dịch 5 người nhảy xuống sau đó, nó cũng lần nữa cất cánh biến mất ở tại phía chân trời. Những thứ này coi như phương tiện giao thông mãnh liệt tương một thứ đều là hoàn thất, cái này cũng là bọn hắn kiếm tiền một loại thủ đoạn. Bất quá linh thú mà nói, Dương Dịch trong lòng thầm nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể đi thu phục một đầu linh thú phi hành thì tốt rồi. Cái này đúng có vạn thú đồng của hắn mà nói hiển nhiên không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần chờ mong, có linh thú phi hành sau đó xuất hiện ở được trên không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều. Chúng ta đi trước chỗ nào? Nhìn hùng vĩ cửa thành, Dương Dịch nhìn Doãn Na Na nghi ngờ nói. Lần này tới mục đích bọn họ biết, thế nhưng chuyện độ khó mọi người cũng đều rõ ràng, muốn ở hoàng thất thủ hộ hạ cứu ra Vương Thiên Hạo hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nhất định phải có một cái kín đáo kế hoạch mới có khả thi thực hiện. Đi trước tìm cái chỗ ở a, sau đó sẽ thương nghị. Hay là Vũ Tần trước tiên mở lời? Tốt, chúng ta đi. Doãn Na Na thật cao vung lên nàng ngón tay ngọc, thiếu chút nữa đâm đến Dương Dịch chóp mũi. Nhìn nàng hưng phấn hình dáng, Dương Dịch lắc đầu, thế nào đột nhiên cảm thấy cái này ra hỏa không đáng tin trở lại. Bất quá nếu đáp ứng nàng, cũng chỉ có thể giúp rốt cuộc. Vương Thiên Hạo sao, đến tột cùng là hạ người gì vật đấy, đây. Dương Dịch trong lòng không biết tại sao xuất hiện vẻ mong đợi. Bất quá 5 người cũng không có phát hiện, đợi đến bọn họ tiến nhập Lục Nguyên thành sau đó, nơi cửa thành, một cái hắc bảo nhân nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó vội vã ly khai tại chỗ. Chương 167, Kinh Lao, Trung. Lục Nguyên thành một cái bên trong tiểu điểm. Oa, đây là cái gì trang phục a? Ngạ Luân nhìn mình trong gương, không khỏi một tiếng âm thanh quái dị. Hắn hiện tại, một thân hôi bảo, trên đầu quấn quít lấy thật dày khăn đội đầu, mũi phía dưới còn dán một rốn hôi sắc nghỉ râu mép, hoạt thoát thoát một thứ quái lao đầu hình dáng. Làm gì a? Ta thật đẹp trai nha, có phải hay không á Dương Dịch? Mạc Lăng vô vô Ngạ Luân bay, cố nén cười tâm ý, hướng về Dương Dịch nói. Dương Dịch cũng đúng cố nén cười tâm ý, sau đó gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngạ Luân trực tiếp cho Dương Dịch một cái liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, cửa phòng ra đi ra. Cửa một cái tóc hoa dâm lão thái bà đi đến, một dạng hôi sắc quần áo, một dạng trên đầu quấn quít lấy khăn đội đầu, bất quá kia nhìn qua có phần nhăn nheo dưới da như trước có hồng quang thoáng hiện. Vũ Tần. Dương Dịch một cái liền đem lão thái bà này nhận ra được, cũng không chính là bị Doãn Na Na mang đi hóa trang Vũ Tần sao. Đi tới Lục Nguyên thành sau đó, bọn họ liền đi thẳng tới cái quán rượu này, mà trải qua sau khi thương nghị, bọn họ quyết định phân công hành động, đó chính là trước phải tìm được Vương Thiên Hạo giam giữ địa phương. Mà loại sự tình này, hiển nhiên là người càng ít càng tốt. Cho nên tốc độ nhanh nhất Ngạ Luân cùng bảo mệnh năng lực tốt nhất Vũ Tần là được hàng đầu chọn người. Được sự giúp đỡ của Doãn Na Na, thành công đem hai người bọn họ cải trang thành lão nhân dáng vẻ, bọn họ chuẩn bị đi thăm dò xét một chút Vương Thiên Hạo giam giữ cụ thể địa điểm. Sau đó cũng có thể thuận tiện nhìn một chút phần phong quốc đối với Kinh Lao thủ vệ tình huống thế nào. Kinh Lao chính là hoàng thất dùng để giam giữ tội phạm địa phương, đây là tới đến Lục Nguyên thành trước Vũ Tần nghe được tin tức, cho nên bọn họ trực tiếp suy đoán đó chính là Vương Thiên Hạo giam giữ địa phương. Thế nhưng bởi vì còn không biết Kinh Lao cụ thể ở địa phương nào, cùng với thủ vệ thực lực thế nào, đều nhất định phải điều tra cái đến tận cùng. Dù sao đây là đang Lục Nguyên thành, hoàng thất sở tại, Dương Dịch cho dù tự tin đi nữa cũng không dám trực tiếp xông Kinh Lao, hoàng thất thực lực ở Tiềm Long võ hội bên trong hắn là đã là sâu sắc thấy được. Cho nên, nghĩ cách cứu viện Vương Thiên Hạo, tuyệt đối không thể cứng rắn tới. Mọi người kinh ngạc nhìn Vũ Tần, Doãn Na Na từ Vũ Tần sau lưng nhảy ra ngoài, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Dương Dịch, thế nào, kỹ thuật của ta tạm được a? Dương Dịch ánh mắt lần nữa ở lao thái bà trên mình quét mắt một lần, sau đó tán thưởng hướng phía Doãn Na Na đưa ra một cái ngón tay cái. Ở Vũ Tần cùng Ngạ Luân rời tiểu điếm sau đó, Dương Dịch cùng Mạc Lăng còn có Doãn Na Na cũng ly khai tiểu điếm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đi chuẩn bị một chút cần đồ vật. Đi ở Lục Nguyên Thành trên đường cái, Doãn Na Na nhìn bên người phồn hoa thương điếm, trên mặt nhưng có chút lo lắng. Mạc Lăng đi ở bên người nàng, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Nói, Na Na, ngươi yên tâm. Ngươi quên Ngạ Luân thực lực sao, cho dù có sự tình, hắn cũng có thể chạy. Ở phần phong quốc, không có bao nhiêu tốc độ của con người có thể nhanh hơn hắn. Về phần Vũ Tần, ngươi thì càng không cần lo lắng. Mạc Lăng cũng không có nói Vũ Tần thuộc tính thân thể, dù sao đây chính là đại bí mật, bất quá nàng vừa nói như vậy sau đó Doãn Na Na cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng là có chút bận tâm, Dương Dịch mấy người thực lực nàng kiến thức qua. Thế nhưng chỗ đó dù sao cũng là hoàng thất địa phương. Khi đó mời qua Dương Dịch mấy người tới hỗ trợ nàng thật là vô cùng hưng phấn, thế nhưng chân chính đến bắt đầu hành động thời điểm, nội tâm của nàng tầm tình bất an xuất hiện. Nếu như là chính nàng, nàng còn không sợ, dù sao đó là chính mình tự nguyện. Thế nhưng Dương Dịch mấy người là nàng gọi tới, nếu như đã xảy ra chuyện gì, kia nội tâm của nàng thì vô cùng băn khoăn. Sẽ không, bọn họ là như thế mạnh. Doãn Na Na chỉ có thể ở trong đầu nói như vậy. Dương Dịch nhìn đi ở phía trước hai thiếu nữ, trên mặt mang mỉm cười, cái này hành động là để cho hắn có phần hưng phấn, dù sao hắn hiện tại đối với hoàng thất nhưng mà không có một chút hào cảm. Có thể cùng hoàng thất đối nghịch, đối với hắn cái này nhiệt huyết thiếu niên mà nói, là vô cùng thoải mái. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Dương Dịch tin tưởng, bằng chính mình mấy người bây giờ năng lực, bảo mệnh chắc là không có vấn đề. Bất quá, Dương Dịch ánh mắt ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người toát ra, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn là có phần chích đông, dù sao vẫn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Không phải là cảm giác nguy hiểm, nhưng quả thực cảm giác có việc muốn phát sinh. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân dồn dập vang lên, người phía trước đoàn cũng cấp tốc tách ra, chỉ thấy một cái hắc y trong tay thiếu niên cầm một khối lệnh bài, bay nhanh hướng về Dương Dịch bên này đã chạy tới. Mạc Lăng cùng Doãn Na Na phía trước phương dĩ nhiên là sớm hơn thấy cái này hướng các nàng vọt tới hắc y thiếu niên, các nàng một cái né tránh, cũng học người trước mặt một dạng cấp tốc tách ra tới. Các nàng tách ra, sau lưng Dương Dịch dĩ nhiên là lộ ra, Dương Dịch có phần sững sờ mà nhìn cái kia hắc y thiếu niên, cũng đúng hướng bên phải một cái né tránh chuẩn bị tránh né hắn, thế nhưng không ngờ, ở Dương Dịch né tránh thời điểm, cái này hắc y thiếu niên giống vậy một cái biến hướng, trực tiếp cùng Dương Dịch đụng phải cái chạm trán. Dương Dịch tuy rằng nhìn như nhỏ gầy, nhưng lực lượng cũng là mảy may không nhỏ, thiếu niên này đánh vào trên người hắn, thật giống như đụng phải một bức tường một thứ, chính mình trực tiếp bị bắn đi ra ngoài, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Không đợi Dương Dịch nói, người thiếu niên kia liền nhanh chóng đứng lên, sau đó chỉ vào Dương Dịch mũi mắng, ngươi cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Lúc này, Dương Dịch mới nhìn rõ thiếu niên này hình dáng, trên mặt của hắn có phần ám hoàng, đầu kia không dài tóc đen cũng có chút rối tung, món đó nhìn như xinh đẹp hắc y mặc ở hắn da bọc xương vậy thân thể bên trên, tỏ ra đặc biệt rộng lớn. Dương Dịch nhướng mày, nói, rõ ràng là ngươi đụng ta, thế nào còn chửi ta? Dương Dịch không có lập tức tức giận, là bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này cũng chưa có ác cảm, thiếu niên tuy rằng mặt lộ vẻ hung quang, thế nhưng cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt bên trên là lóe ra vô cùng trong suốt đến. Thiếu niên thấy Dương Dịch cau mày, tựa hồ có phần sợ hãi, thanh âm cũng có chút run, ngươi, rõ ràng là ngươi đụng ta, ai u, đau chết mất. Dương Dịch đang muốn trên đi xem hắn một chút có phải thật vậy hay không thụ thường, không ngờ cũng là một hồi càng thêm tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lúc này đã có rất nhiều người dừng lại tới vây xem, lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia tiếng bước chân chuyển tới phương hướng, chỉ thấy đoàn người lần nữa tách ra, một loạt tan mặc một dạng hắc sắc chiến y nam tử đi nhanh hướng về Dương Dịch đã đi tới. Là hộ vệ đội. Trong đám người vang lên thanh âm hướng Dương Dịch giải thích đám này thân phận của người. Ở đám người kia phía trước nhất, một cái thân hình cao lớn, vẻ mặt trùm râu nam tử sải bước về phía Dương Dịch đi tới, hắn kia xa so với người bình thường muốn to lớn ngón tay trực tiếp chỉ vào Dương Dịch chóp mũi, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi, chuyện gì xảy ra? Không biết Lục Nguyên Thành bên trong là cấm đánh người sao?" Nghe xong lời này, Dương Dịch vùng này bỗng nhiên giơ lên, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đang muốn nói cái gì đó, Mạc Lăng lại đi thẳng tới Dương Dịch trước mặt, đem hắn chắn sau lưng. "Vị đại ca này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vừa mới đây là hắn đụng phải bằng hữu của ta mà thôi." Nói xong, Mạc Lăng chỉ vẫn ngồi ở trên đất hắc y thiếu niên. Trùng dâu nam tử trừng mắt, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía hắc y thiếu niên, kia trong con mắt vẫn như cũ mang theo hung quang. "Là thế này phải không?" Hắc y thiếu niên lắc đầu, sau đó cúi đầu, bất quá miệng ba lý lại phun ra thanh âm rất nhỏ, "Không, là hắn đẩy ta." "Cái gì?" Doãn Na Na cũng đã đi tới Dương Dịch bên người, thấy thiếu niên này cư nhiên mở lời đã nói dối, nàng nhất thời giận dữ, bất quá nàng chưa kịp nói rằng văn, cái kia trùm dâu nam tử liền trực tiếp cắt đứt nàng. "Sự tình đã là rõ ràng, ngươi theo chúng ta đi một chuyến à, ở Lục Nguyên Thành bên trong đánh người, ngươi thật đúng là khá lớn đảm." Nói xong cũng muốn thân thủ đi bắt Dương Dịch, bất quá lại bị Dương Dịch một chút né tránh. Cặp kia thâm thúy như bầu trời đêm ánh mắt nhìn kia trùm dâu nam tử, gàn từng chữ nói, "Ngươi cái gì mắt chó thấy ta đánh người?" Kia trùm dâu nam tử tựa hồ không có nghe được Dương Dịch trong lời nói cả bấy, hắn cặp kia nguyên bản không lớn ánh mắt bị hắn trừng to lớn, trên mặt lộ ra sói đói một thứ hung quang. "Ngươi lại dám chống lại lệnh bắt, bây đâu, đi hắn giải vào kinh lao, chờ đợi xử lý." Dương Dịch nếu như bây giờ còn nghe không ra những người này là cố ý tìm đến mình phiền toái vậy hắn thì không phải là Dương Dịch, hắn đương nhiên cũng đã biết, ở Lục Nguyên Thành cùng mình có cựu oán đơn giản chính là cái kia Ngũ hoàng tử. Bất quá, hắn thật muốn nổi giận, kinh lao hai chữ này lại đem lửa giận của hắn sinh sinh ép xuống. Ngược lại, trên mặt của hắn còn nổi lên một chút nụ cười xấu xa. Nhìn mấy cái hộ vệ đội đánh về phía Dương Dịch, Mạc Lăng cùng Doãn Na Na vừa muốn có động tác, lại thấy được Dương Dịch cảm thị. Chỉ thấy Dương Dịch thì đưa ra hai tay, tùy ý mấy cái bảo hộ người của vệ đội đem chính mình bắt lấy, sau đó áp giải đi. Mạc Lăng, hắn. Doãn Na Na có chút nóng nảy mà nhìn Dương Dịch rời đi bóng lưng. Mạc Lăng trực tiếp khoát tay áo, trên mặt không có lo lắng. Hắn để cho chúng ta không muốn xẻ ra tay, dĩ nhiên là có mục đích. Tin tưởng hắn a. Trái lại, chúng ta trước tiên phải biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn sang đang chuẩn bị rời đi hắc ý trên người thiếu niên, sau đó trên mặt cũng lộ ra một chút cười xấu xa. Thiếu niên kia tựa hồ thấy được Mạc Lăng ánh mắt, vừa mới muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị Mạc Lăng đuổi kịp. Chương 168, Kinh Lao, hạ. Lục Nguyên thành nhất Tây Bắc biên, nơi đây cũng không có đinh thai nhức góc tiếng giao hàng, cũng không có linh lang trước mắt thương phẩm, có chỉ là một đen như mực kiến trúc. Cái này kiến trúc rất lớn, thế nhưng không cao, giống như là một cái đại hình hình hộp chữ nhật một thứ. Ở cái này kiến trúc phía nam, là một đạo khí thế như hồng đại môn, ở cái này cánh cửa phía trước, bốn cái hắc ý thủ vệ cây tùng một thứ thẳng tắp đứng thẳng. Ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy đại môn kia phía trên, một khối đen sẫm sắc trên tấm bảng viết hai cái ám kim sắc đại tự, Kinh Lao. Không sai, nơi đây chính là Phần Phong Quốc hoàng thất dùng để giam giữ tội phạm địa phương, có lẽ là bởi vì ở Phần Phong Quốc chưa từng có phát sinh qua cấp ngục sự tình, cho nên cái này Kinh Lao vị trí không chỉ không tới gần hoàng cung, đồng thời thủ vệ còn chỉ có bốn người. Lúc này, cách Kinh Lao cách đó không xa một cái kiến trúc phía sau, hai đạo thân ảnh đang lén lén mà đánh giá Kinh Lao cửa kia bốn cái thủ vệ. Ta còn tưởng rằng muốn hao phí một chút miệng lưỡi hỏi thăm, không nghĩ tới cái này Kinh Lao ngay cái chỗ này. Trên đầu cột thật dày khăn đội đầu, mũi phía dưới dán một rúm râu mép ngả luân đang cầm khảo thí khí cụ đánh giá Kinh Lao cửa kia mấy cái thủ vệ. Ở phía sau hắn, lão thái bà bộ dáng Vũ Tần cũng nghiêm túc nhìn kia Kinh Lao cửa, sau đó hỏi: "Thực lực thế nào?" Ngả luân thu hồi khảo thí khí cụ, sau đó nhếch miệng cười, bốn người đều là võ giả, ba cái sức chiến đấu 26, một cái sức chiến đấu 27. Vũ Tần ám thở dài một hơi, sau đó ở ngả luân bên thai nói mấy câu: "Chúng ta như vậy." Ngả luân khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Kia bốn cái thủ vệ tuy rằng đứng thẳng, nhưng trên mặt biểu tình nhưng có chút bướng lòng, bọn họ ở chỗ này chỉ là bày biện tác dụng mà thôi, lại có ai sẽ đến đánh hoàng thất phạm nhân chủ ý đấy? Đây, ở trong lòng bọn họ đều có cái ý nghĩ này. A, một người trong đó thủ vệ ngáp một cái, sau đó rốt cục nhịn không được buồn chán mở lời nói, gần đây hình như bắt người tiến vào tương đối nhiều a. Lấy một người thủ vệ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, từ lúc hộ vệ đội trưởng Vương Thiên Hạo bị bắt sau khi đi vào, hộ vệ đội hình như thì kiêu ngạo hơn, động một chút là có người bị bọn họ làm vào đi. Cái sức chiến đấu đó 27 thủ vệ bĩu môi, nói, các ngươi biết cái gì, không phải là hộ vệ đội kiêu ngạo, chỉ là Vương Thiên Hạo bị bắt sau khi đi vào hộ vệ đội thì là ngũ hoàng tử xế vào. Hắn không có nói nữa bên dưới, nhưng dư ba gã thủ vệ trên mặt đều lộ ra mình bạch vẻ. Vương Thiên Hạo ở thời điểm, hộ vệ đội có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, Lục Nguyên Thành người gần như cũng không nói gì hộ vệ đội kém. Rất nhiều người đều ở đây thời điểm khó khăn đạt được qua hộ vệ đội ban trợ, đây cũng là Vương Thiên Hạo danh vọng rất cao nguyên nhân. Thế nhưng 3 tháng trước, mọi người chợt nghe nói Vương Thiên Hạo ấu đả thị dân, bị bắt vào Kinh Lao. Tin tức này hoành động nhất thời, tất cả mọi người muốn hỏi cái đến tụ cùng, nhưng vẫn là bị hoàng thất mạnh ép xuống. Có phần người biết đem chân thực tình huống truyền ra ngoài, thế nhưng mọi người trong đầu minh bạch sau đó cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là cầu nguyện Vương Thiên Hạo có thể hệ nhanh lên một chút từ Kinh Lao bên trong đi ra. Kia tên sức chiến đấu 27 thủ vệ còn muốn nói gì, lại phát hiện hai cái lão nhân xách theo một cái giỏ hướng về bọn họ đi tới. Kia tên thủ vệ vội vàng hướng trước, vươn tay cản bọn họ lại, đang làm gì? Cầm giỏ, lão thái bà trang phục Vũ Tần ho nhẹ một tiếng, sau đó đem giỏ trước với. Một giọng giàn mua thì từ Vũ Tần trong miệng truyền ra, ta nghĩ vào xem nhi tử của ta. Thủ vệ có phần kinh ngạc nhìn hai lão nhân này một cái, vươn tay đem giỏ trên đang đắp khăn mặt vén lên, lộ ra mấy cái thơm ngào ngạt lục bính. Thủ vệ trong mắt lóe lên một chút thông cảm. Nói, bây giờ cho phép nhìn, con trai của các ngươi nhốt tại mấy số. Nghe xong thủ vệ câu hỏi, Vũ Tần tựa hồ sớm đã chuẩn bị, ta không biết, ta mới vừa từ phần đất bên ngoài trở về. Lại nghe nói nhi tử bị bắt đi vào. Cho nên lập tức thì chạy đến xem, không biết đại nhân có thể hay không để cho chúng ta đi vào tìm xem. Sức chiến đấu 27 thủ vệ ánh mắt lóe lên một cái, sau đó ở Vũ Tần trên người của hai người cẩn thận nhìn một chút. Khi xác định hai người này thật là người thường sau đó, hắn mới chậm rãi gật đầu, sau đó xoay người chỉ vào một thủ biện hộ, ngươi bồi bọn họ vào đi thôi. Cái kia thủ vệ gật đầu, sau đó hướng về phía Ngạ Luân hai người nói một câu đi theo ta. Sau đó liền hướng Kinh Lao bên trong đi đến. Ngạ Luân trên mặt thoáng qua một chút ý mừng, bất quá rất nhanh thì tiêu thất, hắn cũng ho nhẹ một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn thủ vệ hướng Kinh Lao bên trong đi đến. Vừa mới bước vào Kinh Lao, một hồi khí tức âm lãnh thì đập vào mặt, có lẽ là bởi vì nhiều năm không thể gặp ánh mặt trời duyên cớ, trong thông đạo vách tường cùng mặt đất đều có chút ẩm ướt. Thông đạo hai bên trên tường cách mỗi mấy mét thì khảm nạm một khỏa phát quang thạch, kia hơi yếu ánh sáng chiếu vào mặt đất ở mức trên, một chút trong suốt ánh sáng thoáng hiện. Vũ Tần nhẹ nhàng một tay nhẹ nhàng kéo Ngạ Luân cánh tay, tay kia cầm chặt giỏ, ánh mắt còn lại là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngạ Luân còn lại là nhìn chằm chằm phía trước dẫn đường thủ vệ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Vị tiểu ca này, ăn bánh a. Đi tới đi tới, Vũ Tần đột nhiên mở lời nói ra, nói xong còn đem giỏ đưa tới. Cái kia thủ vệ dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút, sau đó trên mặt cũng lộ ra ý mừng, cảm tạ bà. Cái này thủ vệ nhìn qua muốn so với cái sức chiến đấu đó 27 thủ vệ muốn cùng thiện nhiều, cầm một cái bánh sau đó, trên mặt biểu tình càng thêm nhẹ nhõm. Đợi đến thủ vệ cầm bánh sau đó, Vũ Tần cũng lên tiếng, "Tiểu ca, các ngươi nơi đây tổng cộng giam giữ bao nhiêu người a?" Cái kia thủ vệ không biết là bởi vì cầm bánh ăn hài lòng hay là bởi vì Vũ Tần hai người nhìn qua quá yếu ớt, nghĩ đến không muốn liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết, nơi đây bây giờ quan 130 cá nhân, cho nên cả kinh lao vẫn tương đối trống không. "Các ngươi muốn tìm nhi tử hẳn là tương đối nhanh thì có thể tìm được." Vũ Tần trên mặt lóe lên một chút ý mừng. Sau đó tiếp tục hỏi, con trai của ta là một cái võ giả, là nhốt ở đâu? Thủ vệ nhìn nàng một cái, sau đó nuốt vào trong miệng bánh, nói, nơi này là dựa vào thực lực quan nhân, sức chiến đấu càng mạnh người liền sẽ nhốt tại vượt qua bên trong. Vũ Tần còn muốn hỏi cái gì, lại phát hiện bọn họ chạy tới giam giữ địa phương, ở cuối lối đi còn có hai vị thủ vệ đứng ở nơi đó. Thủ vệ đem một điểm cuối cùng bánh nhét vào trong miệng, sau đó hướng về phía kia hai cái thủ vệ nói, hai vị này đến xem con của bọn họ, ta dẫn bọn hắn đi xem. Kia hai cái thủ vệ quan sát Vũ Tần hai người một cái. Sau đó thì khẽ gật đầu một cái. Ở ẩn nấp phương pháp dưới tác dụng, Vũ Tần hai người khí tức hoàn toàn thu liễm, trừ phi là vô cùng cao cấp khảo thí khí cụ, nếu không coi như là linh võ giả cũng khó nhìn ra bọn họ thực lực chân thật. Hai cái thủ vệ khi nhìn đến Vũ Tần hai người khí tức sau đó, cũng chưa có nhìn lại bọn họ, tùy ý cái kia thủ vệ mang theo Vũ Tần hai người đi vào. Xem ra có người đến nhìn cũng đúng tương đối thường gặp sự tình, Ngạ Luân thầm nghĩ trong lòng. Đi vào, Ngạ Luân hai người mới phát hiện cái này kinh lao thật là lớn vô cùng, từng hàng nhà tù tựa như từng cái một cái dương một dạng để ở chỗ này. Mỗi một cái nhà tù trong đó đều cũng có tường cách ra, ngẫu nhiên mới có thể thấy một cái nhà tù bên trong giam giữ một người. Thủ vệ trực tiếp mang theo bọn họ đi vào, khoảng chừng đi 2 phân đồng hồ sau đó, bọn họ đi tới một cái có một đoạn ngắn cầu thang địa phương, lên rồi sau đó, thủ vệ thì nói với bọn họ. Phương diện này đang đóng thì đều là võ giả, các ngươi chính mình tìm một chút đi. Hắn nói cho hết lời, Vũ Tần trên mặt thì lóe lên một chút ý mừng, nguyên bản còn đang là cùng nhau thế nào thoát khỏi cái này thủ vệ phiền não, không nghĩ tới cái này thủ vệ dẫn bọn hắn đến nơi đây liền trực tiếp để cho chính bọn hắn đi tìm. Điều này hiển nhiên là bọn hắn muốn nhất. Vội vàng đáp ứng rồi sau đó, Vũ Tần hai người thì đi vào. Vương Thiên Hạo là nhốt ở đâu? Cách xa thủ vệ, Ngạ Luân mới mở miệng nói, hắn thanh âm hay là thanh âm của mình, cũng không có giống như Vũ Tần trở nên giàn mua, đây cũng là trước hắn vẫn không có mở ra miệng nói chuyện nguyên nhân. Về phần Vũ Tần, đây là nàng cầm Mạc Lăng nơi đó một khỏa dược sau hiệu quả, biến tiếng dược hoàn là Mạc Lăng luyện chế có thể hơi hơi thay đổi thanh âm của mình, bất quá bởi vì tài liệu chưa đủ chỉ có một khỏa, cũng liền cùng càng thêm trầm ổn Vũ Tần ăn. Bọn họ chỉ là phân phó Ngạ Luân không cần nói. Hắn nói là dựa theo thực lực tới giam giữ, kia lấy Vương Thiên Hạo thực lực hẳn là sẽ ở tận cùng bên trong a. Vũ Tần suy đoán nói, nàng cũng không nhận ra cái này kinh lao bên trong là giam giữ linh võ giả. Khi bọn hắn đi tới tận cùng bên trong thời điểm, lại phát hiện tận cùng bên trong là có 4 cái nhà tù, thế nhưng kia 4 cái trong phòng giam trong trên lối đi cũng có một cánh cửa, đó là một đạo khóa chặt song sắt cánh cửa. Chương 169, Vương Thiên Hạo, thượng. Vũ Tần ánh mắt đi qua kia nói song sắt cánh cửa đi vào trong nhìn lại, miễn cưỡng có thể thấy song sắt phía sau cửa phương một người trong đó trong phòng giam. Có một cái quanh chân đang ngồi cường tráng thân ảnh. Phải là hắn. Vũ Tần lẩm bẩm nói một câu. Ngạ Luân cũng khẽ gật đầu một cái, chiếu Doan Na Na mà nói, Vương Thiên Hạo sức chiến đấu hơn 3 tháng trước cũng đã 35, bây giờ Vương Thiên Hạo hẳn là cường đại hơn thêm mới đối với, phương diện này có thể có tư cách nhốt vào tận cùng bên trong cũng chính là hắn. Xác định mục tiêu vị trí sau đó, Vũ Tần cùng Ngạ Luân cũng liền không dừng lại nữa, đem trong tay giỏ tùy tiện cho một vị trong tù người sau đó, bọn họ thì đi ra ngoài. Xem xong rồi, cái kia thủ vệ nhìn bọn họ trở về, thì mở miệng nói, vậy đi ra ngoài đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi một mình ở tại phía trước, Vũ Tần hai người cũng đội vàng theo cùng. Nhưng mà, không đợi bọn họ đi vài bước, vài đạo tiếng bước chân thì vang lên, Vũ Tần hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hộ vệ đội ăn mặc người đang áp giải một người hướng bọn họ phương hướng đi tới, bất quá, một giây kế tiếp bọn họ mặt sắc mặt thì bỗng nhiên kỳ biến. Trên phương diện khác, ở Lục Nguyên thành phía đông, Dương Dịch mấy người chỗ ở tiểu điểm phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Doan Na Na nhìn trước mặt cái kia có giúp ở góc tường nhỏ gầy thiếu niên, sắc mặt mây đen giăng đầy, lạnh lùng nói: Ta không biết. Thiếu niên tựa hồ bị Doãn Na Na hù dọa, run rẩy nói đồng thời còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Doãn Na Na. Bộ dáng kia giống như là một cái làm sai sự tình hải tử. Mạc Lăng đứng ở Doãn Na Na bên cạnh vừa quan sát thiếu niên này thập tuổi tả hữu, thân thể gầy giống như là một cái cây gậy trúc, tựa hồ là cho tới bây giờ cũng không có ăn no một dạng. Trên mặt của nàng rất tiến ổn, Dương Dịch nếu đã là ám thị bọn họ vậy nhất định có ý nghĩ của chính mình, nàng không cần lo lắng, bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hay là phải hiểu rõ, tuy rằng nàng cũng đã đoán được đại khái. Ngươi, Doãn Na Na còn muốn nói gì, lại bị Mạc Lăng kéo lại. Mạc Lăng bước lên trước, nhìn người thiếu niên kia, sau đó mở miệng nói, "Ta biết ngươi là bị bức bách, ngươi chỉ cần nói ra là ai chỉ thị của ngươi thì tốt." Mạc Lăng thanh âm tương đối bình tĩnh, làm cho trên mặt thiếu niên ý sợ hãi cũng ít vài phần, bất quá thanh âm như trước có chút run rẩy, "Không, không thể nói, bọn họ sẽ giết ta." Năm cái kim tệ xuất hiện ở Mạc Lăng trong tay, nàng ngồi xổm người xuống. Ở thiếu niên trước mắt nhẹ nhàng run rẩy kia mấy cái kim tệ, nhìn thiếu niên trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm, ngươi nói mấy cái này kim tệ sẽ là của ngươi. Có chúng nó, ngươi hoàn toàn có thể hoán đổi một cái thành thị sinh hoạt, bọn họ tìm không được của ngươi. Thế nhưng, nói đến đây, Mạc Lăng kia thanh thuần khả ái trên mặt lộ ra một thứ nhìn qua cảm giác sẽ không để cho người sợ nộ mặt, sau đó nói, thế nhưng ngươi nếu như không nói, chúng ta giống vậy sẽ không để cho ngươi đi. Mạc Lăng lời mặc dù nói rất bình thường, nhưng vẫn là để cho cái kia thân thể của thiếu niên rất nhỏ mà rung động một chút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Lăng trong tay kim tệ, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Nhìn hắn do dự dáng vẻ, Mạc Lăng tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là làm khó ngươi. Bây giờ ta nhắc tới hỏi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thì tốt. Ngươi đáp ứng rồi, cái này 5 cái kim tệ sẽ là của ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Mạc Lăng kia lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt có phần nghi hoặc. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Lăng cũng đã lên tiếng, có phải hay không Ngũ hoàng tử bức bách ngươi cố ý đi đụng mới vừa rồi bị bắt đi người? Nghe xong Mạc Lăng mà nói, thiếu niên chợt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật giống như đang nói làm sao ngươi biết một dạng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng mà từ Mạc Lăng trong tay kim tệ trên đảo qua. Sau một lát, rốt cục nhẹ nhàng mà gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Mạc Lăng cũng mỉm cười, đem 5 cái kim tệ đặt ở trước người hắn, sau đó nói, cầm đi nhanh đi, ly khai Lục Nguyên thành, nếu không sẽ có phiền toái không cần thiết. Thiếu niên sau khi nghe được, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cấp tốc nhặt lên trên đất kim tệ, bỏ vào trong ngực, cảm kích nhìn Mạc Lăng một cái, sau đó thì xoay người rời đi. Ở hắn rời đi thời điểm, Mạc Lăng rõ ràng nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai của nàng. Cảm tạ. Doanh Nana nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, có phần không giải thích được, nàng không rõ Mạc Lăng nếu đã là đoán được là Trần Lôi lực làm, vậy tại sao còn phải tốn 5 cái kim tệ? Mạc Lăng tựa hồ nhìn thấu nàng nghi hoặc, ánh mắt nhìn phương xa nói, ánh mắt của hắn rất hiền lành, ta từ thiếu niên này trong mắt thấy được một loại đặc thù đến, cho nên ta nghĩ thừa dịp xác nhận một chút có phải hay không Trần Lôi lực làm đồng thời, thuận tiện giúp hắn một chút. Doanh Nana hơi có đăm chiêu mà gật đầu. Đi thôi, ta nghĩ chúng ta phải đi cùng Vũ Tần bọn họ trở lại rồi, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Nói xong, Mạc Lăng liền hướng tiểu điếm phương hướng đi đến, Doanh Nana cũng vội vàng đi theo. Ngạ Luân nhìn kia bị đặt cửa tới được người, đang muốn hô to, lại bị Vũ Tần một thanh đè lại, nàng nhìn thấy Dương Dịch chuyển tới ra hiệu ngầm ánh mắt. Đúng vậy, kia bị đặt cửa tới được người không phải là Dương Dịch sao? Bất quá trên mặt của hắn biểu tình vô cùng dễ dàng, thấy Vũ Tần cùng Ngạ Luân thời điểm, thì nhẹ nhàng mà hướng về bọn họ lắc đầu. Ngạ Luân cũng lập tức hiểu rõ ra, sau đó cúi đầu cùng Vũ Tần tiếp tục đi về phía trước. Ơ, Uy ca, lại bắt một cái gia hỏa vào đi a. Tiểu tử này phạm vào chuyện gì tình? Mang theo Vũ Tần hai người vào thủ vệ, thấy áp giải Dương Dịch nam tử cao lớn sau đó, thì vẻ mặt vui cười mà nhìn cái kia nam tử cao lớn, sau đó hỏi. Cái kia cao to nam tử đầu tiên là liếc thủ vệ một cái, sau đó ánh mắt ngay thủ vệ sau lưng Vũ Tần cùng Ngạ Luân trên mình dừng lại một hồi, sau một lát lại trở lại thủ vệ trên mình, lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Thủ vệ bĩu môi, bất quá cũng không nói gì thêm, đang muốn đi ra ngoài, cái kia cao to nam tử tiếp tục nói, chờ một chút, đem cánh cửa kia mở. Thủ vệ kinh ngạc nhìn nam tử cao lớn, ngón tay hắn không phải là kia nói tận cùng bên trong cánh cửa sao? Lần này hắn xem Dương Dịch ánh mắt nhất thời thay đổi, lẽ nào cái gia hỏa này là cùng Vương Thiên Hạo mạnh như vậy nhân vật? Trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng ở nam tử cao lớn sắc bén dưới ánh mắt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới mở ra cánh cửa kia. Vũ Tần bọn họ lúc này đã là đứng cách cánh cửa tương đối địa phương xa, ánh mắt của bọn họ đều thỉnh thoảng mà rơi vào Dương Dịch trên mình, nghi ngờ trên mặt cũng đã hết sức rõ ràng. Thủ vệ mở cửa sau đó, hai cái bảo hộ người của vệ đội thì áp giải Dương Dịch hướng cánh cửa kia đi đến. Hắn ngay hộ vệ đội áp giải hạ, chậm chạp đi về phía trước. Ở trải qua Ngạ Luân trước mặt thời điểm, Dương Dịch miệng nhẹ nhàng giật giật, một đạo rất nhỏ cũng chỉ có thể để cho một người nghe được truyền vào Ngạ Luân trong lỗ tai. Sau đó Ngạ Luân ánh mắt thì chợt sáng ngời, nhẹ nhàng mà gật đầu. Vừa vào cửa, Dương Dịch ánh mắt thì rơi vào bên trái một gian nhà tù bên trong, chỗ đó một cái vóc người khôi ngô thanh niên đang ngồi xếp bằng, một đầu kim sắc tóc ngắn hạ là một tấm giống như đao tức dịu đục qua vẻ mặt, ngũ quan chấn chỉnh, hốc mắt hám sâu, mũi rất cao, môi cũng có chút dày, cả người nhìn qua thì có một loại túc sát khí thế của. Nghe được tiếng mở cửa, kia nguyên bản đóng chặt hai mắt cũng mở tới, một đạo giống như cự nhận ánh mắt liền hướng Dương Dịch mấy người quét tới. Trong ngay mắt, Dương Dịch ánh mắt tự nhiên cũng cùng Vương Thiên Hạo ánh mắt đổ vào đến cùng một chỗ. Sau một lát, trong mắt của hai người đều lóe lên một chút vô cùng kinh ngạc. Trừ ra Dương Dịch ở ngoài, hai người hộ vệ kia hàng nam tử ở Vương Thiên Hạo ánh mắt dưới đều cảm giác được một luồng tóc gáy đứng thẳng cảm giác, không nhìn hắn nữa, vội vàng mệnh lệnh thủ vệ mở ra Vương Thiên Hạo bên cạnh một cái nhà tù cánh cửa, sau đó liền đem Dương Dịch đẩy vào. Hai người này còn có cái kia cao to nam tử đều là Ngũ hoàng tử người, ở Vương Thiên Hạo bị giam sau khi đi vào mới gia nhập hộ vệ đội, cho nên giờ khắc này ở Vương Thiên Hạo nhìn chăm chú, nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến. Sau đó liền đem cửa phòng lần nữa khóa bắt đầu. Bọn họ không nhìn thấy chính là Dương Dịch khỏe miệng bên trên, lúc này dương lên một cái quỷ dị độ cong. Sau khi bọn hắn rời đi, bên kia, Vương Thiên Hạo ánh mắt cũng nhìn một chút bên cạnh, suy tư một chút cái gì sau đó, cứ tiếp tục nhắm hai mắt lại. Đi thôi. Còn có, sau này ít để cho người ta vào đi thăm người thân. Nam tử cao lớn nhìn một chút Vũ Tần hai người một cái, hướng về phía cái kia thủ vệ nói ra. Thủ vệ khẽ gật đầu một cái, vội vàng mang theo Vũ Tần hai người ly khai tinh lao. Chương 170, Vương Thiên Hạo, Trung. Lục Nguyên Thành, Dương Dịch đám người đặt chân trong tiểu điểm. Mạc Lăng cùng Doãn Nana đều đợi ở trong phòng của mình, Mạc Lăng an tĩnh ngồi ở đầu giường, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ hiện ra vào đi, chiếu vào ở lại sau lưng đuôi ngựa trên, dính vào một tầng nhàn nhạt kim sắc quần sáng. Nàng cầm trong tay một quyển không biết tên sách nhìn, khóe miệng còn treo một chút mỉm cười nhàn nhạt. Xem như vậy, hình như đã là chuyển vào quyển sách bên trong thế giới. Ở nàng cách đó không xa, một thân hồng y doãn na na còn lại là hoàn toàn bất động, nàng ngồi ở ghế trên, tóc quăn dưới trắng non trên gò má cau mày, một đôi mắt to cũng tiết lộ ra vẻ lo lắng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng thỉnh thoảng mà nhìn một chút Mạc Lăng, lại túi đầu nhìn một chút mũi chân của mình, cuối cùng rốt cục nhịn không được đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui. "Nana, ta không phải là cùng ngươi nói sao, không cần lo lắng Dương Dịch. Tên kia bị bắt thời điểm ánh mắt thì nói cho chúng ta biết, hắn có biện pháp có thể thoát thân. Nói không chừng hắn là thừa cơ hội này đi điều tra một chút Vương Thiên Hạo ở đâu." Mạc Lăng thanh âm ở trong phòng vang lên, thanh âm vô cùng bình thường, thật không có một chút lo lắng. Ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, không có nhìn về phía Doãn Nana. Doãn Nana dừng bước lại nhìn nàng. Trên mặt vẫn là tràn đầy mà vẻ lo lắng, nhưng mà đó là người của hoàng thất ta, Dương Dịch hắn. Doãn Na Na lời còn chưa nói hết, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thì vang lên. Doãn Na Na cũng không để ý lời còn chưa nói hết, ba bước cũng làm hai bước thì chạy vội tới cửa gian phòng, sau đó cấp tốc mở cửa phòng ra, khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa vẫn là lão nhân ăn mặc vũ tần cùng ngả luôn thì, trên mặt vẻ vui mừng giống như thủy triều một thứ dùng hiện lên, nhưng lập tức lại như thủy triều thối lui. Dương Dịch hắn. Không đợi hắn mở lời, ngả luôn thì giơ tay lên bố trí bày nói: "Chúng ta đều biết, ở kinh lao bên trong chúng ta gặp phải hắn." Vừa nói, hắn và Vũ Tần đều đi vào phòng bên trong, nhìn bọn họ trở về, Mạc Lăng cũng để quyển sách trên tay xuống. Sau đó đứng lên. Doãn Na Na đi theo Vũ Tần sau lưng của bọn họ lần nữa đi tới bên giường, trên mặt vẫn như cũ vô cùng nghi hoặc, ở kinh lao gặp phải Dương Dịch bọn họ thế nào còn bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Vũ Tần mở lời, nàng hỏi hiển nhiên là Dương Dịch tại sao phải bị bắt đi vào. Lập tức, Mạc Lăng liền đem Dương Dịch bị bắt quá trình cặn kẽ nói một bên, bao gồm nhỏ gầy thiếu niên thừa nhận là Trần Lôi Lực an bài cũng giống vậy cùng Vũ Tần bọn họ nói một lần. Tên đáng chết này Trần Lôi Lực. Nghe xong Mạc Lăng nói kể, Ngả Luân nắm đấm thì chăm chú bước lên, xương phát sinh bùm bùm tiếng vang. Không chỉ là hắn, Vũ Tần cùng Mạc Lăng trên mặt giống vậy có nồng đậm tức giận. Lần trước Phong Ái ra tay với Dương Dịch, ở trong lòng của bọn họ cũng đã đem Trần Lôi Lực liệt vào phải giết danh sách, bọn họ có thể bất kể có phải hay không là hắn là không phải là Ngũ hoàng tử, bọn họ chỉ biết là Trần Lôi Lực thiếu chút nữa giết bọn họ đồng bạn. Bây giờ cái này Trần Lôi Lực lại tới tìm việc, làm sao sẽ không cho bọn họ tức giận? Xem ra hắn vẫn đang ngó chừng chúng ta, làm sao bây giờ? Mạc Lăng trên mặt cũng bắt đầu nhíu mày. Ngả Luân đem lửa giận trên mặt thu hồi, lúc này hiển nhiên không phải là tức giận thời điểm, hắn vang lên vừa mới ở kinh lao thời điểm Dương Dịch nói với tự mình mà nói. Hắn để cho chúng ta ở Đông Thành môn chờ hắn. Khi đó ở kinh lao, Dương Dịch trải qua Ngả Luân thời điểm đã nói một câu nói như vậy. Vũ Tần tiếp lời nói, hắn chắc là muốn một mình đi cứu Vương Thiên Hạo, hắn thì nhốt tại Vương Thiên Hạo bên cạnh. Lời của nàng âm vừa mới rơi hạ, Doãn Na Na thì kích động kêu lên: "Các ngươi nhìn thấy Vương Thiên Hạo? Hắn thế nào?" Vũ Tần lắc đầu: "Chúng ta không thấy rõ, chỉ có thấy được mặt nghiêng. Thế nhưng nhốt tại cái loại địa phương đó còn có thể tốt hơn chỗ nào đấy? Đây." Doãn Na Na trên mặt nhất thời lại mây đen răng đầy trở lại, kia vẻ lo âu lần thứ hai xuất hiện, đem nàng vùng xung quanh lông mày thật chặt chen ở tại cùng một chỗ. "Kinh lao thủ vệ thế nào?" Mạc Lăng đưa mắt rời đến Vũ Tần trên mình, mở miệng hỏi. Vũ Tần nói: "Chúng ta thấy chỉ có 6 cái thủ vệ. Tuy rằng đều là võ giả, bất quá sức chiến đấu đều ở đây 30 dưới, Dương Dịch muốn đối phó không thành vấn đề. Cũng không biết chỗ tối có hay không cao thủ." Mạc Lăng hơi có đăm chiêu mà gật đầu, sau đó nói: "Cho dù có ta cũng tin tưởng Dương Dịch, chỉ cần không muốn gây ra quá động tĩnh lớn, đưa tới hoàng thất cái khác cao thủ, Dương Dịch hẳn là đều có thể đối phó. Đừng quên hắn còn có Tiểu Mễ. Ta cũng tin tưởng Dương Dịch, đi thôi, chúng ta đi Đông Thành môn." Ngả Luân trước tiên mở lời, hắn lời này hiển nhiên là nói với Doãn Na Na, sau khi nói xong hắn thì trước tiên đi ra ngoài. Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng hướng phía Doãn Na Na gật đầu, sau đó cũng bước ra bước chân đi theo. Doãn Na Na trong lòng tuy rằng nghi hoặc vì sao Mạc Lăng nói cho dù có cao thủ Dương Dịch cũng có thể đối phó, bọn họ tuy rằng đánh bại Mục Cương, nhưng đó là 4 người liên thủ đồng thời còn khổ chiến thật lâu kết quả a, thế nhưng bây giờ đi kinh lao chỉ có Dương Dịch một người a, cho dù thành công cứu ra Vương Thiên Hạo cũng chỉ có 2 người, hoàng thất nếu là có cao thủ ở, kia một thứ cũng sẽ không so với Mục Cương kém, nàng không rõ Mạc Lăng bọn họ sẽ đối với Dương Dịch như vậy tín nhiệm. Còn có, Tiểu Mễ là ai? Trong lòng nàng lúc này vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể theo cùng Mạc Lăng bọn họ. Doãn Na Na không biết đó là Dương Dịch đám người trong đó đối với đồng bạn tín nhiệm, đó là một loại hoàn toàn tín nhiệm. Mở tối không gian, thỉnh thoảng mà có giọt nước tiếng truyền ra, ở cái này kinh lao nhất bên trong, ngay cả trên tường phát quang thạch đều thiếu, tia sáng vô cùng yếu ớt, thậm chí là nhà tù song sắt cũng chỉ là rất khó nhận. Thế nhưng ở một người trong đó nhà tù bên trong, một cái cường tráng thân ảnh khoanh chân ngồi, hắn bên ngoài thân bị nhàn nhạt linh lực che lấp, ở cái này mở tối bên trong không gian, hắn bên ngoài thân lồi lõm có hứng thú bắp thịt của bị làm nổi bật vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy quấn quanh ở chân hắn trên xích sắt. Đột ngột trong hắn bên ngoài thân linh lực đại thịnh, sau đó quang mang thì tràn ngập cả mờ tối không gian, cái này cường tráng thân ảnh toàn thân đều phát ra chói mắt đến, ở những thứ này đến chiếu dọi xuống, ban ngày cảm giác ngắn ngủi xuất hiện ở cái này mờ tối trong không gian. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, bạch quang tiêu tán, một luồng cường hãn vô cùng khí tức từ cường tráng thân ảnh trên phát sinh, hắn màu vàng tóc ngắn hạ kia ánh mắt cũng chậm rãi mở, nhìn một chút hai tay của mình sau đó, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ba ba ba. Đột ngột, vài đạo cái trống tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cư nhiên ở lao ngục bên trong đột phá, trở thành linh võ giả. Hộ vệ đội trưởng Vương Thiên Hạo quả nhiên danh bất hư truyền a. Vương Thiên Hạo mặt bỗng nhiên kỳ biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình cách đó không xa, một cái thiếu niên gầy gò đang ở lao ngục bên ngoài dựa vào lao ngục song sắt cánh cửa đứng ở chỗ đó, có nhiều hăng hái nhìn Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo trên mặt vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh thu nạp, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Dịch, chậm rãi nói: "Ngươi là vừa mới người kia, ngươi thế nào đi ra?" Dương Dịch nụ cười trên mặt càng tăng lên, sau đó vô vỗ song sắt nói: "Cái này loại chất lượng nhà tù, muốn đi ra còn không dễ dàng. Ta nghĩ ngươi cũng có thể dễ dàng ra đi." Vương Thiên Hạo từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dịch. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Dương Dịch hai tay ôm ở trước ngực, sau đó nhẹ nhàng cười cười. "Vừa mới lúc mới bắt đầu, ta là tới cứu ngươi người, nhưng bây giờ, ta nghĩ mời ngươi trở thành đồng bạn của ta." Vương Thiên Hạo tựa hồ không có nghe hiểu, ánh mắt như trước nhìn Dương Dịch, thế nhưng hắn cũng rất kỳ quái phát hiện, chính mình tựa hồ nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này, vừa mới đột phá thành linh võ giả, cho hắn đầy đủ lòng tin. Thế nhưng không biết tại sao, trước mắt cái này nhìn như thiếu niên gầy gò, lại mang cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Hắn không nói gì, Dương Dịch tiếp tục nói: "Vừa mới lúc mới bắt đầu, ta là chịu người nhờ tới đây kinh lao cứu ngươi. Thế nhưng, có thể ở trong hoàn cảnh này 3 tháng đột phá thành linh võ giả, đồng thời mảy may không đường hoàng, ta đã là đối với ngươi sinh ra hứng thú. Ta nghĩ đi khắp đại lục, cần đồng bạn, muốn mời ngươi cùng một chỗ." Vương Thiên Hạo chân mày cau lại, đi khắp đại lục, cái này làm sao không phải là Vương Thiên Hạo mộng tưởng đấy? Đây, bất quá đột nhiên này xuất hiện thiếu niên, hay là cho hắn quá nhiều nghi hoặc. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Dương Dịch khẽ mỉm cười nói, "Cùng ta cùng đi ra ngoài sau đó, ngươi hẳn là liền sẽ hứng thú." Nói xong, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó tiếp tục nói, "Hoàng thất tựa hồ lòng tin rất lớn, ở loại địa phương này bố trí nhỏ yếu như vậy thủ vệ. Ngươi đã trở thành linh võ giả, ở lao ngục bên trong mục đích cũng hoàn thành a. Cùng một chỗ xông ra đi thôi, thế nào?" Chương 171, Vương Thiên Hạo, hạ. Vương Thiên Hạo nhìn Dương Dịch, hắn hơi yếu tia sáng hạ, Dương Dịch vẫn có thể miễn cưỡng thấy Vương Thiên Hạo vậy có chút ám kim sắc ánh mắt, toàn thân kiên cố bắp thịt của cho Dương Dịch một loại kim loại cảm giác. Nếu như không phải là Doãn Na Na cùng Dương Dịch nói qua Vương Thiên Hạo tuổi tác, hắn thật đúng là không nhìn ra Vương Thiên Hạo chỉ có 17 tuổi. Đột ngột, Vương Thiên Hạo nở nụ cười, ở Dương Dịch nhìn chăm chú, hắn kia kiên nghị trên khuôn mặt nở một nụ cười, sau đó hắn cũng chậm chậm đứng lên. "Ngươi nói không sai, ta đích xác là muốn ở chỗ này đột phá thành linh võ giả. Bây giờ đã là thành công, cũng nên đi ra ngoài tìm Trần Lôi Lực tên hôn đản nào tính sổ." Vương Thiên Hạo hai chân còn bị xích sắt cột, hắn cứ như vậy chậm rãi hướng về Dương Dịch đã đi tới. "Rất xảo, ta cũng phải tìm Trần Lôi Lực tính sổ. Chúng ta trước tiên cùng đi ra ngoài a, cần giúp một tay không?" Nói xong, Dương Dịch ánh mắt dừng lại ở tại Vương Thiên Hạo trên chân kia cây xích sắt lớn trên. Vương Thiên Hạo nhếch miệng cười, sau đó một bên hoạt động cánh tay, vừa nói: "Không cần, ngươi đều nói ta muốn đi ra rất dễ dàng, ta đây cũng không có thể để cho ngươi thất vọng a." Nói xong, Vương Thiên Hạo hai cái tay đã là nắm lấy liền nhau hai cây song sắt, ngay sau đó không công linh lực trong nháy mắt thì bao trùm lên hai tay của hắn, sau đó Dương Dịch đã nhìn thấy, Vương Thiên Hạo kia hai cái trên cánh tay gân xanh bỗng nhiên bạo khởi, trên cánh tay bắp thịt của cũng trong nháy mắt trướng lớn vài phần. Sau đó, kia hai cây liền nhau song sắt ngay Vương Thiên Hạo hai tay dưới tác dụng chậm rãi bên ngoài hai bên không thẳng, chỉ chốc lát thì xuất hiện một cái lỗ thủng to. Dương Dịch lông mày nhướng lên, cái gia hỏa này lực lượng quả nhiên cường đại, tay không đem song sắt làm muốn cong, Dương Dịch tự nhận chính mình là không làm được. Hắn vừa mới là dựa vào thuấn gian di động trốn ra cái này nhà tù, cũng không có làm xấu song sắt, nếu không cũng không có khả năng một chút động tĩnh cũng không phát sinh. Vương Thiên Hạo loại phương pháp này phát ra tiếng vang cũng đúng nhỏ vô cùng, chỉ là có điểm kim loại đè ép kéo kẹt tiếng mà thôi. Vương Thiên Hạo thu hồi bao trùm ở trên tay linh lực, kia cường tráng thân thể cũng từ bị chính hắn làm ra lô lớn bên trong ép ra ngoài. Đợi đến Vương Thiên Hạo cả người đi ra, đứng ở Dương Dịch trước mặt thời điểm, Dương Dịch mới phát hiện Vương Thiên Hạo thân cao còn cao hơn tự mình một cái đầu, có chừng 1 thước 9. Như thế đứng ở nơi đó, giống như là một tòa núi nhỏ một thứ. Toàn thân đều có cực đại bắp thịt của, cho dù ở quần áo bọc hạ hay là có thể cảm nhận được kia luồng ẩn chứa lực lượng. Sau khi đi ra, Vương Thiên Hạo đầu tiên là hướng về Dương Dịch lễ phép gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào?" "Dương Dịch." Dương Dịch cũng trở về lấy một cái lễ phép mỉm cười. Vương Thiên Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, rất rõ ràng, Dương Dịch cho hắn cảm giác đầu tiên khá vô cùng, hắn con mắt nhìn xem chính mình trên chân xích sắt, sau đó nói, "Dương huynh đệ, không biết có hay không đau a?" Dương Dịch tựa hồ nhìn thấu ý đồ của hắn, trường đao lật tay thì xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói, "Ta giúp ngươi a." Vừa mới nói xong, Dương Dịch trường đao bên trên thì hồng quang đại thịnh, mang theo cực nóng hơi thở trường đao cứ như vậy ở Vương Thiên Hạo nhìn chăm chú chém ở tại hắn hai chân trực tiếp xích sắt bên trên. Chăng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó, Vương Thiên Hạo hai chân trong đó xích sắt thì chia làm hai đoạn, ngay sau đó trường đao ở Dương Dịch trong tay một cái ngang vùng, cái kia xích sắt thì triệt để thoát khỏi Vương Thiên Hạo hai chân. Cảm tạ, Dương huynh thật mạnh khống chế năng lực. Vừa mới Dương Dịch dùng trường đao thi triển hỏa khí chạm gần như toàn bộ đều tác dụng ở tại xích sắt bên trên. Đã không có thương tổn được Vương Thiên Hạo chân, cũng không có để cho lực lượng quá nhiều sói mòn, chiêu thức ấy không khỏi để cho Vương Thiên Hạo đối với thiếu niên ở trước mắt hứng thú càng thêm nồng hậu trở lại. Hắn lại làm sao biết, Dương Dịch tinh thần lực đã đạt tới miểu tiểu cảnh giới. Đối với linh lực nắm trong tay trình độ, coi như là đã trở thành linh võ giả của hắn cũng đúng xa xa không kịp. Dương Dịch cũng không có bởi vì Vương Thiên Hạo khen mặt lộ vẻ kiêu ngạo, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên kia, nơi đó còn có một cánh cửa. Bất quá lúc này ngoài cửa đã là truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hắc hắc, xem ra có phiền phải đấy, đây. Vương Thiên Hạo mười ngón giao nhau cùng một chỗ, sau đó ra bên ngoài để ép áp chế. Xương phát ra thanh thúy tiếng vang, trên mặt của hắn tựa hồ có phần hưng phấn, ở kinh lao trong nín 3 tháng để cho đã làm mau đưa hắn kìm nén hư hỏng a. Rất nhanh, hai cái thủ vệ thì xuất hiện ở song sắt cánh cửa bên ngoài, bọn họ rất nhanh liền thấy đã là đứng ở trên lối đi Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo, hai cái thủ vệ sắc mặt đều đống nhiên biến đổi, sau đó một người trong đó thủ vệ thì la lớn. Các ngươi làm gì? Không đợi hắn có hành động, Vương Thiên Hạo trên mình thì tản mát ra một luồng cường hãn khí tức, trực áp hai cái thủ vệ đi. Kia hai cái thủ vệ cảm thụ được Vương Thiên Hạo khí tức càng thêm sợ, một người trong đó có phần thanh âm run rẩy vang lên. Linh võ giả. Hai cái thủ vệ thoáng cái thì nhận ra Vương Thiên Hạo khí tức, đang chuẩn bị ly khai, lại phát hiện ở Vương Thiên Hạo bên người, cái kia có phần thiếu niên gầy gò hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo bạch quang, kia hai đạo bạch quang phân biệt bắn vào hai cái thủ vệ trong ánh mắt, một giây kế tiếp, hai cái thủ vệ thân thể đã bị định trụ một dạng, không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Lại qua 2 giây, hai cái thủ vệ đều ngã về phía sau. Vương Thiên Hạo có phần kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này, sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía Dương Dịch. Dương Minh, vừa mới đó là tinh thần công kích. Dương Dịch chỉ là gật đầu, sau đó nói: "Chúng ta đi mau, nếu như đưa tới Hoàng Thất cường giả thì phiền toái." Vương Thiên Hạo cũng gật đầu, bất quá hắn nhìn về phía Dương Dịch ánh mắt lại độ phát sinh một chút biến hóa, bây giờ đối với thân phận của Dương Dịch cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn cũng không nhớ kỹ phần Phong Quốc có một cái trẻ tuổi như vậy lại nhân vật lợi hại như thế. Bất quá tình huống lúc này rõ ràng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, trước hết mau chóng thoát đi kinh lao. Hắn tuy rằng đột phá thành linh võ giả, nhưng là sẽ không kiêu ngạo đến cho rằng mình có thể cùng Hoàng Thất những cường giả kia chống lại. Ở Vương Thiên Hạo nỗ lực dưới, kia nói ngăn trở thông đạo đem kinh lao tận cùng bên trong tách ra song sắt cánh cửa cũng lần thứ hai xuất hiện một cái lỗ thùng to. Dương Dịch hai người chen ra khỏi cái cửa này, sau đó thì bay nhanh hướng kinh lao bên ngoài chạy đi. Bọn họ không có lại đi quản kia hai cái thủ vệ, kia hai vị này bởi vì thực lực quá yếu, ở cộng thêm Dương Dịch tinh thần lực tăng vọt, bên trong ánh sáng mê hoặc sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đoán chừng nhất thời hồi lâu là không tỉnh lại. Dương Dịch không có trực tiếp muốn mạng của bọn họ, dù sao hắn cùng Trần Lôi Lực cùng Phong Ái có cựu oán, về phần Hoàng Thất những người khác, Dương Dịch tuân theo có thể không giết thì không giết nguyên tắc. Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo tốc độ đều rất nhanh, thoáng cái đã đến kinh lao cửa, nhìn cửa hiện ra vào ánh mặt trời, Vương Thiên Hạo trên mặt nồng đậm hưng phấn phô thiên cái địa mà đến. Ở cái này loại địa phương âm u đợi hơn 3 tháng, cho dù ai đều có thể cảm thấy buồn chán a. Dương Dịch hai người dừng bước lại, trốn ở một cái vật che chắn phía sau, quan sát đến cửa 4 cái thủ vệ. Dương Dịch bởi vì chờ đợi Vương Thiên Hạo đột phá, ở cái này kinh lao bên trong đã là đợi gần 5 giờ, bất quá lúc này cửa 4 cái thủ vệ hay là thì ra là kia 4 cái, lúc này bọn họ đều là đưa lưng về phía Dương Dịch hai người. Dương Minh, làm sao bây giờ? Cùng bọn họ đánh sao? Vương Thiên Hạo miệng hỏi Dương Dịch, hai tay lại không ngừng mà ma sát, một thứ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Dương Dịch nhẹ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nơi này là Lục Nguyên Thành, ở chỗ này động thủ rất nhanh thì là đưa tới Hoàng Thất cường giả. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp dựa vào tốc độ xung ra, sau đó trực tiếp hướng Đông Thành môn đi, đồng bạn của ta đã là chờ ở nơi đó. Chúng ta đi chỗ đó cùng bọn họ tụ họp, sau đó trực tiếp ly khai Lục Nguyên Thành." Vương Thiên Hạo sau khi nghe, cũng đúng gật đầu tán thành, ở chỗ này xuất thủ sát thực rất dễ dàng đưa tới Hoàng Thất cường giả, đến lúc đó bọn họ còn muốn chạy thì không dễ dàng. 3 tháng trước, Bao Tam Kim cùng Trần Lôi Lực cùng một chỗ đem hắn làm vào kinh lao, khi đó hắn thì không dự định đợi ở Lục Nguyên Thành. Vốn là muốn trực tiếp đại náo một trận, bất quá suy nghĩ kỹ một chút hay là chờ trước tiên đột phá đến linh võ giả tái hành động tương đối an toàn. Không ngờ lại vừa vặn hôm nay gặp nói là tới cứu hắn Dương Dịch. Tuy rằng còn không biết Dương Dịch trong miệng đồng bạn là ai, cũng không biết Dương Dịch rốt cuộc là ai, nhưng rất rõ ràng, Vương Thiên Hạo đã là đối với Dương Dịch sinh ra hứng thú rất lớn. Đến Đông Thành môn hẳn là thì sẽ biết ta. Vương Thiên Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hai người ánh mắt nhìn nhau sau đó, thì khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về kinh lao đại môn cấp tốc phóng đi. Đợi đến bọn họ lao ra kinh lao cửa thời điểm, 4 cái thủ vệ mới phát hiện có người đi ra ngoài, bọn họ ngây ngốc ở tại chỗ một giây, sau đó thì kia 4 tờ mặt thì đồng loạt biến sắc. Chương 172, chạy trốn. Hai đạo thân ảnh giống như là tên rời cung một thứ bay nhanh chạy ra khỏi kinh lao, đợi đến kinh lao cửa kia 4 cái thủ vệ phản ứng lại, hai đạo thân ảnh kia đã là biến mất ở tại cách đó không xa một cái khúc quanh. Không tốt, có người chạy trốn. Một người trong đó thủ vệ kêu to lên, trong thanh âm tựa hồ còn tiết lộ ra hoài nghi, dù sao phần Phong Quốc cho tới bây giờ không có phát sinh qua kinh lao bên trong phạm nhân trốn chạy sự tình, đột nhiên nhảy vào hai người, ai cũng không thể xác định rốt cuộc là cái gì tình huống. Ngươi vào xem, ta lập tức đi ngay bẩm báo hoàng thượng. Cái sức chiến đấu đó 27 thủ vệ hướng về phía trước mang Vũ Tần hai người đi vào cái kia thủ vệ nói một câu sau đó chính mình liền vội vàng hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Còn lại 3 cái thủ vệ bên trong 2 cái cũng vội vàng hướng kinh lao bên trong chạy đi, một người trong đó thủ vệ ở lại cửa, trên mặt lại có lo âu nồng đậm. Nếu quả như thật là có người chạy trốn, vậy bọn họ nhưng là phải đã bị xử phạt nghiêm khắc. Nhưng mà, hắn vừa mới thấy hai người kia bóng lưng tựa hồ có một cái rất nhớ Vương Thiên Hạo à, đột nhiên, hắn muốn cũng không dám tiếp tục hướng hạ suy nghĩ. Hoàng cung nơi cửa chính, quần áo hoàng bào Trần Lôi Lực chính diện mang nụ cười mà từ trong hoàng cung đi ra, phía sau hắn quần áo hắc bào Phong Ái đã ở, sau khi đi ra bọn họ liền hướng kinh lao phương hướng đi đến. Trần Lôi Lực là một người thông minh, đạt được Dương Dịch thu được tiềm long võ hội vô địch tin tức sau đó, hắn thì quyết định nhất định phải thu dọn Dương Dịch. Dù sao mình cùng Dương Dịch trong đó mâu thuẫn đã là xuất hiện, cái loại này mâu thuẫn có thể hóa giải không được, nếu hóa giải không được, vậy phải đem Dương Dịch thu dọn. Cái này loại có tiềm lực địch nhân nơi nơi là đáng sợ nhất, Trần Lôi Lực thật sâu minh bạch đạo lý này. Cho nên khi biết Dương Dịch đi tới Lục Nguyên Thành sau đó, hắn trong lòng đại hỉ, lập tức thì có hành động. Lục Nguyên Thành bên trong không thể trực tiếp động thủ, cho nên hắn liền muốn ra khỏi đem Dương Dịch làm vào kinh lao biện pháp. Khi biết Dương Dịch thành công bị bắt vào kinh lao tin tức sau đó, nội tâm hắn tảng đá lớn đầu cũng cuối cùng cũng rơi hạ phân nửa, một mực chờ tới bây giờ. Hắn rốt cục dự định đi kinh lao nhìn một chút cái kia Dương Dịch, bởi vì có Phong Ái ở đây, ở kinh lao bên trong cũng đúng chưa hẳn không thể động thủ. Ở hắn cho rằng, Dương Dịch chỉ có chết, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Vì vậy gia hỏa đã là cho hắn nhiều lần vui mừng, bên trong Phong Ái độc không chết, lại đạt được tiềm long võ hội quán quân. Cho dù là Trần Lôi Lực cũng cảm giác mình có phần nhìn không thấu Dương Dịch, đối với cái này loại địch nhân, phải triệt để diệt trừ. Bất quá Trần Lôi Lực không biết là, Dương Dịch là cố ý để cho hắn bắt vào kinh lao, mà mục đích còn lại là giống vậy bị hắn bắt đi vào Vương Thiên Hạo. Hắn càng không biết, hai người kia lúc này đã là thoát đi kinh lao. Đi ra hoàng cung, Trần Lôi Lực tâm tình cũng là dị thường tốt, bất quá mới đi một hồi, hắn thì xa xa thấy được một người thủ vệ hướng về hắn chạy tới. Đó không phải là kinh lao thủ vệ sao? Trần Lôi Lực nhướng mày, một luồng dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng. Báo. Báo cáo ngũ hoàng tử, kinh lao. Kinh lao. Cái sức chiến đấu đó 27 thủ vệ không biết là bởi vì chạy trốn có phần thở hổn hển hay là nhìn thấy ngũ hoàng tử quá khẩn trương, miệng ba lý mà nói trong lúc nhất thời phun không ra. Trần Lôi Lực nhìn hắn, trên mặt cũng bối rối. Lập tức hét lớn. Kinh lao làm cái gì? Nói mau. Bị Trần Lôi Lực vừa quát, cái kia thủ vệ mồm miệng trở nên rõ ràng bắt đầu. Kinh lao. Kinh lao trong có hai người chạy. Cái gì? Trần Lôi Lực sắc mặt đại biến, một luồng càng thêm dự cảm bất hảo ở hắn trong lòng mọc lên. Sau lưng Trần Lôi Lực, Phong Ái rõ ràng cũng ý thức được cái gì. Vội vàng tiến lên một bước, nắm lên thủ vệ áo thì trầm giọng hỏi. Người nào chạy? Thủ vệ mặt lộ vẻ hoảng sợ, người trước mắt này là ai hắn dĩ nhiên là biết, hắn mảy may không dám chậm trễ. Vội vàng nói. Hai người kia trực tiếp thì chạy ra khỏi kinh lao, sau đó chạy trốn. Chúng ta chưa từng thấy rõ cụ thể là ai chạy, bất quá kia hai tốc độ của con người đều rất nhanh. Chúng ta xa xa không bị kịp. Phế vật. Phong Ái một cái tát phiến ở tại cái này thủ vệ trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó cũng không để ý ngã trên mặt đất của hắn, đưa mắt chuyển tới Trần Lôi Lực trên mình. Trần Lôi Lực cũng nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Ta đi kinh lao nhìn một chút, ngươi nhanh lên một chút đuổi theo trốn chạy hai người. Nếu như trốn chạy là Dương Dịch. Trần Lôi Lực dừng lại một chút, sau đó mặt lộ vẻ hung quang, trực tiếp giết chết. Là. Phong Ái đáp ứng một tiếng, trên mặt cũng lộ ra kinh khủng biểu tình, sau đó trực tiếp hướng Lục Nguyên Thành trung tâm, tới gần Hoàng Cung một cái quảng trường đi tới. Từ kinh lao đi ra, nếu như phải ly khai Lục Nguyên Thành, vậy phải trải qua chỗ đó. Lục Nguyên Thành Đông Thành Môn bên ngoài, Ngạ Luân bọn người ngồi ở một cây đại thụ tiếp đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Thành Môn, thời gian đã qua 5 giờ, ngay cả bọn họ cũng không khỏi cùng có phần lo lắng Dương Dịch bắt đầu. Doan Na càng là đã là sắp khóc biểu tình, hai cái tay nắm thật chặt Vũ Tần cánh tay, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Đông Thành Môn chỗ, hình như coi như là một rồi nhặng nàng cũng không có ý định buông tha. Dương Dịch thực sự sẽ đến không? Hắn thật có thể cứu ra Vương Thiên Hạo? Hắn thế nào từ kinh lao bên trong chạy ra a? Mấy vấn đề này ở cái này 5 giờ trong đã là ở Ngạ Luân, Vũ Tần, Mạc Lăng bên tai vang lên rất nhiều lần, cho tới bây giờ, Doan Na Na thật là sắp khóc. Không xong, ta mau chân đến xem. Đột nhiên, Doan Na Na chợt đứng lên, sau đó liền chuẩn bị hướng về Đông Thành Môn đi đến, lại bị Vũ Tần kéo lại. Na Na đừng đi, Dương Dịch lâu như vậy không có tới nhất định có nguyên nhân của hắn, hắn để cho chúng ta ở chỗ này chờ, vậy hắn thì nhất định sẽ tới. Vũ Tần ánh mắt nhìn chằm chằm Doan Na Na, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Nhưng mà, Doan Na Na còn muốn nói gì, Ngạ Luân cũng lên tiếng. Ngươi nếu như là lo nghĩ an nguy của hắn mà nói, ngươi hãy yên tâm. Ta nói thật cho ngươi biết, ở phần phong quốc trừ phi là hoàng thượng tự mình xuất thủ, nếu không Dương Dịch đều có thể toàn thân trở ra. Doan Na Na ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạ Luân, trên mặt một thứ biểu tình không dám tin tưởng, Dương Dịch thật sự có thực lực như vậy. Bất quá Doan Na Na cũng tin tưởng, Ngạ Luân nếu nói như vậy, kia nhất định chính là thật, dù sao nàng đối với Dương Dịch nghe ngóng có thể xa không có Ngạ Luân phải nhiều. Nhìn Doan Na Na lần nữa ngồi xuống, Ngạ Luân cũng hơi hơi thở dài một hơi, vừa mới lời của hắn chính hắn xem ra là có phần phóng đại. Dương Dịch mặc dù có tiểu mễ, một thứ linh võ giả đều ngăn không được hắn, nhưng nếu như linh võ giả số lượng nhiều vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngạ Luân không biết là, học được tuấn gian di động cùng không gian cấm cô Dương Dịch, phối hợp miểu tiểu cảnh giới tinh thần lực còn có tiểu mễ cùng gia phỉ, coi như là Trần Quốc Thuận lại đây, hắn cũng có nắm chặt nhất định toàn thân trở ra. Doan Na Na lần nữa ngồi xuống hai phân đồng hồ không đến, hai đạo thân ảnh thì xuất hiện ở đông thành một chỗ, một cao một thấp, một tăng thêm một gầy, không phải là Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo sao? Dương Dịch. Thiên Hạo ca ca. Phía trước một câu là Vũ Tần Đề, phía sau một câu là Doãn Nana. Dương Dịch rất nhanh liền thấy bọn họ, cùng Vương Thiên Hạo cùng một chỗ vội vàng hướng bọn họ chạy đi. Nana, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thiên Hạo thấy Doãn Nana, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn quay đầu nhìn một chút Dương Dịch, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói, ta nghĩ rất nhanh thì sẽ có truy binh tới. Ân. Doãn Nana cũng lập tức gật đầu, nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thấy Dương Dịch thực sự thành công đem Vương Thiên Hạo cứu ra, trong lòng nàng đã là chỉ còn lại có vui mừng. Tựa như vậy, sáu cái người toàn lực hướng về phía đông chạy đi. Ở bọn họ ly khai khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, quần áo Hắc Bảo Phong Ái thì xuất hiện ở đông thành một chỗ, hắn ở ngã luân đám người đang ngồi đại thụ tiếp đó đứng một hồi, cẩn thận nhìn một chút chúng quanh trên mặt đất. Sáu cái người, xem ra là Dương Dịch, chẳng lẽ Vương Thiên Hạo cũng chạy thoát. Phong Ái lẩm bẩm tự nói một câu sau đó, sắc mặt cũng chợt kỳ biến, thầm kêu một tiếng không tốt, thì vội vàng hướng Dương Dịch đám người phương hướng ly khai đuổi theo. Dương Dịch đám người không biết, Phong Ái không chỉ nhanh như vậy thì đuổi tới, đồng thời còn chính xác phân biệt bọn họ chạy trốn phương hướng. Kinh Lao, Trần Lôi Lực kia lộ ra trên mặt anh tuấn đã là âm trầm có thể bài trừ nước tới, tới Kinh Lao sau đó mới phát hiện trốn chạy là Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo, hắn dự cảm bất hảo quả nhiên thành sự thật. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quan Vương Thiên Hạo nhà tù cái kia lô lớn, lại đưa mắt nhìn sang Dương Dịch cái kia nhà tù, khi hắn thấy Dương Dịch cái kia nhà tù còn hoàn hảo không tổn hao gì ở nơi đó thì, con ngươi nhất thời một hồi co rút lại, một cái để cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 173, Độc Dược Sư Mạc Lăng, thượng. Kinh Lao bên trong, nhàn nhạt ánh sáng từ khảm nạm ở trên tường phát quang thạch trên mình lan ra, chiếu vào Trần Lôi Lực trên mặt, chiếu ra hắn kia lộ ra âm trầm không gì sánh được rồi lại mang theo khiếp sợ mặt. Có thể nói, kia lộ ra mặt anh tuấn, lúc này đã là bị hắn tâm tình của mình vặn vẹo không còn hình dáng. Ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm trước quan Dương Dịch kia tòa nhà giam, nơi đó song sắt cánh cửa không giống Vương Thiên Hạo bên kia như thế bị phá hoại, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng kia nhà giam bên trong cũng là đã là không có một bóng người. Bây đâu? Trần Lôi Lực quát lên một tiếng lớn sau đó, một người thủ vệ liền vội vàng chạy tới, cung kính đứng ở Trần Lôi Lực bên cạnh, cũng không dám nói một câu. Dương Dịch là nhốt tại nơi này đi. Hắn chỉ vào kia nói hoàn hảo không tổn hao gì đồng thời như trước đóng chặt cánh cửa hỏi, tới thời điểm thủ vệ đã là nói cho hắn biết, thế nhưng hiện tại hắn còn muốn lại lần nữa xác nhận một lần. Cũng không có ai đã đánh mất cái chìa khóa a. Thấy cái kia thủ vệ gật đầu, Trần Lôi Lực mở miệng lần nữa hỏi. Ân. Thủ vệ gật đầu như đạo tỏi. Trần Lôi Lực vùng xung quanh lông mày không khỏi chăm chú khóa lại, lúc này trong lòng hắn một luồng bất an bắt đầu hiện lên. Không phá xấu cửa lao chỗ tới, cái này đoán chừng cha của mình cũng làm không đến a, Trần Lôi Lực âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào là ai đem hắn cứu ra? Trần Lôi Lực nhãn tỉnh sáng lên, trong óc xuất hiện lần nữa một chút ý niệm trong đầu, mảy may không sợ thân phận của tự mình, bên trong Phong Ái Độc ngày thứ hai lại bình yên vô sự, không phá xấu cửa sắt chạy ra nhà tù, những thứ này Dương Dịch trên mình chuyện đã xảy ra liên hệ tới, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Trần Lôi Lực trong đầu, đó chính là Dương Dịch sau lưng có một cái vô cùng nhân vật lợi hại, người kia thậm chí so với cha của mình còn mạnh hơn. Bất quá bây giờ hắn chỉ là hoài nghi. Đợi được Phong lão trở về cũng biết kết quả a, Trần Lôi Lực trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục Nguyên thành phía đông vùng ngoại ô, nơi này là một phiến tương đối rừng cây rậm rạp, lúc này đã là tiếp cận chạng vạng, nhưng ánh nắng như trước tương đối cường liệt. Ánh mặt trời đi qua nặng nghề lá cây chiếu vào xâm lâm trên đất những thứ kia cỏ nhỏ trên, tạo thành từng cái một nho nhỏ vết lốm đốm. Trong rừng cây, đột ngột có 6 đạo thân ảnh xuyên qua mà qua, bởi vì tốc độ rất nhanh, kinh khởi một hồi ở trên cây nghỉ ngơi chim nhỏ. Dừng. Dương Dịch thanh âm vang lên, 6 đạo thân ảnh cũng trước sau ở cái này trong rừng cây ngừng lại. Chúng ta đã chạy nửa giờ, truy binh đoán chừng cũng đuổi không kịp lại đây. Dương Dịch nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó hô một hơi thở nói. Còn lại 5 người cũng đều gật đầu, sau đó liền tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống, Doãn Nana càng là ngụm lớn thở hổn hển. Vừa mới nếu như không phải là Vương Thiên Hạo giúp nàng một tay, nàng thật đúng là theo không kịp Dương Dịch cùng tốc độ của con người. Vương Thiên Hạo ngồi vào bên cạnh nàng, ánh mắt ở Dương Dịch đám người trên mình đảo qua, trải qua ngắn ngủi ở chung, trong lòng hắn đã là tràn ngập nghi ngờ. Chỉ cần là xem vừa mới chạy trốn thì tốc độ, hắn là có thể nhìn ra được. Dương Dịch 4 người trong đó, trừ ra Dương Dịch ở ngoài còn lại 3 người thực lực cũng tương đương không tầm thường. Cái này loại đội hình, ở phần phong quốc bên trong đã là phi thường cường đại. Hắn không rõ, 4 người này đến tột cùng là chỗ nào nhô ra, như trước hình như không có nghe nói qua có nhân vật như vậy, để cho hắn giật mình hay là. 4 người này niên kỷ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Hắn mang theo đầy mình nghi hoặc, đưa mắt ném đến Doãn Nana trên mình. Nana, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Bọn họ lại là người nào? Doãn Nana ngồi một hồi đã là khôi phục hơn nữa. Nhưng hô hấp vẫn còn có chút dồn dập, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nhìn về phía Vương Thiên Hạo nói: "Thiên Hạo ca ca, bọn họ là ta mời tới cứu ngươi người a." Nhìn Doãn Nana trên mặt kia tràn đầy vẻ kiêu ngạo, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía đều mang hiền lành nụ cười Dương Dịch đám người, hắn đứng lên, sau đó hướng về Dương Dịch 4 người chắp tay một cái nói: "Chư vị tình nghĩa Vương Thiên Hạo ở đây đã cảm ơn." Dương Dịch khoát tay hào nói: "Thiên Hạo huynh không cần khách khí, ta nói mới vừa bắt đầu đích xác là Nana mời chúng ta tới cứu ngươi. Thế nhưng ta đã là nói ta bây giờ muốn mời Thiên Hạo huynh gia nhập chúng ta, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Nghe Dương Dịch mà nói, Ngạ Luân bọn người là hơi sững sờ, bất quá đều không có lên tiếng phản đối, bọn họ tin tưởng Dương Dịch lựa chọn, Dương Dịch là mở lời mời Vương Thiên Hạo, vậy nhất định có hắn ý nghĩ của chính mình. Huống hồ, bọn họ cũng đã nghe xong rất nhiều có liên quan Vương Thiên Hạo sự tình, bọn họ biết, trước mắt cái này núi nhỏ vậy nam nhân, là một cái chân chân chính chính nam tử hán, cũng đúng một cái anh hùng nhân vật. Vương Thiên Hạo tựa hồ có phần do dự nhìn Dương Dịch, lúc này, Doãn Na Na đột nhiên đứng lên. "Thiên Hạo ca ca, ta đã nói với ngươi, bọn họ rất lợi hại." Dương Dịch là lần này Tiềm Long Võ Hội quán quân. Doãn Na Na có phần kiêu ngạo mà đem Dương Dịch bốn người đều cho Vương Thiên Hạo giới thiệu một lần, bao gồm nàng gặp phải Dương Dịch đám người cùng với cùng Trần Lôi Lực lên xung đột sự tình đều nói một lần. Ở Vương Thiên Hạo nghe nói bốn người bọn họ liên thủ quét sạch Mục Cương thời điểm, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc nghe bọn họ là trước tiêu diệt Độc Lang Tông người sau đó, trên mặt lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trải qua Doãn Na Na kể ra, hắn đã là đối với Dương Dịch mấy người có hiểu một chút. Tiềm Long Võ Hội quán quân, kia Mặc Vũ Hạo. Vương Thiên Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc Vũ Hạo chính là bị Dương Dịch đánh bại. Doãn Na Na thanh âm tựa hồ càng thêm kiêu ngạo. Vương Thiên Hạo lúc này mới chợt hiểu mà gật đầu, sau đó sẽ lần sau đưa mắt nhìn sang Dương Dịch. "Dương huynh, ngươi vừa mới nói các ngươi là muốn đi khắp đại lục a? Các ngươi là mạo hiểm binh đoàn sao?" Dương Dịch mỉm cười. "Có thể coi là vậy đi, bất quá đi khắp đại lục đang là của chúng ta cùng mộng tưởng, nguyên bổn định đột phá đến linh võ giả tái xuất phát, hiện tại xem ra cái kế hoạch này cùng trước thời gian." Vương Thiên Hạo khẽ gật đầu, vừa mới Doãn Na Na cũng đã đem Dương Dịch cùng Trần Lôi Lực ân oán cùng hắn nói, cùng Hoàng Thất là địch, ở phần phong quốc đích xác đã là rất khó lẫn vào. Lời nói thật nói ta rất có hứng thú cùng các ngươi cùng đi, thế nhưng... Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Doãn Na Na. Nhìn hắn xem ra, Doãn Na Na trong lòng căng thẳng. Thế nhưng, ta nghĩ trước tiên đem Na Na đưa về nhà. Lần này đến phiên Dương Dịch mấy người nghi ngờ, bọn họ tuy rằng cùng Doãn Na Na chung sống rất lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua Doãn Na Na nhà ở nơi nào. Lập tức, Vương Thiên Hạo liền đem hắn và Doãn Na Na quan hệ nói một lần, thì ra là Doãn Na Na là Lục Nguyên Thành bên trong một cái quý tộc người ta hài tử. Vương Thiên Hạo đã từng giúp nàng nhiều lần bận điệu, mà nàng cũng liền một mực kêu Vương Thiên Hạo kêu ca ca. Vương Thiên Hạo thật không ngờ, lần này Doãn Na Na là bước lên to thế này hiểm tới cứu hắn. Ta đồng ý. Na Na đi ra lâu như vậy, phụ mẫu cũng có thể lo lắng a. Dương Dịch trước tiên mở miệng nói. Vũ Tần ba người cũng đều gật đầu, biểu thị đồng ý đem Doãn Na Na trước tiên đưa trở về. Doãn Na Na trên mặt có chút buồn bực, nhưng nàng cũng biết mình là không có khả năng đi theo Dương Dịch đám người cùng đi, một là thực lực chưa đủ, hai là trong nhà mình còn có phụ mẫu đấy. Đây. Nàng chấp chấp chính mình cặp kia mắt to. Sau đó nói, Thiên Hạo ca ca, ngươi thực sự muốn cùng Dương Dịch bọn họ cùng đi sao? Vương Thiên Hạo gật đầu, ta ở phần phong quốc đã là đợi không nổi nữa, vừa lúc ngươi cho ta tìm tốt như vậy đồng bạn, cùng đi cũng không sai. Đi khắp đại lục cũng là của ta mộng tưởng đấy, đây. Doãn Na Na trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất quá trong mắt vẫn có nồng đậm không muốn, Vương Thiên Hạo muốn đi nàng dĩ nhiên là luyến tiếc, thậm chí, ngắn ngủi ở chung cũng đã để cho nàng có phần luyến tiếc Dương Dịch đám người, bất quá nàng cũng biết bọn họ ở lại phần phong quốc cũng chỉ có nguy hiểm. Vương Thiên Hạo tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng. Sờ sờ đầu của nàng nói, chờ ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể tới tìm chúng ta. Đến lúc đó tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập, đội trưởng, không thành vấn đề a. Nói xong, Vương Thiên Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch. Dương Dịch bị hắn xưng hô làm cho hơi sững sờ, bất quá chợt phản ứng lại, xem ra Vương Thiên Hạo là đem mình làm thành là mạo hiểm binh đoàn đoàn trưởng. Hắn cười hướng Vương Thiên Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Doãn Na Na. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta tùy thời hoan nghênh Na Na gia nhập. Nghe được Dương Dịch lời này, Doãn Na Na trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà nàng chưa kịp mở lời nói, Dương Dịch năm người sắc mặt đều đống nhiên biến đổi, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về phía sau quét tới. Mạc Lăng trực tiếp bước lên trước, hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt thì biến thành hồng sắc, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía sau, sau đó có phần thanh âm run rẩy thì vang lên. Là Phong Ái. Chương 174, độc dược sư Mạc Lăng, trung. Lục Nguyên Thành phía đông vùng ngoại ô, kia phiến trong rừng cây rậm rạp, sáu đạo trẻ tuổi thân ảnh đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía tây. Đó là Lục Nguyên Thành phương hướng, mà lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đang từ bên kia bay nhanh tới gần. Chúng ta gần đây lưu hành bị linh võ giả truy sát sao? Ngạ Luân mà nói mang theo đùa giỡn vị đạo, thế nhưng trên mặt của hắn cũng là mang theo nghiêm trọng. Linh võ giả cùng linh giữa các võ giả cũng có chênh lệch rất lớn, sức chiến đấu ở 55 tả hữu đồng thời độc thuật cao siêu Phong Ái tuyệt đối không phải là sức chiến đấu 45 Mục Cương có thể so, lần này đồng dạng là linh võ giả theo đuổi giết bọn hắn, thế nhưng đối thủ lần này tuyệt đối sẽ không giống như lần trước tốt như vậy đối phó rồi, cho dù bọn họ bên này hơn một cái vừa mới trở thành linh võ giả Vương Thiên Hạo. Thế nhưng tuy rằng nghiêm trọng, nhưng trên mặt của mọi người cũng không có xuất hiện sợ tâm tình. Phong Ái tuy mạnh, nhưng Dương Dịch bọn họ cũng có lá bài tẩy của mình. Dương Dịch trên mặt cũng có chút lo lắng, nếu như chỉ là Phong Ái hắn còn không đến mức như vậy, hắn lo lắng chính là còn có cái khác linh võ giả đuổi theo. Cho dù bây giờ chỉ có một người, cùng nhau cũng có thể sẽ có những thứ khác linh võ giả đuổi theo, dù sao ở phần Phong Quốc Hoàng Thất uy nghiêm có thể chưa từng có đã bị qua khiêu chiến. Cái ý niệm này xuất hiện ở Dương Dịch trong đầu sau đó, hắn liền quyết định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phong Ái rất nhanh thì xuất hiện ở mọi người mi mắt trong, khi hắn thấy Dương Dịch đám người đứng ở không chạy sau đó, cũng dừng lại bước chân tiến tới. Hơi ngoạn vị tiểu ý nhìn bọn họ. Mạc Lăng thấy Phong Ái xuất hiện, thân thể mềm mại khẽ run lên, nguyên bản cũng đã biến đỏ ánh mắt lúc này lại lần thứ hai biến đậm vài phần. Vũ Tần ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, Mạc Lăng thân thế bọn họ đều đã biết, bọn họ sâu sắc cảm nhận được Mạc Lăng tâm tình, đối với Phong Ái, mọi người đều là hận thấu xương. Bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ không để cho hắn đi. Vũ Thần có phần thanh âm lạnh như băng ở Mạc Lăng vang lên bên tai. Mạc Lăng hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần, khi nàng thấy Vũ Thần trên mặt kia băng lãnh vẻ cùng với Dương Dịch đám người lửa giận trên mặt sau đó, nàng tâm tình kích động cũng hóa giải vài phần. Phong Ái ánh mắt từ 6 người trên mình lần lượt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Vương Thiên Hạo trên mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc. "Vương Thiên Hạo, ngươi thì đã trở thành linh võ giả? Thảo nào có gan vượt ngục chạy trốn?" Vương Thiên Hạo trên mặt thoáng qua một chút xem thường, kia hơi ám kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Ái, trầm giọng nói: "Lẽ nào thì ngươi có thể trở thành linh võ giả?" Phong Ái ánh mắt hơi hơi lóe ra, sau đó tiếp tục nói: "18 tuổi linh võ giả, quả nhiên là thiên tài. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội à, trở về lần nữa là hoàng thất làm việc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Vương Thiên Hạo giận dữ ngược lại cười: "Lần nữa là hoàng thất làm việc, sau đó sẽ lần sau đem ta bắt vào kinh lao. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ngươi nếu như muốn giết ta, bây giờ liền tới thử xem." Nói xong cái này, một luồng cường hãn khí tức cũng từ trên người Vương Thiên Hạo bộc phát ra, kia nguyên bản cũng đã cường tráng thân thể lúc này hình như có thô to vài phần, từng cục cứng như sắt thép bắp thịt của nhét chung một chỗ, hắn lúc này thì giống như một cái thức tỉnh hồng hoang cự thú một thứ. Phong Ái nhìn hắn, trên mặt cũng lóe lên vài tia kinh ngạc, nhưng kinh ngạc rất nhanh thì biến thành xem thường. "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự giết không được ngươi?" Những lời này nói xong, Phong Ái thân thể thì bỗng nhiên bắn ra, bàn tay gầy guộc đống trước với, hướng về Vương Thiên Hạo thiên linh cái phách đi. Vương Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng một bước bước ra, hữu quyền bên trên nổi gân xanh, hướng về Phong Ái đánh. "Oanh!" Trưởng quyền đối với, một luồng khí lãng cũng theo nhấc lên, Dương Dịch nhân cơ hội đem Doãn Na Na lui về phía sau đẩy đi. Sau một lát, trưởng quyền chia lịa. Vương Thiên Hạo lui về phía sau 2 bước, Phong Ái lại lui về phía sau 3 bước. Thuần lực lượng đụng nhau, Phong Ái cư nhiên bị vừa mới trở thành linh võ giả Vương Thiên Hạo chiếm thượng phong. Dương Dịch trên mặt vô cùng hưng phấn. Vương Thiên Hạo cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn, lực lượng này quả thực quá cường đại. Phong Ái trên mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, bị Vương Thiên Hạo đẩy lui, hắn lửa giận trong lòng hiện lên, đó là một loại không muốn thừa nhận lửa giận. Hắn lần nữa vọt tới trước đi, bất quá lần này trong tay của hắn cũng đã hơn một thanh trường kiếm, trên trường kiếm nhẹ nhẹ lục khí xuất hiện, nhắm thẳng vào Vương Thiên Hạo mà đến. Hắn giờ phút này đã là quên mất Trần Lôi Lực nói trước phải diệt trừ Dương Dịch, hoặc là nói, bây giờ ở Phong Ái trong lòng, Vương Thiên Hạo uy hiếp đã là so với Dương Dịch một lớn. "Cẩn thận!" Thấy trường kiếm kia trên lục khí, Mạc Lăng mở lời hô to một tiếng. Vương Thiên Hạo có chút buồn bực, vũ khí của hắn khi tiến vào kinh lao trước cũng không biết bị thả đi nơi nào, bây giờ Phong Ái lấy ra trường kiếm, hắn dĩ nhiên là không dám dùng tay đi đón. Bất quá Phong Ái tốc độ đích xác thật nhanh, trường kiếm kia ở Vương Thiên Hạo một cái ý niệm trong đầu lóe ra trong đó cũng đã đi tới trước mắt hắn. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Thiên Hạo liền thấy một thanh đen kịt chủy thủ xuất hiện ở Phong Ái mũi kiếm ra, nhẹ nhàng điểm một cái sau đó, lại biến mất không thấy. Mà như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, lại làm cho Phong Ái trường kiếm hơi hơi vừa chậm, Vương Thiên Hạo thân là hộ vệ đội đội trưởng, kinh nghiệm chiến đấu làm sao sẽ không phong phú, điểm ấy thời gian hắn đã là bay nhanh hướng lui về phía sau mấy bước, kéo ra mình và Phong Ái trong đó khoảng cách. Phong Ái dừng bước, hai mắt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người mình 5 thước bên ngoài ngả luân, vừa mới Phong Ái là thấy rõ ràng, chính là ngả luân đột nhiên xuất hiện dùng chủy thủ cản một chút trường kiếm của mình mới để cho Vương Thiên Hạo dễ dàng rút khỏi. Nhưng mà một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở 5 thước bên ngoài, tốc độ này đã là có thể cùng chính mình so sánh với. Phong Ái kinh ngạc, Vương Thiên Hạo cũng giống vậy kinh ngạc, bất quá lúc này hắn có thể không có bao nhiêu thời gian đi cảm thán, bởi vì Phong Ái công kích cũng đã đến. Phong Ái trường kiếm lại một lần nữa đâm ra, vẫn là mang theo nhàn nhạt lục khí, giống như là một cái độc xà hướng về Vương Thiên Hạo đánh tới. Vương Thiên Hạo vẻ mặt phiền muộn, chính mình không có vũ khí à, đối mặt Phong Ái trường kiếm căn bản không có gan cứng rắn ngăn cản. Ngay hắn thời điểm do dự, Dương Dịch một cái cất bước liền đi tới bên cạnh hắn. Vương Thiên Hạo thấy Dương Dịch trong mắt, một đạo kim quang sáng lên, sau đó một đạo kim quang thì từ Dương Dịch trong mắt bắn ra, đạo kim quang kia bắn ở Phong Ái trước mặt, sau đó một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, làm cho Vương Thiên Hạo ánh mắt đều híp lại. Đợi đến hắn lần nữa khi mở mắt ra, lại thấy một màu trắng gạo lang hình linh thú một cái móng vuốt giơ lên ngăn trở Phong Ái trường kiếm. Nhị cấp linh thú. Phong Ái sắc mặt chợt biến đổi, sau đó thân hình cấp tốc lui về phía sau 2 bước, bắt đầu đánh giá trước mặt cái này màu trắng gạo lang hình linh thú. Bởi vì lo nghĩ còn có những thứ khác linh võ giả đuổi theo, Dương Dịch trước tiên thì triệu hoán ra tiểu mễ, chuẩn bị mau chóng giải quyết chiến đấu. Hắn cũng không dự định thả Phong Ái trở lại, đây chính là Mạc Lăng đại cựu nhân a. Phong Ái sắc mặt vô cùng âm trầm, Dương Dịch đám người thủ đoạn đã là vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ còn có một nhị cấp linh thú, hơn nữa còn là không biết tên nhị cấp linh thú, xem bộ dáng kia rất khả thi hay là biến dị linh thú. Ngao. Tiểu mễ cũng không để ý đến hắn, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi sói tru tiếng sau đó, nhảy lên thật cao, hướng về Phong Ái đánh móc sau gáy. Phong Ái thấy tiểu mễ hướng mình đánh tới, trên mặt không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra mỉm cười. "Tiểu mễ, cẩn thận." Mạc Lăng vừa mới mở lời, đã nhìn thấy Phong Ái cổ tay nhẹ nhàng run lên, 3 cây ngân châm thì bắn về phía tiểu mễ, trực tiếp trúng mục tiêu tiểu mễ cổ của. "Ngao." Một tiếng gào thét từ tiểu mễ trong miệng truyền ra, thân mình của nó cũng nặng nề mà té xuống đất, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất cuộn cuộn. "Tiểu mễ!" Dương Dịch hét lớn một tiếng liền vọt tới tiểu mễ bên người, lại thấy 3 cây ngân châm đang có hình tam giác hình dạng cắm ở tiểu mễ cổ của chỗ, mà ngân châm kia trên, từng dòng lục khí đang hướng tiểu mễ trong cơ thể vọt tới. Mạc Lăng cũng đúng trước tiên đi tới tiểu mễ bên người, nàng ngọc thủ đưa ra, trực tiếp nổ xong kia 3 cây ngân châm, sau đó sắc mặt lạnh như băng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai viên thuốc, trực tiếp ném vào tiểu mễ miệng bên trong. 10 giây đồng hồ không đến, tiểu mễ trên người lục khí cũng đã biến mất không thấy, tiểu mễ cũng lần nữa đứng lên. Phong Ái thì giật mình nhìn một màn này, thậm chí quên mất công kích, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Dương Dịch vì sao bên trong chính mình độc là không có việc gì, thế nhưng hắn bây giờ trong lòng vẫn như cũ cuồng hô không có khả năng, chính mình lục mãng độc cư nhiên bị cái kia buộc tóc đuôi ngựa thiếu nữ lật tay thì hiểu. Ngươi là ai? Phong Ái mà nói đã có chút kinh hoàng. Mạc Lăng chậm rãi đứng lên thân, kia lộ ra nguyên bản thanh thuần khả ái mặt, lúc này đã là lạnh đến giống như một khối băng. Phong Ái, ngươi còn nhớ kỹ Mạc Kinh Thiên? Mạc Lăng mà nói lối ra, bên kia Phong Ái ánh mắt nhất thời trợn trừng lớn. Chương 175, độc dược sư Mạc Lăng, hạ. Độc dược sư Mạc Kinh Thiên tên này Phong Ái dĩ nhiên là sẽ không quên, năm đó nếu không phải Mạc Kinh Thiên thụ thương, hắn Phong Ái cũng không dám chém giết kia linh dược a. Thời điểm đó Mạc Kinh Thiên nhưng mà phần phong quốc bên trong đều rất có danh khí, bất quá cuối cùng vẫn là chết ở Phong Ái trên tay của. Phong Ái có phần giật mình nhìn trước mắt cái này lật tay liền đem chính mình lục mãng độc giải thiếu nữ, môi hơi hơi giật giật, sau đó ánh mắt là chăm chú, lẽ nào nàng là năm đó cái kia tiểu cô nương. Phong Ái sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng cũng là không ngừng mà suy tư về. Hắn thấy, Mạc Lăng coi như là Mạc Kinh Thiên nữ nhi, cũng không phải có lợi hại như vậy y thuật à, lục mãng độc là hắn nhất tự ngạo độc, loại độc chất này uy lực so với Thương Lang Tử Vân độc còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá ở Mạc Lăng trước mặt nhưng thật giống như tiểu hài tử chơi đùa trò chơi một thứ dễ dàng thì giải quyết rồi, một màn này nhất thời để Phong Ái đã bị đả kích. Phong Ái lại làm sao biết, Mạc Lăng từ ghi việc lên cũng đã bắt đầu học tập ra ra của nàng cùng phụ thân lưu lại sách thuốc, hơn nữa một chút chính mình nghiên cứu, lúc này Mạc Lăng bất kể là y thuật hay là độc thuật đều đã vượt qua xa phụ thân của nàng Mạc Kinh Thiên. Là trọng yếu hơn là, Mạc Lăng lúc này chữ vật giới chỉ bên trong, có ra ra nàng nhiều lưu lại tài liệu còn có độc thủ Thương Lang Trô đó đem tới tài liệu cùng với ở Thiên Yến Sơn mạch trong sơn cốc lấy được linh dược, dựa theo Dương Dịch đoán chừng, bây giờ Mạc Lăng chữ vật giới chỉ bên trong có dược liệu, khả thi so với hoàng thất tích góp còn nhiều hơn. Chí ít, nhất định phải so với trước mắt Phong Ái nhiều. Phong Ái ánh mắt nhìn ăn Mạc Lăng dược hoàn sau đó thì lập tức bò dậy tiểu mễ, cùng với tiểu mễ bên người đầy ngập lửa giận Dương Dịch cùng Mạc Lăng, trong lòng nhất thời cảm nhận được một hồi không ổn. Tiểu mễ thực lực, trải qua vừa mới giao phong ngắn ngủi hắn cũng đã đoán chừng phải ra, tiểu mễ thực lực muốn so với hắn còn mạnh hơn. Nguyên bản có lục mãng độc cái này thủ đoạn hắn còn chạm trán lòng tin. Thế nhưng Mạc Lăng lại đơn giản như vậy liền có thể để giải hắn lục mãng độc, nói cách khác, hắn hiện tại đã không có dựa vào. Chỉ dựa vào tự thân linh lực, hắn hẳn là ngay cả mặt mũi trước tiểu mễ đều đánh không lại, càng chưa nói sau lưng còn có một cái linh võ giả Vương Thiên Hạo. Bất quá không đợi Phong Ái có chút hành động, Mạc Lăng cũng đã nhảy lên tiểu mễ tựa hồ cũng hiểu ý của hắn tư, hai cái chân sau đạp một cái liền hướng Phong Ái phóng đi. Vương Thiên Hạo cũng đi về phía trước tới, hắn đương nhiên là chuẩn bị xuất thủ, bất quá đi tới Dương Dịch bên cạnh thì một tay chắn trước người của hắn. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Dương Dịch. Để cho nàng đi, nàng muốn tự tay giải quyết Phong Ái. Vương Thiên Hạo khẽ gật đầu, hiện tại hắn cũng đã nhìn ra được Mạc Lăng cùng Phong Ái trong đó có đại thủ. Thế nhưng trên mặt hắn như trước có phần nghi hoặc, Phong Ái nhưng mà sức chiến đấu 55 linh võ giả, cho dù cùng địa võ giả cũng chênh lệch không xa. Cho dù có nhị cấp đỉnh phong linh thú hỗ trợ, muốn giết chết Phong Ái cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Khi tiểu mễ lần này vọt lên tới, Phong Ái mới nhận ra tiểu mễ là Phong Lang, bất quá nhận thức sau khi đi ra, sắc mặt của hắn cũng lần nữa ngưng trọng rất nhiều. Phong Lang cái này loại linh thú tuy rằng thông thường, thế nhưng tốc độ kia cũng là không ai dám xem thường. Nói cách khác, Phong Ái tốc độ nhất định là xa xa không bằng tiểu mễ, đây cũng là nói rõ, bây giờ Phong Ái chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hung hăng cắn răng một cái, nhìn vọt tới tiểu mễ Phong Ái lại là ba cây ngân châm vung ra, cái này loại ngân châm là hắn tốn hao lớn tinh lực luyện chế, số lượng cũng không nhiều, thế nhưng dưới loại tình huống này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Kế hoạch của hắn chính là lần nữa bắn trúng tiểu mễ liền trực tiếp xuất thủ quét sạch Mạc Lăng, như vậy sẽ không người có thể giải lục mãng độc. Nhưng mà, Mạc Lăng sẽ làm hắn thực hiện được sao? Đáp án là khẳng định. Đồng dạng là cổ tay nhẹ nhàng run lên. Ba cây ngân châm cũng từ Mạc Lăng trong tay vung ra, bất đồng là, Mạc Lăng cái này ba cây chỉ là bình thường nhất ngân châm mà thôi, bất quá cũng chính là cái này ba cây thông thường ngân châm thì ngăn trở Phong Ái kia ba cây mang theo kịch độc ngân châm. Chỉ thấy ba cây ngân châm từ Mạc Lăng trong tay bay ra sau đó, chính xác cùng Phong Ái ngân châm đụng vào nhau, sáu gốc ngân châm trên không trung vòng vo vài vòng sau đó thì rơi hướng về phía mặt đất. Đáng chết. Phong Ái mắng nhỏ một tiếng, dưới chân lại không có nhàn rỗi, nhìn đã là đi tới trước mắt tiểu mễ, trường kiếm của hắn cũng lần nữa về phía trước đâm tới. Hơn thế đồng thời, ám lục sắc linh lực bao trùm lên trường kiếm của hắn, làm cho thanh trường kiếm kia thoáng cái thì trở nên quỷ dị không gì sánh được. Tiểu mễ gầm nhẹ một tiếng, chân trước không sợ hai chút nào hướng về Phong Ái trường kiếm phất đi. Choang. Một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm sau đó, Phong Ái trong đó bị đẩy lui mấy bước, bất quá kia lục sắc linh lực cũng quấn lên tiểu mễ chân trước. Đang ở Phong Ái có phần may mắn thời điểm, tiểu mễ trên lưng của Mạc Lăng kia thanh âm lạnh như băng vang lên. "Phong Ái, ngươi đừng phí tâm tư. Của ngươi lục mãng độc ta tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, vừa mới ta cho tiểu mễ ăn dược hoàn dược hiệu sẽ kéo dài một giờ, nói cách khác, cái này trong vòng một giờ, của ngươi lục mãng độc đối với ta vô hiệu." Phong Ái trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, hắn không có cho rằng Mạc Lăng đang gạt người, Mạc Lăng đối với cừu hận của hắn chính hắn cũng minh bạch, hao tinh lực nghiên cứu hắn lục mãng độc cũng không phải là không thể nào. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đó, tiểu mẹ chân trước trên lục sắc linh lực thì chậm rãi tán đi, mà tiểu mẹ vẫn là tinh lực dồi dào mà đứng ở nơi đó. Ở trên lưng của nó, Mạc Lăng thì ngồi lặng lặng nhìn Phong Ái. Phong Ái cũng nhìn như vậy Mạc Lăng, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là tưởng là năng lực của ta chỉ có độc sao? Hắn những lời này nói ra sau đó, cả khí thế cũng thay đổi vài phần. Thanh trường kiếm kia bị hắn ngang giơ lên, sau đó Mạc Lăng liền thấy, thanh trường kiếm kia lần nữa bắt đầu bị lục sắc linh lực tràn đầy. Mạc Lăng cẩn thận, là cam cấp võ kỹ. Dương Dịch thanh âm đột nhiên truyền đến. Mạc Lăng nao nao, nàng phía dưới tiểu mẹ phản ứng lại nhanh hơn nàng, cảm thụ được Phong Ái trên mình phát ra khí tức nguy hiểm sau đó, lập tức thì lui về phía sau, trong nháy mắt thì kéo ra Phong Ái khoảng cách. Sau đó miệng của nó mở, một luồng linh lực đã ở tiểu mẹ trong miệng ngưng tụ, đó là một luồng mảy may không kém cùng Phong Ái khí tức. Tiểu mễ ở vạn thú không gian bên trong đã là trưởng thành đến nhị cấp linh thú đỉnh phong, cũng chính là tương đương với nhân loại linh võ giả đỉnh phong, đối mặt sức chiến đấu 55 Phong Ái, nó như thế nào là lùi bước. Lục Mãng kiếm. Trầm thấp tiếng quát đầu tiên là từ Phong Ái trong miệng truyền ra, trên mặt của hắn cũng lộ ra biểu tình dữ tợn, kia bị lục sắc linh lực muốn tràn đầy trường kiếm cũng về phía trước đâm ra. Ngay sau đó, một cái linh lực muốn ngưng tụ mà thành lục sắc con rắn nhỏ thì bay ra, thẳng đến Mạc Lăng đi. Mạc Lăng ngồi ở tiểu mễ trên lưng của, nhìn kia lục sắc con rắn nhỏ, sắc mặt nghiêm trọng, bất quá như trước đang suy tư cái gì. Mà lúc này, tiểu mễ tuyệt chiêu cũng đã hoàn thành, một đạo lục sắc phong nhận từ tiểu mễ trong miệng phun ra, bay về phía cái kia lục sắc con rắn nhỏ. Oeng! Cuồng bạo năng lượng chấn động thoáng cái thì tràn ngập cả rừng cây, khuyết tán ra sóng gió đem chúng quanh cây cối thổi chúng thẳng hết lá cây. Dương Dịch ánh mắt híp lại, hắn thấy, lúc này, Mạc Lăng không chỉ cũng không lui lại, ngược lại là nhảy xuống tiểu mễ, sau đó hướng về Phong Ái vọt tới. Sau một lát, rừng cây lần nữa khôi phục yên ổn, mà lúc này Mạc Lăng cũng đã đến Phong Ái trước mặt. Nhìn Mạc Lăng bỏ qua tiểu mễ hướng về chính mình vọt tới, Phong Ái trên mặt lóe lên một chút xem thường. Hắn thấy, Mạc Lăng hành động này chính là tự tìm cái chết, mà thôi tính cách của hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trường kiếm lại một lần nữa mà đâm ra, hướng về Mạc Lăng đi. Nhưng mà, đối mặt hướng mình đánh tới trường kiếm, Mạc Lăng lần này không chỉ không có tránh né, ngược lại là nên đón. Mạc Lăng. Thấy như vậy một màn, ngay cả Dương Dịch đều có chút nóng nảy, không khỏi miệng vỡ kêu to. Bất quá Mạc Lăng giống như là làm như không nghe thấy cứ như vậy hướng về Phong Ái vọt tới, lúc này trên mặt của nàng căn bản không có sợ hãi. Mắt thấy trường kiếm sẽ phải đâm vào Mạc Lăng trái tim, Mạc Lăng thân thể chợt trầm xuống. Ngay sau đó, trường kiếm liền trực tiếp đâm vào Mạc Lăng vai, tiên huyết văng khắp nơi. Một đóa tiên hồng sắc hao ngay Mạc Lăng trên vai xuất hiện, quần áo màu trắng trong nháy mắt thì biến thành hồng xẻ. Mạc Lăng. Vũ Tần cơ hồ là khóc gọi ra, thế nhưng nàng lúc này lại thấy Mạc Lăng trên mặt xuất hiện là lau một cái nụ cười. Mạc Lăng không để ý đâm thủng bả vai nàng trường kiếm, một cái ngân châm hung hăng hướng về Phong Ái trên tay của đâm tới. Chương 176, treo giải thưởng, thượng. Lăng Nhi, ngươi lớn lên muốn làm gì nha? Ta muốn thành là giống như ba ba một dạng vĩ đại y sư, đem toàn thế giới sinh bệnh người đều cứu sống. Ha ha, ba ba cũng không có vĩ đại như vậy a. Ở Lăng Nhi xem ra, ba ba chính là vĩ đại nhất y sư. Ta cũng muốn giống như ba ba một dạng. Lăng Nhi chạy mau, cùng ra ra cùng một chỗ đào tẩu. Đi được càng xa càng tốt. Ba, ba, mụ, mụ, các ngươi không thể muốn bỏ lại Lăng Nhi. A. Từng thứ một tràng cảnh nhanh chóng ở Mạc Lăng trong đầu chạy băng băng, trong suốt nước mắt lưng tròng theo vậy cũng yêu khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Lăng vẫn luôn là tự mình một người sinh hoạt qua đây. Trong đầu một màn kia màn khiến nàng buôn hội chẳng cảnh, trở thành nàng trưởng thành động lực, không ngừng mà thôi động nàng đi tới. Đối với Phong Ái tử hận, đã là sâu đậm chôn ở Mạc Lăng trong lòng. Biết Phong Ái sẽ dùng độc, nàng thì càng không ngừng nghiên cứu độc dược, biết Phong Ái thực lực mạnh, nàng thì trắng đêm tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Lăng vẫn luôn như vậy chịu đựng nổi. Lúc này, Mạc Lăng nơi bả vai đã là bị tiên huyết nhiễm đỏ, bất quá ở ngân châm trong tay đâm trúng Phong Ái thời điểm, khóe miệng của nàng cũng dương lên lau một cái mỉm cười. Ba ba, mụ mụ, Lăng Nhi cho các ngươi báo thủ. Mạc Lăng trong lòng reo hò. Phong Ái là thấy Mạc Lăng đem ngân châm đâm vào cánh tay của mình, hắn đương nhiên sẽ không cho là Mạc Lăng đây là thông thường ngân châm. Lập tức thì bối rối, hung hăng đem trường kiếm từ Mạc Lăng trên vai rút ra. Tiên huyết tung tóe, Mạc Lăng thân thể cũng chậm rãi ngã về phía sau. Đen kịt thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Mạc Lăng sau lưng, một thanh thì ôm lấy hắn, chính là Ngà Luân. Mà Dương Dịch cũng đã đi tới Mạc Lăng bên người, nhìn bả vai nàng chỗ huyết hồng một phiến, hàm răng đều cắn cùng khanh khách rung động. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục công kích Phong Ái, bọn họ đương nhiên biết, chính hắn một đồng bạn bước lên nguy hiểm cánh mạng đi làm cái gì. Hoàng Đăng Thảo trước tiên xuất hiện ở Dương Dịch trong tay. Ngạ Luân rất an ý đem Mạc Lăng thân thể nhẹ nhàng bỏ trên đất, sau đó đem nhẹ tay khẽ đặt ở Mạc Lăng một cái khác trên vai. Nhìn Mạc Lăng nơi bả vai kia máu rầm rề lô lớn, Dương Dịch viền mắt đã là bị nước mắt tràn đầy, hắn cố nén nước mắt không chảy xuống, dùng bóp nát Hoàng Đăng Thảo chiếu vào Mạc Lăng miệng vết thương, sau đó lại từ chữ vật thủ trạc bên trong lấy ra mấy hạt bạch sắc dược hoàn, nhét vào Mạc Lăng trong miệng. Đây là trước Mạc Lăng cho bọn hắn không ai đều trang bị chữa thương dược. Lúc này Vũ Tần đám người cũng đã đi tới Mạc Lăng bên cạnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng, không có lên tiếng. Bất quá trong hốc mắt đều là không hẹn mà cùng có phần trong suốt. Nhà đầu đốc. Dương Dịch nhẹ nhàng mà lầm bầm một câu, sau đó thì đưa ánh mắt về phía Phong Ái. Đó là một đạo sắc bén cùng hướng đao nhọn một thứ ánh mắt, bắn vào đang ở kiểm tra bản thân tình trạng Phong Ái trên mình. Phong Ái cũng cảm giác được thấy lạnh cả người hướng về chính mình đánh tới, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy được cái này cuộc đời kinh khủng nhất ánh mắt, cũng là hắn trước khi chết thấy ánh mắt. Hắn vừa vặn vừa muốn nói gì, lại phát hiện trong cơ thể của mình thấy lạnh cả người trong nháy mắt bạo phát, trong chớp mắt, cánh tay hắn thì bao trùm lên một tầng băng xương. Đó là một tầng mang theo hắc khí băng xương, từ phong ái cánh tay hướng về thân thể hắn rất nhanh duyên thân. Hơi hắc sắc băng xương nháy mắt thì bao trùm phong ái cả cánh tay, ánh mắt của hắn từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ, lại biến thành sợ hãi. Cái này, đây là băng xí độc văn. A, cho ta giải dược. Không sai. Vừa mới Mạc Lăng liều mạng đâm về phía phong ái độc châm chính là từ băng đâm độc văn luyện chế mà thành, chỉ có 3 cây, thế nhưng băng xí độc văn độc tính Mạc Lăng là vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngân châm thành công đâm trúng phong ái. Kia phong ái thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Mạc Lăng mới có thể liều mạng nhằm phía phong ái, không ngại chính mình thụ thương. Cũng đem ngân châm thành công đâm vào phong ái cánh tay. Mạc Lăng biết băng xí độc văn độc tính, thân là độc sư phong ái tự nhiên cũng rõ ràng, hắn lập tức thì nhận ra trong cơ thể mình độc là băng xí độc văn là cái gì? Thượng cổ thất độc một trong, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, kia độc tính cũng không phải là thân là linh võ giả phong ái có thể ngăn cản. Ở phong ái đang khi nói chuyện, thân thể hắn đã có phân nửa bị băng xương bao trùm, kia mang theo hắc khí băng xương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng. Cho ta giải dược. Nói xong, phong ái liền trực tiếp hướng về Mạc Lăng tiến lên, cánh tay đã là không thể động, thế nhưng dưới chân của hắn tốc độ như trước không chậm, rất nhanh hướng về Mạc Lăng phóng đi. Hắn lúc này đã là bị sợ hãi tràn ngập ý nghĩ, một khi băng xương bao trùm toàn thân của hắn, vậy hắn cũng không có khả năng mạng sống. Kỳ thực, hắn không biết là hiện tại hắn cũng không có khả năng mạng sống, đem một băng xí độc văn thi thể luyện chế đã là Mạc Lăng cực hạn, ngay cả Mạc Lăng chính mình cũng không có băng xí độc văn giải dược. Coi như là có giải dược, Dương Dịch đám người sẽ cho phong ái sao? Đáp án cũng đúng khẳng định. Ở phong ái sắp đến Dương Dịch đám người trước mặt thời điểm, vẫn đứng nhìn chằm chằm phong ái Dương Dịch có hành động. Kia một đôi dường như hồ nước thâm thúy đôi mắt đột nhiên kim quang lóe ra, hai đạo ánh sáng màu vàng nhanh như tia chớp bắn ra, trực tiếp thì bắn vào phong ái ánh mắt. Phong ái đi tới thân thể trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt của hắn trở nên ngây ngốc dừng lại ở tại chỗ. Lúc này, mang theo hắc khí băng xương cũng rất nhanh thì bao trùm ở toàn thân của hắn, phong ái thân thể cứ như vậy vẫn duy trì đứng yên tư thế dừng ở tại chỗ, bị thật mỏng băng xương che lấp, nhìn kỹ, hắn kia bị băng xương bao trùm ở trên mặt còn có từng dòng hắc khí đang không ngừng du động. Dương Dịch chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, phong ái cái này đại địch rốt cục giải quyết rồi, vậy vây tay đem tiểu mẹ thu hồi vạn thú không gian, lúc này cũng không để ý vạn thú đồng bí mật, dù sao cũng Doan Na Na cùng Vương Thiên Hạo cũng đã có thể tín nhiệm, đồng thời ở gia phỉ nơi đó đã nghe ngóng đến, vạn thú đồng bởi vì tiêu thất quá lâu, đã là rất ít người biết vạn thú đồng tồn tại. Cho nên, theo Dương Dịch, Doan Na Na mặc dù là thấy tiểu mễ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một loại thần kỳ linh thú mà thôi. Dương Dịch nháy mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa cái trán mới đưa ánh mắt lần nữa trở lại nằm ở trên cỏ Mạc Lăng trên mình, vừa mới kim quang dĩ nhiên là ánh sáng khống chế, cái này hay là Dương Dịch ở tinh thần lực đạt được miểu tiểu cảnh giới sau đó lần đầu tiên sử dụng ánh sáng khống chế, cùng Dương Dịch tưởng tượng bất đồng, sử dụng ánh sáng khống chế cũng không có bởi vì tinh thần lực đạt được miểu tiểu cảnh giới mà trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng xong sau đó Dương Dịch đầu hay là xuất hiện hơi mê muội, bất quá ngược lại ánh sáng khống chế uy lực cũng gia tăng thật lớn. Vừa mới không có thể rất tốt kiểm nghiệm ánh sáng khống chế uy lực, lần sau thử lại lần nữa a, Dương Dịch âm thầm suy nghĩ. Bất quá ở Dương Dịch ánh mắt lần nữa chuyển qua Mạc Lăng trên người thời điểm, trong con mắt lại lần nữa toát ra lửa giận, lúc này Mạc Lăng tuy rằng đã là dừng lại máu, nhưng y phục bên trên bị nhuộm đỏ một mảng lớn hãy để cho cùng tất cả mọi người có cảm giác đau lòng, nhìn kia lộ ra lúc này trở nên rất là tái nhợt mặt cười, Dương Dịch nhẹ nhàng cắn môi một cái. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người ánh mắt tấn cần. Mạc Lăng ánh mắt chậm rãi mở, ánh mắt lần lượt ở trên người mọi người đảo qua, nhẹ nhàng cười, sau đó có phần suy yếu nói, ta không sao. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Nhìn nàng, Dương Dịch trong lòng hơi hơi tê dần, mặc dù là hắn cũng thật không ngờ, đối mặt phong ái Mạc Lăng cư nhiên là thế này liều lĩnh, bất quá có cửu hận sâu như vậy ở cũng khó trách. Bây giờ hết thể đều tốt, sau này nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ nàng, bảo hộ cái này đồng bạn. Cái ý niệm này không chỉ xuất hiện ở Dương Dịch trong đầu. Ở Ngạ Luân cùng Vũ Tần trong đầu giống vậy có xuất hiện, thậm chí là ở Vương Thiên Hạo trong óc cũng có xuất hiện, mặc dù mới vừa mới gặp mặt, nhưng mà Mạc Lăng hành vi đã là cảm động đến nàng. Vương Thiên Hạo yên lặng đi tới, sau đó trầm giọng nói, nàng nói rất đúng, chúng ta cũng nhanh điểm ly khai, còn không biết có thể hay không có Hoàng Thất Cường giả đuổi theo. Dương Dịch gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị đi đến lưng Mạc Lăng. Ta đến đây đi, khí lực của ta lớn. Vương Thiên Hạo ngăn cản Dương Dịch, sau đó hướng đi Mạc Lăng, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đem lưng hướng nàng. Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhìn nhau một cái, đều là khẽ gật đầu một cái, sau đó đem Mạc Lăng đỡ lên, bỏ vào Vương Thiên Hạo trên lưng của, hơn thế đồng thời, bất kể là Dương Dịch hay là Ngạ Luân, nhìn về phía Vương Thiên Hạo ánh mắt đều có một chút biến hóa. Đi thôi. Mọi người lập tức bước khởi đầu, ly khai cái này rừng cây. Chương 177, treo giải thưởng, trùng. Lục Nguyên thành phía đông khoảng chừng 20 km chỗ. Lúc này đã là hoàng hôn, ám kim sắc mặt trời treo ở phía tây, tựa hồ có phần vội vàng muốn rơi đi xuống. Một mảng lớn mây bị ánh mặt trời nhuộm cùng hòa hồng, đem nguyên bản đơn điệu bầu trời nhuộm đẫm lên lãng mạn tư tưởng. Nơi này cái này phiến rừng cây rậm rạp ở ám kim sắc ánh mặt trời khuynh bỏ ra, đều mặc lên nhàn nhạt kim y, rừng cây bên trong đã là trở nên như ẩn như hiện vết lốm đốm vẫn là tỏ ra vô cùng thần bí. Rừng cây bên trong, một bóng người cứ như vậy vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, không nhúc nhích. Ở hơi yếu ánh mặt trời chiếu rọi hạ, thân thể hắn mặt ngoài đều bay lên nhàn nhạt xương trắng, nhìn kỹ, người này toàn thân đều bị băng xương bao trùm, trên gương mặt đó lúc này đã là hắc khí tán loạn, không có chút nào sinh cơ. Hai đạo thân ảnh bay nhanh đến làm cho nguyên bản an tĩnh rừng cây hơn vài phần tiếng vang. Đó là hai cái nhìn qua 60-70 tuổi lão nhân, một người trong đó người mặc hôi bào, đầu tóc như trước đen sẫm, bất quá trên mặt kia lồi lõm nếp nhăn nói cho mọi người tuổi tác của hắn, lấy một người mặc hắc bào, đầu tóc đã có phân nửa biến thành bạch sắc, trên mặt giống vậy hiện đầy nếp nhăn, bất quá từ hai người vừa mới đến phương diện tốc độ đến xem, thực lực của bọn họ cũng không có bị tuổi tác ảnh hưởng. Đúng vậy, rất rõ ràng, đây cũng là hai cái linh võ giả. Hai người đi tới nơi này, ánh mắt đầu tiên là ở chung quanh có phần đống hỗn độn cây cối trên đảo qua, sau đó ánh mắt thì chăm chú vào vẫn không nhúc nhích Phong Ái trên mình, bởi vì lúc này là mặt nghiêng nhìn Phong Ái, bọn họ trong lúc nhất thời không có nhận ra. Hai người chỉ là có chút nghi ngờ hướng về hắn đi đến. Bất quá theo bước chân dần dần tiếp cận, hai người trên mặt biểu tình cũng đúng từ từ khó xem. Cái này, đây là Phong lão. Rốt cục đi tới Phong Ái trước mặt, lúc này hai người biểu hiện trên mặt đã là vô cùng đặc sắc, hôi bảo lão nhân vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn vẫn không nhúc nhích Phong Ái hai giây sau, rốt cục vẫn phải kinh hô lên. Bên cạnh hắn, Hắc Bảo lão nhân cũng đúng ngơ ngác nhìn Phong Ái, một thứ biểu tình không dám tin tưởng. Lúc này Phong Ái trên mặt tuy rằng bị băng xương che lấp, đồng thời còn có một chút hắc khí ở tán loạn, thế nhưng diện mạo vẫn có thể thấy rõ. Đặc biệt trán kia chạm một cái tóc tím, càng là nói thẳng sáng tỏ thân phận của Phong Ái. Sau một lát, Hắc Bảo lão nhân đúng là vẫn còn khẽ gật đầu một cái, thừa nhận sự thật này. Là băng sĩ độc văn, xem ra chúng ta phải trở về bẩm báo hoàng thượng, Ngũ hoàng tử điện hạ chỗ đó, sợ rằng đã là gánh chịu không được chuyện như vậy. Hôi Bảo lão nhân cũng đúng khẽ gật đầu một cái. Bọn họ là Trần Lôi Lực phái tới viện trợ Phong Ái, Trần Lôi Lực là người thông minh, khi nhìn đến giam giữ Dương Dịch nhà tù hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong lại không có một bóng người thời điểm, thì suy đoán Dương Dịch sau lưng có một nhân vật lợi hại. Mà khi đó Phong Ái đã là đuổi theo giết Dương Dịch đám người, khi đó hắn liền nhanh chóng tìm được rồi Hôi Bảo lão nhân hai người, để cho bọn họ đến đây viện trợ Phong Ái, nhưng không nghĩ tới hay là chậm một bước. Trần Lôi Lực không có nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, hắn lại làm thế nào biết, Dương Dịch từ trong phòng giam đi ra dựa vào là thuần gian di động, hắn cũng không biết, Dương Dịch trong cơ thể có một đầu có thể so với linh võ giả định phong bị hệ N dị nhị cấp linh thú, hắn càng thêm thật không ngờ. Dương Dịch đám người trên mình còn có băng sĩ độc văn cái này loại thượng cổ kỳ độc, hắn nhất không có nghĩ tới là, nguyên tưởng rằng có thể tùy tiện bóp chết Dương Dịch, lại thành người khác sinh trọng đại biến hóa nguyên nhân. Hôi Bảo lão nhân cùng Hắc Bảo lão nhân cấp tốc ly khai tại chỗ, hướng Lục Nguyên thành phương hướng chạy tới. Phát sinh loại sự tình này, bọn họ cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Ngay hai người sau khi rời đi không lâu sau, một đạo toàn thân đen kịt thân ảnh xuất hiện ở trong rừng cây, toàn thân hắn đều mặc hắc sắc y phục. Thậm chí ngay cả trên đầu đều mang một cái hắc sắc mũ, cái loại này hợp với quần áo mũ. Hắn sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng đi ở tại chỗ bất động Phong Ái. Nhìn một chút sau đó, phát ra quỷ dị tiếng cười. Xách xách xách. Băng sĩ độc văn. Xem ra thật là mấy tên kia. Bất quá, lúc này các ngươi giúp đỡ ta cái bận rộn a. Thật không nghĩ tới, thật vất vả từ Hắc Phong vực một lần trở về lại có thể thu được bực này bà bối. Nói xong, trên tay hắn chữ vật giới chỉ thì phát ra một đạo quang mang, sau đó Phong Ái thi thể liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Phong Ái, sức chiến đấu 55. Thấp giọng nói xong cái này sau đó, nụ cười của hắn trở nên càng quỷ dị hơn. Hắn chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, mũ tiếp đó lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, nếu là Dương Dịch đám người ở nơi đây, là có thể phát hiện, người này chính là khi đó chạy Độc Lang Tông tông chủ, Độc Thủ Thương Lang. Quỷ dị tiếng cười vang lên lần nữa, Thương Lang thân ảnh cũng rất nhanh biến mất ở tại trong rừng cây. Lục Nguyên Thành, hoàng cung. Đây là một cái rộng lớn thư phòng, bất quá nguyên bản thư hương tràn ngập nơi đây lúc này lại là mùi thuốc súng 10 phần. 3. Một đạo thanh âm vang dội vang lên, làm cho mấy cái đứng lão nhân giật nảy mình. Sắc mặt ngưng trọng nhìn cái kia xuất thủ đánh Trần Lôi Lực trung nhân nhân. Người này sắc mặt kiên nghị, thân hình cao lớn, bất quá hình thể cũng không coi là cường tráng. Một đầu tóc đen choàng lên sau lưng, mùi ưng, cho dù tức giận, cũng có thể nhìn ra người này anh tuấn trình độ. Người này chính là Phần Phong Quốc hiện giữ hoàng thượng, Phần Phong Quốc đệ nhất cao thủ, địa võ giả, Trần Quốc Thuận. Trần Lôi Lực bưng mình đã sưng đỏ mặt, cũng là túi đầu không dám nhìn Trần Quốc Thuận một cái, hắn tuy rằng hiêu trương mặt hô, thế nhưng ở Trần Quốc Thuận trước mặt cũng là không dám nói câu nào. Hỗn đản, cư nhiên gặp phải chuyện như vậy. Ngươi muốn bắt những người khác ta không nói ngươi, thế nhưng ngươi đem Vương Thiên Hạo bắt đi vào làm sao sẽ không hướng ta bẩm báo? Làm sao bây giờ, một cái 18 tuổi linh võ giả bị ngươi ép đi, đáng sợ hơn là, kia Dương Dịch sau lưng rõ ràng có một cái đại nhân vật. Trần Quốc Thuận lúc này trên gương mặt đó như trước bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng, vừa mới Hôi Bảo lão nhân trở lại bẩm báo Phong Ái bị giết sau đó, hắn liền trực tiếp đem sự tình cũng hiểu rõ ràng, hắn thật không ngờ, chính hắn một duy nhất vẫn còn ở Phần Phong Quốc bên trong nhi tử cư nhiên cho mình thọc một cái to thế này cái soạn. Tổn thất một cái sức chiến đấu 55 Phong Ái không nói, còn khả thi chọc một cái địch nhân cường đại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Trần Quốc Thuận tức giận đến đặt mông ngồi xuống ghế trên, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Trần Lôi Lực. Trần Lôi Lực không dám chống lại, chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đều muốn một lần, bất quá khi hắn nói cho tới khi nào xong thôi, một cái càng thêm cái tát vang dội lại là rơi vào trên mặt của hắn. Tiêm Long Võ Hội quán quân, 18 tuổi linh võ giả. Lúc này, Trần Quốc Thuận đột nhiên minh bạch, bây giờ kinh khủng nhất có lẽ cũng không phải Dương Dịch người phía sau, mà là chính bọn hắn bản thân. cùng hai cái thiên tài như vậy gây thù hằn, không có thể như vậy cái gì sáng suốt sự tình. Mà đúng lúc này, một đạo đen kịt thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Quốc Thuận, người này xuất hiện sau đó, trừ ra Trần Quốc Thuận ra tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hắn xuất hiện sau đó trực tiếp hướng về Hôi Bảo lão nhân hỏi, ngươi là nói, Phong Ái là chết vào băng xí độc văn độc. Hôi Bảo lão nhân hơi hơi không người, đúng vậy quốc sư, chúng ta thấy hắn thời điểm toàn thân hắn bị băng xương che lấp, trên mặt còn có hắc khí di động. Tuy rằng độc tính không phải là rất lớn, thế nhưng đúng là băng xí độc văn chi độc. Đen kịt thân ảnh gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Quốc Thuận. Hoàng thượng, hạ lệnh phát lệnh truy nã bọn họ a. Có lẽ sau lưng của bọn họ cũng không có người. Trần Quốc Thuận ánh mắt trợn trợn to, một cái để cho hắn đều cảm thấy đáng sợ ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong óc của hắn. Ngươi là nói? Đen kịt thân ảnh gật đầu. Trần Quốc Thuận hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt hung hăng trừng Trần Lôi Lực một cái, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Hôi Bảo lão nhân, nói: "Hạ lệnh treo giải thưởng 5000 kim tệ, phát lệnh truy nã Dương Dịch, Vương Thiên Hạo." Lời này vừa nói ra, Trần Lôi Lực sắc mặt chợt biến đổi, giờ khắc này, hắn cũng rốt cục ý thức được cái gì. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, vậy nếu như là thật, vậy hắn. Trong lúc nhất thời, cả hoàng cung đều chấn động lên, từng đạo lệnh truy nã bỏ vào đều các nơi phương, rất nhanh, cả Phần Phong Quốc cũng bắt đầu chấn động lên. 5000 kim tệ treo giải thưởng, cái này ở Phần Phong Quốc đã là cực kỳ lâu không có xuất hiện. Mà giờ khắc này, thân là đương sự 6 người, bây giờ còn đang một cái không biết tên trong sân động. Chương 178, treo giải thưởng, hạ. Lục Nguyên thành phía đông, một tòa không biết tên núi nhỏ chân núi chỗ, nơi này là một phiến nham bích, trên vách đá còn dài hơn đầy đằng mạn, nhìn kỹ lại, những thứ này rậm rạp đằng mạn hạ diện còn có một cái một người cao sân động. Lúc này đã là buổi tối, nếu không phải đêm nay ánh trăng tương đối sáng rực, cái này đằng mạn xuống núi động thật đúng là chính là vô cùng khó khăn phát hiện. Bên trong sân động, hai quả lớn chừng quả đấm phát quang thạch tản ra quang mang, đem bên trong sơn động bốn đạo bóng người ánh đi ra. Mạc Lăng bởi vì trọng thương còn nằm ở một cái lâm thời cửa hàng lên cỏ trong đống, Dương Dịch, Vũ Tần cùng Ngạ Luân còn lại là vây bắt quanh chân ngồi bên cạnh nàng. Vương Thiên Hạo không ở nơi này, bởi vì lo nghĩ người của hoàng thất đuổi theo, trước tiên đưa Doãn Na Na đi trở về. Dương Dịch có chút không yên lòng còn để cho tiểu mễ đi theo Vương Thiên Hạo cùng đi, trái lại Doãn Na Na có phần luyến tiếc, trước khi đi còn ôm Vũ Tần khóc lớn một hồi. Dương Dịch ba người cứ như vậy quanh chân ngồi, cũng không có tiến nhập trạng thái tu luyện. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Mạc Lăng kia lộ ra ở phát quang thạch chiếu dọi xuống như trước tỏ ra có phần trên mặt tái nhợt. Hôm nay Mạc Lăng hành vi thực sự để cho bọn họ có phần rung động. Nhớ tới Mạc Lăng trên vai kia một cái máu rầm rề lô lớn, Dương Dịch không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sự tình hôm nay lần nữa để cho hắn ý thức được bản thân lực lượng không đủ. Nếu như mình cũng đủ mạnh, căn bản chạy đều không dùng chạy trốn a, càng chưa nói Phong Ái có dám hay không đuổi theo tới. Nhẹ khẽ thở dài một hơi, Dương Dịch ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định. Hắn biết chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ là nghe được Dương Dịch tiếng thở dài. Mạc Lăng cũng mở mắt. Mạc Lăng, ngươi đã tỉnh. Khá hơn chút nào không? Thấy Mạc Lăng mở mắt, Dương Dịch bên người, Ngạ Luân thứ nhất phát hiện liền lập tức mở miệng nói. Mạc Lăng khẽ gật đầu một cái, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Ta không sao, nghỉ ngơi cả đêm ngày mai sẽ không có chuyện. Ta thật vui vẻ, rốt cục tự tay báo thủ. Sau này ta cũng có thể vô ưu vô lự theo sát các ngươi cùng đi sông sáo. Dương Dịch cũng mỉm cười, sau đó gật đầu. Để cho chúng ta cùng một chỗ làm mộng tưởng nỗ lực. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành tốt nhất dược sư. Mạc Lăng trong suốt trong con ngươi đột nhiên thoáng hiện một chút lệ quang, nàng nặng nề mà hướng phía Dương Dịch gật đầu, sau đó đưa ra một tay, nói: "Ân, một lời đã định." "Một lời đã định." Dương Dịch cũng đưa tay ra, cùng nàng đánh một chút trưởng. "Còn có chúng ta đấy, đây." Thấy như vậy một màn, Ngạ Luân sốt ruột mà hét to một tiếng, sau đó vươn tay đồng thời đem Vũ Tần tay cũng kéo ra ngoài. Dương Dịch mỉm cười, sau đó đem tay của mình cũng thả đi tới, bốn người tay tựa như vậy xếp đầy ở tại cùng một chỗ. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Bây giờ là không phải là cũng có thể cộng thêm ta. Quần áo Hắc Y Vương Thiên Hạo từ cái động khẩu đi đến, tiểu mẹ còn lại là cùng ở phía sau hắn, tựa hồ còn đối với Vương Thiên Hạo có phần thân cận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Dịch bốn người, trên mặt cũng treo mỉm cười, sau đó trực tiếp mà hướng đi bọn họ. Vừa mới Dương Dịch đám người nói, bị vừa lúc trở về Vương Thiên Hạo toàn bộ nghe thấy được, ở Vương Thiên Hạo trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là Dương Dịch đám người trong đó hữu nghị đã là đạt được rất sâu trình độ. Cùng đi hoàn thành mộng tưởng. Đây là cần lớn bực nào dũng khí cùng tín nhiệm mới có thể làm được a, hắn làm sao không phải là một mực trong đầu mơ ước, sẽ có thế này một loại tình huống phát sinh ở trên người của mình. Mà bây giờ hắn đột nhiên có một loại dự cảm, chính mình có lẽ thật là gặp phải mấy cái có thể tín nhiệm đồng bạn, Vương Thiên Hạo trong lòng mặc dù còn không xác định, nhưng hắn đã là quyết định muốn đánh cuộc một eo. Chí ít hiện tại xem ra, Dương Dịch đám người đúng là có thể tín nhiệm. Nhìn trực tiếp đi tới Vương Thiên Hạo, Dương Dịch đám người trên mặt đều là lộ ra nụ cười thân thiện. Đó là tự nhiên, sau này mọi người đều là đồng bạn. Vương Thiên Hạo khẽ gật đầu. Sau đó ở Dương Dịch bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, cũng đem tay của mình thả đi tới. Đi khắp đại lục vẫn luôn là ta hy vọng, bây giờ cư nhiên có người có thể cùng một chỗ. Vậy thật chính là thực hiện mộng tưởng tốt nhất phương pháp. Vương Thiên Hạo mà nói rất đơn giản, nhưng lại để lộ ra trong lòng đối với mơ ước hướng tới, giờ khắc này mọi người xem ánh mắt của hắn cũng đều biến hóa vài phần. Chúng ta sẽ thành công. Năm cái tay trưởng cứ như vậy đè lên nhau ở tại cùng một chỗ, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi thu hồi, tiểu mễ đi tới Dương Dịch bên người, lặng lặng nằm ở chỗ này. Dương Dịch một tay vuốt ve tiểu mễ đầu. sau đó ánh mắt chuyển hướng Vương Thiên Hạo, hỏi: "Nana an toàn về nhà?" Vương Thiên Hạo gật đầu: "Ta đem hắn đưa đến Lục Nguyên Thành nơi cửa thành, để cho nàng chính mình về nhà. Sau đó lo lắng lại đi vào theo, thế nhưng..." Nói đến đây, Vương Thiên Hạo sắc mặt trở nên nghiêm trọng. "Thế nhưng cái gì?" Những lời này trăm miệng một lời mà từ bốn người trong miệng truyền ra, bốn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Thiên Hạo trên mình. Nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc, Vương Thiên Hạo khẽ thở dài một cái một chút. "Sự tình có chút nghiêm trọng, nguyên tưởng rằng hoàng thất chỉ biết phái những người này theo đuổi giết chúng ta mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới ta thấy được lệnh truy nã."
"Lệnh truy nã? Chúng ta bị truy nã sao?"
Ngạ Luân nghi ngờ hỏi. Vương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nói: "Phát lệnh truy nã chính là ta và Dương Dịch. 5000 kim tệ."
"Cái gì?"
Vương Thiên Hạo đang nói vừa mới rơi hạ, ngay cả nằm Mạc Lăng đều là ngồi dậy, 5000 kim tệ treo giải thưởng, đây chính là ít vô cùng thấy. Bọn họ như thế nào sẽ biết, chuyện lần này đã là Dương Dịch đám người bày ra tiềm lực, đã là để cho Trần Quốc Thuận đều cảm thấy nguy hiểm.
"Là thật, ta chính mắt nhìn thấy đến kia lệnh truy nã. Đoán chừng chúng ta đảo tẩu sự tình cùng với Phong Ái bị giết sự tình đều đã truyền tới hoàng thượng trong lộ thai, nếu không chỉ cần bằng Trần Lôi Lực còn không phát ra được cao như vậy treo giải thưởng."
Cứ như vậy một chút thời gian, Lục Nguyên Thành nơi cũng đang thảo luận chuyện này, đoán chừng ngày mai toàn quốc đều có thể đã biết.
Vương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, tuy rằng lấy bọn họ bây giờ đội hình, người bình thường đều không cần sợ, thế nhưng 5000 kim tệ treo giải thưởng đủ để cho mọi người điên cuồng, phải biết rằng cái này treo giải thưởng không có thể như vậy bắt bọn hắn lại, mà là đem tung tích của bọn họ chuẩn xác đăng báo cho hoàng thất, chỉ cần hoàng thất bởi vì người kia cung cấp tin tức mà để cho hoàng thất bắt được Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo, vậy là thu được 5000 kim tệ.
Nói cách khác, Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo bây giờ đi tới chỗ nào chỉ cần nhìn thấy những người khác, kia hoàng thất đoán chừng thì sẽ biết hành tung của bọn họ. Bọn họ bây giờ đội hình tuy rằng coi là cường đại rồi, thế nhưng nếu như đối mặt hoàng thất mà nói, vẫn là không cách nào ngăn cản.
"Làm sao bây giờ?" Ngạ Luân nhíu chặt mày, một tay đặt ở trên cằm, nhìn Dương Dịch hỏi.
Dương Dịch mỉm cười, cũng không giống như lo lắng nói ra: "Xem ra phần phong quốc chúng ta là đợi không nổi nữa, cũng tốt, chúng ta đây thì sớm một chút xuất phát, bắt đầu du lịch đại lục a."
Hắn lời nói này lối ra, ánh mắt của mọi người đều là sáng ngời. Tuy nói ở phần phong quốc có cái quy tắc ngầm chính là muốn đạt được linh võ giả sẽ rời đi phần phong quốc đi du lịch, thế nhưng Dương Dịch đám người thực lực quả thực đã là có thể cùng một thứ linh võ giả chống lại, bọn họ không phải là một người, mà là năm cá nhân. Năm cá nhân thực lực hơn nữa tiểu mễ, linh võ giả đỉnh phong nhân vật đều có thể chống lại, bây giờ thì xuất phát, Dương Dịch tin tưởng nhất định có thể.
Dù sao bây giờ ở phần phong quốc đã là đợi không nổi nữa.
Kia con đường của chúng ta tuyến thế nào?
Đi trước chỗ nào?
Ngạ Luân suy tư một chút, sau đó hỏi hạch tâm vấn đề.
Lúc này, Vũ Tần lên tiếng:
"Đi Hắc Phong vực a."
Vương Thiên Hạo có phần kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ thật không ngờ Vũ Tần sẽ biết Hắc Phong vực.
Vũ Tần nhìn một chút nghi ngờ Dương Dịch đám người, giải thích: "Hắc Phong vực ở vào phần phong quốc đông bắc bên, cũng không phải một quốc gia, nơi đó là một cái tự do địa vực, cũng không có chỉ một người thống trị, chỉ có thực lực cường đại tam đại thế lực. Chỗ đó tuy rằng rất loạn, thế nhưng ta cảm thấy tương đối thích hợp bây giờ chúng ta lịch lãm. Quốc gia chúng ta cường đại linh võ giả, ở nơi đó nhưng mà khắp nơi có thể thấy được a."
Nghe đến đó, mọi người nhãn trên đều tỏa ánh sáng. Mấy người bọn hắn cũng sẽ không bị khắp nơi linh võ giả hù dọa, chỉ biết càng thêm hưng phấn.
"Chúng ta đi chỗ đó phải bao lâu?"
Những lời này là Mạc Lăng hỏi.
Lần này cũng là Vương Thiên Hạo trả lời: "Hắc Phong vực cùng Phần Phong quốc trong đó cách một quốc gia, tên là Phần Thiên quốc. Thực lực và Phần Phong quốc không sai biệt lắm, vượt qua nó sau đó mới có thể đến Hắc Phong vực, nếu như là cưỡi mãnh liệt ương quá khứ, không cần hai ngày là có thể đến Hắc Phong vực."
"Tốt, phải đi Hắc Phong vực, bất quá không ngồi mãnh liệt ương.
Chúng ta đi đi tới."
Dương Dịch mang theo hưng phấn nói ở trong sơn động vang lên.
Chương 179: Danh chấn Phần Phong quốc.
Phần Phong quốc, gần đây 2 ngày, toàn quốc từ trên xuống dưới cũng đang thảo luận một cái kinh thiên huyền thượng lệnh, cung cấp tin tức để cho hoàng thất bắt được Tiềm Long Võ hội quán quân cùng với Nguyên Lục Nguyên Thành hộ vệ đội thống soái Vương Thiên Hạo người, có thể thu được 5000 kim tệ tiền thưởng. Cái tin tức này không thể nghi ngờ làm cho vừa mới thu được Tiềm Long Võ hội vô địch Dương Dịch lại một lần nữa trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, vô số người đều đang nghị luận cái này đột nhiên nô ra cường hãn thiếu niên. Cái kia Dương Dịch rốt cuộc là ai? Hắn đã làm gì sự tình để cho hoàng thất truy nã?
Nghe nói nguyên lai là Linh Phong học viện đệ tử, không có lợi hại bối cảnh, thế nhưng thiên phú lại vô cùng tốt. Thu được Tiềm Long Võ hội quán quân sau đó không biết tại sao tới đến Lục Nguyên Thành cứu bị nhốt lại Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo không phải là một năm trước cái kia khiêu chiến linh võ giả mà chấn kinh rồi toàn quốc thiếu niên sao? Hắn lại là bởi vì cái gì bị giam?
Cái này ta cũng không biết.
Tương tự như vậy đàm luận gần như vang vọng cả phần phong quốc, Dương Dịch còn có Vương Thiên Hạo hai cái danh tự này nhất thời để mọi người ghi tạc trong lòng, ở đại bộ phận người xem ra hai người này đều là không thua Mặc Vũ Hạo thiên tài, chính là không rõ hoàng thất tại sao phải phát sinh cao như vậy treo giải thưởng.
Hoàng thất đương nhiên sẽ không phóng xuất Phong Ái bị giết tin tức này nếu như truyền ra, kia phần phong quốc tất cả mọi người khiếp sợ thì không chỉ thế này điểm trình độ.
Đương nhiên, coi như là hoàng thất chính mình cũng không biết, ở bọn họ truy nã hai người bên cạnh, còn có ba cái giống vậy kinh khủng thiên tài.
Nếu là biết, có lẽ treo giải thưởng thì không chỉ 5000 kim tệ a.
Linh Phong thành, Linh Phong học viện nơi cửa, nơi đây cũng dán hai cái nhìn qua cực kỳ huyền thượng lệnh, một đống lớn Linh Phong học viện đệ tử vây quanh ở nơi đây nhìn cái này lộ ra huyền thượng lệnh, kia mặt trên còn có Dương Dịch hình cái đầu, vô cùng rõ ràng.
Trong đám người, một thân bạch tí hoàng hạo cũng đứng ở nơi đó, vẻ mặt âm trầm nhìn cái này lộ ra huyền thượng lệnh.
ở Linh Phong học viện thời điểm, hắn cũng không ít cùng Dương Dịch lên xung đột, thế nhưng hắn hiện tại, sức chiến đấu cũng mới ở 27, hắn bây giờ liền ca ca của hắn cũng còn không có vượt qua, càng chưa nói Mặc Gia Mặc Vũ Hạo. Thế nhưng, để cho hắn nhất khiếp sợ hay là, năm đó cùng mình lên xung đột Dương Dịch bây giờ cư nhiên đem Mặc Vũ Hạo đều đánh bại, điều này làm cho hắn đã bị đả kích nặng nề. 5000 kim tệ. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Hoàng Hạo trong đầu thầm nghi hoặc, sau đó xoay người lì khai nơi đây. Trong đám người, quần áo tử sắc quần áo hình tử yên giống vậy hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt nghi ngờ nhìn kia lộ ra huyền thường lệnh. Nàng chân mày to cao lại, hiển nhiên cũng không minh bạch vừa mới hai ngày trước vẫn còn ở Đồng Hoa Thành đã gặp Dương Dịch đột nhiên thì biến thành truy nã tội phạm, tuy rằng cùng Dương Dịch cũng không coi là quen thuộc, thế nhưng hình tử yên trong đầu vô cùng rõ ràng Dương Dịch đám người nhân phẩm. Khẽ lắc đầu sau đó, hình tử yên cũng hướng về bên trong học viện bộ đi đến, trên mặt đang suy nghĩ gì ai cũng không biết, thế nhưng nàng tự mình biết lúc này nàng đã là làm một cái quyết định. Linh Phong học viện bên trong, chủ nhiệm bên trong phòng làm việc. 3. Thạch Phách Thiên đem vật cầm trong tay huyền thưởng lệnh nặng nề mà vỗ vào trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình vẻ mặt buồn bực Thạch Bạch Hiên. Thạch Phách Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn là sáng sớm hôm nay mới cầm lấy được cái này lộ ra huyền thưởng lệnh, Dương Dịch tên này, hắn nguyên cho là mình sẽ rất nhanh quên, nhưng lại là lần lượt cho hắn trùng kích. Đầu tiên là diệt độc Lang Tông, đánh bại độc thủ Thương Lang, sau đó lại đạt được Tiềm Long Võ Hội quan quân, bây giờ có biến thành hoàng thất treo giải thưởng truy nã tội phạm. Mấy tin tức này cũng nói rõ một vấn đề, Dương Dịch thực lực bây giờ đã là uy hiếp được hắn. Hắn có phần tức giận nhìn Thạch Bạch Hiên một cái. Nếu không phải trước tiểu tử này cùng Dương Dịch đánh nhau, vậy mình cũng sẽ không đem hắn khai trừ rồi. Thế nhưng Thạch Phách Thiên chính mình cũng minh bạch, bây giờ hối hận đã là không có ích lợi gì. Hắn cũng không nhận ra Dương Dịch sẽ đem hắn quên mất, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ khi đó Dương Dịch ở hắn uy áp dưới đi ra phòng làm việc thời điểm ánh mắt. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn Dương Dịch bị hoàng thất bắt được, nếu không tiến bộ như vậy thần tốc địch nhân thực sự sẽ làm hắn trắng đêm khó ngủ. Có ý kiến gì sao? Thạch Phách Thiên thở dài một hơi, sau đó hướng về Thạch Bạch Hiên hỏi. Thạch Bạch Hiên ngẩng đầu, sau đó cũng hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại, ở Thạch Phách Thiên toàn lực bồi dưỡng dưới sức chiến đấu cũng đã đạt đến 32, nhưng là cùng có thể đánh bại sức chiến đấu 39 Mặc Vũ Hạo Dương Dịch so sánh với, hiện nhiên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hắn trong con mắt tiết lộ ra một chút hoan ý, sau đó nói, ta nhất định sẽ không thua hắn, ta sẽ mau chóng đạt được linh võ giả, sau đó đi ra ngoài lịch lãm. Nghe được câu này, Thạch Phách Thiên biểu tình mới tốt nhìn một chút, hướng phía Thạch Bạch Hiên gật đầu. Thiên Yến Thành, Mạo Hiểm Bình Công Hội. Thiết Lan tỷ, ngươi mau nhìn cái này. Một thân tiêu chuẩn mạo hiểm bình trang phục từ khắc chạy vào cánh cửa thì hướng phía ngồi ở ghế trên vịnh một cái dài nhỏ chân Thiết Lan kêu lên. Thiết Lan buông xuống chén trà trong tay, sau đó vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhíu một chút. Chuyện gì thế này đại kinh tiểu quái? Nói xong cũng nhận lấy từ khắc trong tay huyền thưởng lệnh, một giây kế tiếp sắc mặt của hắn thì cả mà thay đổi. Dương Dịch, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ khắc lắc đầu, sau đó nói, ta cũng không biết, ta cũng vậy vừa mới nhìn đến, cũng không biết Dương Dịch huynh đệ đã làm gì, cư nhiên sẽ chọc cho đến hoàng thất, lần này cũng không được. Chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đi tìm một chút bọn họ? Được rồi, ta còn nghe nói Dương Dịch huynh đệ cầm Tiềm Long Võ Hội quán quân, nhưng mà thế nào đột nhiên thì biến thành truy nã phạm vào đấy? Đây, Tiềm Long Võ Hội quán quân. Thiết Lan lông mày nhướng lên, nguyên bản ngưng trọng trên mặt cũng hòa hoãn vài phần. Tiểu tử này, bây giờ đã là mạnh mẽ như vậy, xem ra chúng ta cũng không cần đi tìm bọn họ, lấy thông minh của hắn, biến thành truy nã tội phạm sau đó chắc chắn sẽ không lại lần nữa giữ lại phần Phong Quốc. Truyền lệnh xuống, toàn bộ thành viên tập hợp, chúng ta đi Dương Phong trấn một chuyến. Không giúp được Dương Dịch, chung quy giúp hắn bảo hộ một chút phụ mẫu, bất quá ta cảm thấy hoàng thất hẳn là còn sẽ không vô sỉ đến đi động người thường a. Quên đi, đi trước nhìn một chút. Tốt, Thiết Lan tỷ. Từ khắc gật đầu liền hướng bên ngoài chạy đi. Đồng Hoa Thành một cái góc đài. Quần áo hắc bào Mặc Vũ Hạo lưng đeo trường đao đứng ở một mặt tường trước mặt, trước mắt hắn trên tường chính là kia lộ ra huyền thường lệnh. Mặc Vũ Hạo hai tay ôm ở trước ngực, nhìn kia lộ ra huyền thường lệnh, sau đó khẽ to mày. Hắn hiện tại đã là chính thức trở thành linh võ giả, Tiềm Long Võ Hội kết thúc hắn liền trực tiếp đợi ở Đồng Hoa Thành tiến hành rồi đột phá. Hôm nay là hắn chuẩn bị ly khai phần Phong Quốc thời gian, bại bởi Dương Dịch sau đó, hắn cũng cảm giác mình không mặt mũi lại đi tìm Vũ Thần, cho nên liền quyết định sớm một chút xuất phát đi lịch lãm. Đây là đại bộ phận linh võ giả sẽ chọn đường đi. Dù sao phần Phong Quốc sân khấu thực sự quá nhỏ. Thế nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn xuất môn liền phát hiện cái này huyền thường lệnh. Tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặc Vũ Hạo trong lòng nghi ngờ nói, hắn tuy rằng bại bởi Dương Dịch, thế nhưng đối với hắn lại không có ác cảm, bây giờ Dương Dịch đột nhiên trở thành truy nã tội phạm, trong lòng hắn lại còn sinh ra một chút lo lắng. 5000 kim tệ, hừ hừ. Hắn vậy cũng là chạy ra phần Phong Quốc a, hy vọng còn có gặp phải. Ở trong đầu lặng lẽ nói một câu sau đó, Mặc Vũ Hạo thì xoay người lì khai nơi đây. Hai ngày sau, Đồng Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài hai dặm chỗ, nơi này là một phiến thưa thất bãi cỏ, có mấy viên thưa thất cây cối, ở đại thụ tiếp đó, bốn đạo bóng người ngồi lặng lặng. Chính là Vũ Tần, Mạc Lăng, Ngạ Luân còn có Vương Thiên Hạo, bọn họ đều đang đợi Dương Dịch trở về, bởi vì lo lắng hoàng thất đối với phụ mẫu hạ thủ, Dương Dịch trở về một chuyến Dương Phong trấn, cùng bọn họ đâu có lúc này ở vị trí này tập hợp. Sau đó cùng đi ly khai phần Phong Quốc. Nơi đây đã là phần Phong Quốc biên cảnh, chỉ cần lại hướng phía đông đi trước thập dặm chính là phần Thiên Quốc biên giới. Bốn người đều ngồi lặng lặng, nhìn một cái phương hướng, bởi vì coi là thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mạc Lăng sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục, hai ngày tu dưỡng đã là để cho nàng thương tổn khỏi rồi, thân là dược sư nàng, đối với thế nào khôi phục nhất định là hiểu rõ nhất. Khoảng chừng 10 phút sau đó, tiểu mẹ thân ảnh xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong, trên người nó ngồi dương dịch, hướng về bốn người chạy như bay đến. Chương 180, phần thiên quốc, thượng. Tiểu mẹ tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt mọi người, ngã luân bốn người đều đứng lên, mỉm cười nhìn dương dịch. Dương dịch còn lại là vẻ mặt xin lỗi nhìn bọn họ, năm người này bên trong, chỉ có một mình hắn có phụ mẫu, còn lại bốn người đều là cô nhi. Bọn hắn bây giờ chọc phải hoàng thất cái này phần phong quốc thế lực lớn nhất, cầm giữ có cha mẹ dương dịch không thể nghi ngờ là lo lắng nhất. Tuy rằng tình hình trung hạ, giữa các võ giả đấu tranh đều sẽ không dính dấp đến người thường, thế nhưng đang nhìn qua Trần Lôi lực vô sỉ sau đó dương dịch vẫn còn có chút lo nghĩ, đồng thời lần này là thực sự quyết định đi ra ngoài lịch luyện, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, cho nên dương dịch hay là quyết định bất chấp nguy hiểm trở về một chuyến dương phong trấn. Về phần tại sao tốn 2 ngày là bởi vì dương dịch ở trở về dương phong trấn trước, còn đi một chuyến thiên yến sơn mạch, vì chính là một nhị cấp linh thú, con linh thú kia tên là thứ ma hùng. Này đây phòng ngự xưng nhị cấp đỉnh phong linh thú. Ở Gia Phỉ vẫn còn ở Thiên Yến Sơn mạch thời điểm, cái này thứ ma hùng chính là bá chủ một phương, thế nhưng Gia Phỉ sau khi đến cũng là đối với Gia Phỉ vô cùng cung kính, lần này đi Thiên Yến Sơn mạch thu phục cái này con linh thú cũng đúng Gia Phỉ đề nghị. Được sự giúp đỡ của Gia Phỉ, Dương Dịch tốn nửa ngày ở Thiên Yến Sơn mạch bên trong tìm được rồi cái này con linh thú cũng lợi dụng vạn thú đồng thành công đem chi thu phục. Ở tinh thần lực đạt được miểu tiểu cảnh giới sau đó, thu phục nhị cấp linh thú Dương Dịch tỏ ra dễ dàng hơn, lần này thu phục thứ ma hùng Dương Dịch tỏ ra thành thạo. Nếu không phải Thiên Yến Sơn mạch bên trong linh thú quá ít, Dương Dịch dựa vào vạn thú đồng thật đúng là liền có thể lấy cùng hoàng thất chống lại. Bất quá kỳ thực cho dù thực sự có thể Dương Dịch cũng sẽ không làm như vậy, hắn bây giờ là tối trọng yếu là để thăng thực lực của tự thân. Thu phục thứ ma hùng sau đó, Dương Dịch liền trực tiếp chạy tới Dương Phong trấn, hắn đem chính mình kinh lịch đều nói cho ba mụ nghe, đương nhiên một chút bí mật hay là có điều giấu giếm, cũng không phải là không thể được nói cho, chỉ là sợ bọn họ lo nghĩ mà thôi. Đối với hoàng thất truy nã nguyên nhân Dương Dịch cũng nói, thế nhưng Dương Hùng cùng Trần Lệ Hân cũng không nói gì thêm. Chỉ là căn dặn hắn mọi thứ cẩn thận. Kỳ thực trong lòng bọn họ càng nhiều hơn hay là hài lòng. Bọn họ biết con trai của mình có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu được Tiềm Long Võ Hội quán quân có bao nhiêu không dễ dàng. Cùng phụ mẫu đợi một ngày, Dương Dịch thì vội vã xuất phát, bởi vì mình bây giờ là truy nã tội phạm hơn nữa các đồng bạn vẫn còn ở cùng, hắn cũng không có thể đợi đến quá lâu. Hắn đem vừa mới thu phục thứ ma hùng ở lại Dương Phong Sơn người trung gian bảo hộ Dương Hùng cùng Trần Lệ Hân, sau đó lại cho Dương Hùng bọn họ 500 kim tệ, chút tiền ấy đã là cũng đủ thay đổi Dương Hùng cuộc sống của bọn họ. Ở lúc đi, Dương Dịch còn gặp Thiết Lan đám người, bọn họ nhìn thấy Dương Dịch vô cùng kích động, Dương Dịch biết được bọn họ là tới bảo hộ phụ mẫu của chính mình thời điểm cũng vô cùng cảm động. Thiết Lan nói cho hắn biết, nàng là ở Dương Phong trấn đợi mấy ngày, đợi được Phong Ba đi tới sẽ rời đi. Dương Dịch trong lòng cũng thầm nhớ kỹ phần ân tình này. Nhiều sau này, Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn sâu sắc cảm nhận được chính mình lúc này quyết định có bao nhiêu chính xác. Dương Dịch cùng Thiết Lan đám người ngắn ngủi tụ một hồi, sau đó để Tiểu Mễ mang theo hắn bay nhanh trở lại Đồng Hoa thành. Bọn họ hoàn toàn mới lữ trình, đem ở chỗ này bắt đầu. Các vị, xin lỗi, ta. Dương Dịch từ trên người Tiểu Mễ nhảy xuống, vẻ mặt ấy nay nhìn Ngạ Luân đám người, vừa vặn vừa muốn nói gì lại bị Vũ Tần trực tiếp cắt đứt. Chúng ta có thể xuất phát, đi thôi, các vị. Vũ Tần trên mặt trước sau treo đẹp mắt mỉm cười. Tí Ti không để ý chút nào Dương Dịch xin lỗi, trực tiếp mở miệng nói. Ân, xuất phát. Ngạ Luân cũng đúng cao hứng hô một tiếng, sau đó chợt ôm lên Dương Dịch vai. Tựa như vậy đi về phía trước. Dương Dịch sửng sốt một chút, sau đó thì vẻ mặt cảm động nhìn bọn họ, hắn biết, bọn họ thực sự một chút cũng không có tự trách mình. Vì vậy nhóm 5 người thực sự tựa như vậy xuất phát, hướng về không biết thế giới, hướng về địa phương xa lạ, hướng về khiêu chiến hoàn toàn mới. Xuất phát. Ai cũng không biết phía trước phương cùng đợi bọn họ đúng là cái gì, ai cũng không biết phía trước sẽ có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, thế nhưng lòng của mỗi người lúc này đều là hưng phấn, đó là một loại đuổi theo theo mơ ước hưng phấn, đó là một loại ý niệm. Không quản phía trước bao nhiêu to lớn khó khăn, bọn họ đều phải dũng cảm tiến tới. Phần Thiên Quốc cùng quốc gia chúng ta một dạng, ở Hồng Thổ Đại Lục Nam vực cũng chỉ là thuộc về cấp thấp quốc gia, Phần Thiên Quốc diện tích, dù sao vẫn nhân khẩu ở lại trong nước linh võ giả số lượng cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá, Phần Thiên Quốc có một chỗ muốn so với quốc gia chúng ta tốt, đó chính là linh thú. Vũ Tần cầm một tấm bản đồ, vừa đi vừa hướng mọi người nói, nói đến linh thú thời điểm còn tận lực nhìn Dương Dịch một cái, Dương Dịch nghe nói như thế cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Tần, có phần nghi hoặc. Đối với những tin tức này tình báo, hắn biết đến thực sự có ít, bất quá hoàn hảo có Vũ Tần ở, nếu không hắn cho dù muốn chạy trốn ra Phần Phong Quốc cũng không biết đến lượt trốn nơi nào đấy, đây. Vũ Tần biết đến đồ vật rất nhiều. Ngay cả Vương Thiên Hạo cũng kinh ngạc nàng trong đầu kiến thức Uyên Bắc trình độ. Bất quá bây giờ hắn rất vui mừng, có loại kiến thức này Uyên Bắc đồng bạn ở, trên đường chí ít có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Vũ Tần chỉ là ngẩng đầu nhìn Dương Dịch một cái, sau đó cứ tiếp tục nói, Phần Thiên Quốc linh thú số lượng muốn so với chúng ta nhiều hơn một chút, bởi vì ở Phần Thiên Quốc có một cái gần như quán xuyên cả Phần Thiên Quốc sơn mạch, tên là Long Cốt sơn mạch. Này sơn mạch có tây bắc, đông nam hướng đi, sơn mạch nhất đông bắc bộ một miếng nhỏ khu vực, chặt chẽ bắt đầu nói hay là thuộc về chúng ta Phần Phong Quốc. Chúng ta lần này chuẩn bị dọc theo này sơn mạch giáp danh một mực hướng về hướng đông nam đi tới, đi qua Phần Thiên Quốc, sau đó tiến về Hắc Phong vực. Phần Thiên Quốc cùng Phần Phong Quốc quan hệ coi như không tệ, ai cũng không biết hoàng thất tin tức có hay không chuyển tới phần thiên quốc, bất quá vì một chút phiền toái không cần thiết, chúng ta hay là dọc theo Long Cốt Sơn mạch xuất phát, như vậy không những được rèn luyện chính mình, cũng có thể bớt đi một chút phiền toái. Đương nhiên, chúng ta là dọc theo sát biên giới đi, cho nên trên đường nếu như gặp phải tới gần sơn mạch thành thị, vẫn là có thể đi bổ sung vật liệu. Vũ Tần thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ chính là đi trước Long Cốt Sơn mạch sao? Ngạ Luân cầm trong tay một cái gậy gỗ, một bên mù vùng, vừa nói. Vũ Tần dừng bước, sau đó thu hồi bản đồ trong tay, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Nơi đây cũng đã là Long Cốt Sơn mạch. A4. Bốn đạo thanh âm kinh ngạc cùng một chỗ truyền ra. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn xung quanh cao to cây cối, bọn họ từ Đồng Hoa thành bên ngoài sau khi xuất phát, vẫn nghe Vũ Tần giảng giải, thế nhưng bất chi bất giác Vũ Tần lại còn nói đã tới Long Cốt Sơn mạch. Vũ Tần đối với phản ứng của mọi người tuyệt không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là tiếp tục nói, nơi đây hẳn là coi như là phần phong quốc địa bàn, thế nhưng quả thực đã là thuộc về Long Cốt Sơn mạch, chúng ta bây giờ bắt đầu chỉ cần hướng phía hướng đông nam đi, liền có thể lấy theo Long Cốt Sơn mạch tiến nhập phần thiên quốc. Khó trách ta cảm giác chung quanh cây cối đều cao to dậy rồi. Hắc hắc, như vậy liền có thể lấy tiến nhập phần thiên quốc a, không có gì biên cảnh sao? Ngạ Luân vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xung quanh nói. Vũ Tần hồi đáp, phần phong quốc trừ ra phía nam là hải ở ngoài, còn lại ba phương hướng cùng ba cái quốc gia giao giới, thế nhưng duy chỉ có cái này một chỗ là không có thiết biên cảnh phòng vệ. Thứ nhất là cùng phần thiên quốc quan hệ không tệ, thứ hai là bởi vì Long Cốt Sơn mạch tồn tại. Cho nên chúng ta dọc theo cái phương hướng này đi ra ngoài, là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ta có thể là ngươi bách khoa toàn thư sao? Ngạ Luân vẻ mặt sùng bái mà nhìn Vũ Tần. Ngươi có thể tạm biệt Vũ Tần hình cái đầu, nói không chừng là biến thông minh. Mạc Lăng ở một bên ngắt lời. Đi chết đi. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười qua đi, Dương Dịch vung tay lên, sau đó 5 người thì dọc theo Long Cốt Sơn mạch hướng hướng đông nam đi vội đi. Đi tới nơi này sau đó, tốc độ của bọn họ cũng bắt đầu nhanh, 5 người đều chỗ dùng linh lực gấp rút lên đường, mới một cái giờ, cũng đã đi tới 80 dặm, mà như vậy cũng làm cho bọn họ chân chính tiến nhập phần thiên quốc trong phạm vi. Vũ nơi này là tốt địa phương, nghỉ ngơi một chút ta. Ngạ Luân nhìn trước mắt mặt cỏ, cực kỳ hít một hơi, sau đó trực tiếp nằm xuống. Mọi người cũng đều tìm một vị trí ngồi xuống, đây là trong rừng cây hiếm thấy một khối chỗ trống, đem tới nghỉ ngơi cũng vừa lúc bất quá. Gấp rút lên đường giá một giờ, mọi người cũng đều có phần đói bụng, bất quá vừa mới xuất ra lương khô, Dương Dịch ánh mắt thì hơi hơi co rụt lại, bởi vì trong đầu ra phỉ thanh âm lúc này vang lên. Dương Dịch, phía trước 500 thước có 7 người tiểu đội, hướng về bên này đi tới, hình như đã phát hiện các ngươi. Chương 181, phần thiên quốc, chúng. Gia phỉ lời mới vừa dứt không lâu sau, Dương Dịch 5 người cũng cảm nhận được 7 đạo khí tức, 7 tên võ giả, Dương Dịch trong nháy mắt liền làm ra khỏi phán đoán, tinh thần lực tiến nhập miểu tiểu cảnh giới sau đó, cảm nhận của hắn năng lực cũng cực kỳ tăng cường. Hướng phía chúng ta tới. Vương Thiên Hạ uống một hớp nước, tùy ý nói một câu, trên mặt lại không lo lắng chút nào. Hắn ở 2 ngày bên trong cũng học được gần nấp phương pháp, thế nhưng vừa mới người đi đường thời điểm mọi người đều là dùng linh lực, 7 người kia có thể phát hiện Dương Dịch đám người cũng không kỳ lạ, bất quá lấy bọn hắn bây giờ đội hình, thật đúng là không cần thế nào lo nghĩ phía bên kia có ý kiến đến gì. Trước xem tình huống một chút ta. Dương Dịch từ tốn nói một câu, sau đó phải dựa vào ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần trở lại, hắn chỉ là hy vọng không muốn gặp phải phiền phức thì tốt. Dù sao ở cái này loại hoang sơn giá địa, người rất có thể phải so với linh thú càng thêm nguy hiểm. Lý do rất đơn giản, tựa như Dương Dịch bọn họ, trên người bây giờ tài phú cũng không ít, thế nhưng đại bộ phận là đến từ ở tại mục cương cùng phong ái chứa vật khí cụ, giết một người liền có thể lấy thu được trên người bọn họ bà bối, đây là một cái mọi người đều biết, nhưng tất cả mọi người sẽ không nói sự tình. Ở có người địa phương người bình thường sẽ không động thủ, thế nhưng ở cái này loại hoang sơn giá linh thì không nhất định. Vũ Tần đám người nghe xong Dương Dịch mà nói sau đó cũng nhẹ nhàng mà gật đầu, thế nhưng đồng thời đều dùng ra ẩn nấp phương pháp. 5 người khí tức thoáng cái thì trên diện rộng độ giảm xuống, chưa có hoàn toàn biến mất là bởi vì hắn biết 7 người kia đã phát hiện bọn họ, quá độ ẩn nấp sẽ chỉ làm người xuất hiện hoài nghi. Ẩn nấp phương pháp là khi đó Thảo Căn truyền cho Dương Dịch cùng Ngạ Luân, bây giờ Dương Dịch bọn họ lại đem cái này dạy cho Vũ Tần, Mạc Lăng cùng Vương Thiên Hạo, 3 người bọn họ biết cái này ẩn nấp phương pháp thời điểm không có chỗ nào mà không phải là thất kinh, bọn họ chưa từng có nghe nói qua còn có thần kỳ như vậy bí pháp. Ẩn nấp phương pháp sử dụng rất đơn giản, cũng rất dễ dàng đi học là, thế nhưng ở phần phong quốc tựa hồ cũng chỉ có bọn họ là mà thôi. Cho nên Dương Dịch vượt qua sử dụng lại càng cảm thấy cái bí pháp này thần kỳ, cùng lúc đó cũng càng ngày càng cảm thấy thời điểm đó Thảo Căn lão sư cũng không giản đơn. Ẩn nấp phương pháp hơn nữa sánh ngang hoàng cấp võ kỹ Hỏa Lân Đao pháp, Dương Dịch thực sự cảm thấy Thảo Căn khẳng định không phải phải là phần phong quốc người. Ngay cả hắn tại sao phải ở Linh Phong học viện làm lão sư, có lẽ chỉ có tiếp theo gặp mặt mới có thể đã biết. Dương Dịch biết, chỉ cần là dựa vào cái này ẩn nấp phương pháp, bọn họ liền có thể lấy bớt đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, ẩn nấp phương pháp cũng không phải là người tiên. Nếu là gặp tinh thần lực so với nhóm người mình mạnh rất nhiều người tận lực mà điều tra chính mình, vậy coi như là ẩn nấp phương pháp cũng giấu không được. 7 đạo bóng người rất nhanh thì xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đó là 7 tên nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên, toàn bộ người mặc màu đen như mực chiến y, trực tiếp hướng về Dương Dịch đám người đã đi tới. Dương Dịch ánh mắt chậm rãi mở. Ánh mắt tùy tiện đảo qua thì rơi vào cầm đầu tên thanh niên kia trên mình, người này một đầu hồng sắc tóc ngắn, thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 8, sóng mũi cao, hám sâu hốc mắt, hàm răng trắng loãng, trên mặt còn treo một chút nụ cười như có như không. Người này khí tức hoàn toàn phóng thích ra, không biết là thị uy hay là kẻ ngu si. Làm cho Dương Dịch thoáng cái liền nhìn ra thực lực của hắn. Dương Dịch cảm thụ được hơi thở của hắn sau đó, trong mắt cũng nao nao, người này sức chiến đấu đại khái ở 35 tả hữu, cái này đang cùng Phần Phong quốc thực lực tương đương Phần Thiên quốc bên trong. Đã là tương đối cường đại, không nghĩ tới thoáng cái thì gặp một nhân vật như vậy. Phía sau hắn 6 cái người, sức chiến đấu hẳn là đều ở đây 25 tả hữu, bất quá xem động tác của bọn họ, hiển nhiên đều là bị thống nhất huấn luyện người. Dương Dịch mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lặng lặng nhìn 7 người kia đến gần. 7 người vô cùng chỉnh tề mà cách Dương Dịch đám người 10 thước chỗ vị trí ngừng lại. Kia tên là thủ lĩnh tóc đỏ thanh niên ánh mắt ở Dương Dịch 5 người trên mình nhất nhất đảo qua, trong đó ở đảo qua Mạc Lăng cùng Vũ Tần thời điểm con ngươi của hắn chỗ sâu lóe lên một chút mừng rỡ, tuy rằng rất ngắn, nhưng vẫn là không có tránh được Dương Dịch ánh mắt. Dương Dịch ánh mắt khẽ híp một cái, cũng bắt đầu đánh giá phía sau hắn 6 người, lại phát hiện kia sau ánh mắt của người cũng thỉnh thoảng mà rơi vào Vũ Tần cùng Mạc Lăng trên mình. Vũ Tần cùng Mạc Lăng hình như cũng không có phát hiện, hai người vai kề vai ngồi, thấp giọng bàn luận cái gì. Sau một lát, kia tên là thủ lĩnh tóc đỏ thanh niên đi lên trước tới, hướng về phía Dương Dịch mọi người chắp tay, sau đó nói, không biết có thể hay không mượn cái mà nghỉ ngơi một chút. Tóc đỏ thanh niên vừa mở miệng, Dương Dịch chỉ thấy đến phía sau hắn mấy cái thanh niên trên mặt nghi hoặc, trong mắt cũng là xem thường, tựa hồ là không rõ tóc đỏ thanh niên tại sao muốn đối với bọn họ khách khí như vậy. Dương Dịch trầm ngâm một chút, sau đó trên mặt thì lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ bên kia còn không bãi cỏ, sau đó nói, chư vị xin cứ tự nhiên. Tóc đỏ thanh niên khẽ cau mày, không tốt vẫn gật đầu một cái, sau đó liền mang theo 6 người đi tới, cũng khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà chính hắn cũng là hướng đi Dương Dịch bọn họ bên này. Các vị là mạo hiểm binh sao? Kia tên tóc đỏ thanh niên đi tới Dương Dịch trước mắt, mở miệng hỏi. Dương Dịch nhẹ nhàng cười, có thể nói như vậy. Nói xong hắn thì đưa ánh mắt về phía Ngạ Luân bọn họ, lớn tiếng nói, đều trước tiên ăn một chút gì, cùng nhau tiếp tục gấp rút lên đường. Thấy chính mình bị không để ý tới, tóc đỏ thanh niên trong mắt lóe lên một chút sắc ý, bất quá vẫn là bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, hắn cũng không có hỏi lại Dương Dịch cái gì, mà là trực tiếp hướng về Mạc Lăng cùng Vũ Tần đi tới. Vũ Tần lật tay từ chữ vật khí cụ bên trong lấy ra một chút lương khô, phân cho Mạc Lăng một chút, sau đó thì bắt đầu ăn bắt đầu. Nàng tự nhiên phát hiện kia tên tóc đỏ thanh niên hướng đi chính mình, bất quá vẫn là làm bộ không có thấy. Nàng rất rõ ràng, ở cái này loại hoang sơn dã lĩnh, đối mặt không nhận biết người, để cho người khác xem nhẹ chính mình, cũng đúng hạ thấp nguy hiểm một loại biện pháp. Tóc đỏ thanh niên vô cùng tự nhiên đi tới Mạc Lăng ngồi xuống bên người, sau đó vậy không thế nào trên mặt anh Tuấn cũng lộ ra một thứ tự nhận là rất tốt nhìn nụ cười, ánh mắt kia không ngừng đánh giá Mạc Lăng gương mặt của, cách gần như vậy xem Mạc Lăng, trong lòng của hắn cũng là lộ ra vài phần khiếp sợ, không thể không nói, Mạc Lăng cùng Vũ Tần dung mạo đều là nhất đẳng một, đặc biệt như vậy khoảng cách gần nhìn, càng là có một loại khiến người cảm giác hít thở không thông. Đồng thời tóc đỏ thanh niên còn cảm giác được một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ Mạc Lăng trên mình truyền ra, bay vào mũi hắn, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói: "Không biết vị tiểu thư này phương danh?" Mạc Lăng cầm trong tay lương khô không nhanh không chậm ăn, ở tóc đỏ thanh niên mở lời sau đó, nàng con ngẩng đầu dùng kia mắt to nhìn chằm chằm tóc đỏ thanh niên, sau đó tủm tủm chớp động. Một màn này để cho bên kia Ngạ Luân không khỏi bật cười, cái này ra hỏa cũng quá là trang điểm đáng yêu a. Mạc Lăng không trả lời hắn, Vũ Tần trái lại mở miệng cười, vị này chính là muội muội ta, gọi là Tiểu Lăng. Nàng có phần ngượng ngùng, đừng thấy lạ a. Tóc đỏ thanh niên hơi sững sờ, sau đó cười khoát tay áo, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngượng ngùng tốt. A. Phía sau 4 chữ Vũ Tần dĩ nhiên là rất rõ ràng, lập tức thì nghi ngờ nhìn tóc đỏ thanh niên. Tóc đỏ thanh niên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau đó nói, ta là nói, ta ưa thích ngượng ngùng. Lời nói vừa mới rơi hạ, tay phải của hắn liền hướng Mạc Lăng lâu đi tới, nhưng mà, không đợi tay hắn đụng phải Mạc Lăng vai, hắn cũng cảm giác một tay với lên cánh tay của mình, mà tay phải của hắn cũng liền như thế dừng ở không trung, sẽ không nhúc nhích được mảy may. Các hạ đây là ý gì? Tóc đỏ thanh niên nhìn bắt lấy chính mình tay Ngạ Luân, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó trên mặt cũng lộ ra tức giận nói. Ngạ Luân nhẹ nhàng cười, nặng nề mà đem hắn tay vùng, tóc đỏ tay của thanh niên cánh tay đã bị vùng trở về vị trí cũ. Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ. Bên kia, kia 6 gã thanh niên thấy như vậy một màn đều đứng lên, mắt lom lom nhìn Ngạ Luân. Tóc đỏ thanh niên cười cười, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn Ngạ Luân, sau đó nói, ta chỉ là biểu đạt một chút ta đối với vị tiểu thư này hái mộ tình. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngạ Luân đem cổ tay hoạt động một chút, phát ra thanh thúy tiếng vang, ánh mắt của hắn giống như một cái độc xà một dạng nhìn chằm chằm tóc đỏ thanh niên, sau đó gần từng chữ nói, ngươi là muốn đánh nhau kể sao? Tóc đỏ thanh niên quan sát Ngạ Luân một cái, sau đó trong mắt lóe lên một chút xem thường, đang muốn nói gì, sắc mặt lại đột nhiên chợt biến đổi, ngay sau đó hắn thì lộ ra vẻ thống khổ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Lăng. Ngươi hạ độc. Chương 182, Phần Thiên Quốc, hạ. Ở kia 6 gã thanh niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, tóc đỏ thanh niên mặt lộ vẻ thống khổ nhìn Mạc Lăng, không một lúc sau hai chân của hắn đều có chút run rẩy, cả người cũng lắc lư bắt đầu, mắt thấy sẽ phải té xuống. 6 gã thanh niên bên trong 2 cái vội vã về phía trước đỡ hắn, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngạ Luân. Tóc đỏ thanh niên ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Mạc Lăng, hắn ở trước tiên thì đã biết trong đầu chuyển tới cảm giác hôn mê cùng với thân thể xuất hiện cảm giác vô lực là bởi vì vừa mới hắn từ trên người Mạc Lăng hít vào mùi thơm làm ra. Hắn đoán quả thật không tệ, có thể như vậy dễ dàng để cho một cái sức chiến đấu ở 35 võ giả trúng độc, trừ ra Mạc Lăng ở ngoài còn có ai đấy,
đây. Ở hắn mặt mỉm cười hướng về nhóm người mình đi tới thời điểm, Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng đã biết cái gia hỏa này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Cho nên Mạc Lăng mới dự định hạ độc giáo huấn hắn một chút, bất quá bởi vì cũng không biết tóc đỏ thanh niên thân phận, Mạc Lăng cũng không có hạ chí mạng độc, đây chỉ là một loại tạm thời suy yếu thực lực của hắn độc. Đưa ta giải dược. Tóc đỏ thanh niên dùng sức lắc lắc đầu của mình, hắn cũng không biết đó cũng không phải chí mạng độc, chỉ biết mình trúng độc, mà toàn thân chuyển tới khó chịu cảm giác, cũng làm cho trong lòng hắn bắt đầu bối rối, đó là một loại đối với tử vong sợ hãi mà sinh ra sốt ruột. Hắn hai mắt trong nháy mắt thì biến thành đỏ như máu, sau đó hướng phía Mạc Lăng quát. Mạc Lăng đối mặt hắn giống giận, không chút nào phản ứng, vẫn là một thứ thiên nhiên ngây ngô biểu tình, sau đó thản nhiên nói, lý do. A, hỗn đản. Tóc đỏ thanh niên không có chút nào dự đoán hét lớn một tiếng, sau đó chợt đẩy ra đỡ hắn hai cái thanh niên, ngay sau đó, hắn nguyên bản cũng đã có phần máu đỏ hai mắt đột nhiên trở nên càng thêm đỏ bắt đầu, cặp kia nguyên bản có phần sáng rực hai tròng mắt trong nháy mắt đã bị máu loãng tràn ngập một thứ, hơn thế đồng thời, thân thể hắn cũng bắt đầu biến hóa. Trên mặt da cũng bắt đầu trở nên có phần hồng, sau đó chính là trên cánh tay y phục vỡ tan ra, toàn thân cơ thể trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này tóc đỏ thanh niên giống như là biến thành một cái ma vương một thứ, vô cùng kinh khủng. Cái này, đây là. Mạc Lăng có phần ngây ngốc nhìn qua trước mắt một màn này, nàng căn bản không có nghĩ đến tóc đỏ thanh niên đột nhiên sẽ biến thành như vậy, phải biết rằng nàng tuy rằng hạ độc, thế nhưng có thể cũng không phải chí mạng độc a. Ở Mạc Lăng ngây người thời điểm, hay là Vũ Tần trước tiên phản ứng kịp, nàng một thanh liền đem Mạc Lăng tay kéo lên, sau đó bay nhanh lui về phía sau đi. Ngạ Luân cũng giống vậy bay nhanh lui về phía sau đi, vẻ mặt cảnh giác nhìn đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy tóc đỏ thanh niên. Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo cũng trước tiên liền đi tới Mạc Lăng các nàng bên người, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn tóc đỏ thanh niên. Lúc này từ trên người hắn phát ra khí tức đã là vượt qua võ giả, kia cường đại linh lực chấn động hiển nhiên là linh võ giả tài năng có. Lục Đoàn trưởng cư nhiên sử dụng bí pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Bị tóc đỏ thanh niên đẩy ra một tên trong đó thanh niên thấy tóc đỏ thanh niên dáng vẻ, không khỏi sắc mặt đại biến nói: "Những thứ này hỗn đản, cùng bọn họ liều mạng." Một gã khác thanh niên nhìn tóc đỏ thanh niên dáng vẻ, trên mặt cũng đúng lửa giận hiện lên, sau đó tay một chiêu, ra hiệu mặt khác bốn tên thanh niên qua đây. Bên kia, Dương Dịch ánh mắt trước sau mang theo khiếp sợ nhìn tóc đỏ thanh niên. Hắn lúc này đã là đại biến hình dáng, không chỉ cơ thể tăng vọt, ngay cả vóc người cũng biến thành cao to rất nhiều, nguyên bản một thước tám vóc dáng bây giờ đã là biến thành chừng hai thước. Kia hồng sắc tóc ngắn tựa hồ cũng đúng dài quá một chút. Đây là cái gì bị pháp? Dương Dịch đúng là bị khiếp sợ đến, theo cảm nhận của hắn, lúc này tóc đỏ thanh niên sức chiến đấu đã là ở 42 chừng, hắn biết đây nhất định là bí pháp duyên cớ. Hồng thổ đại lục trên trừ ra võ kỹ ở ngoài còn có một loại tiêu bí pháp đồ vật. Vận dụng đặc thù thủ đoạn xuất hiện các loại bất đồng hiệu quả. Đây là bí pháp, cũng tỉ như Dương Dịch bọn họ ẩn nấp phương pháp, coi như là bí pháp một loại. Được xưng là Lục Đoàn trưởng tóc đỏ thanh niên khí tức đột nhiên trở nên cường đại như vậy, hiển nhiên cũng đúng sử dụng một loại đặc thù bí pháp. Bất quá Dương Dịch cũng rõ ràng, loại bí pháp này dùng qua sau đó một thứ đối với thân thể sẽ có chỗ xấu, cái này tóc đỏ thanh niên nhất định là tưởng là Mạc Lăng sử dụng độc là chí mạng độc, cho nên mới trực tiếp lựa chọn liều mạng. Đưa ta giải dược. Bốn chữ từ tóc đỏ thanh niên trong miệng phun ra sau đó, hắn sẽ thấy lần sau đem kia màu máu đỏ ánh mắt nhìn về phía Mạc Lăng, sau đó cái kia trở nên thô to vô cùng tay liền hướng Mạc Lăng chụp tới. Hừ. Vương Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước lên trước, một quyền hướng về tóc đỏ thanh niên đánh, đó là không chút nào xinh đẹp một quyền, không có linh lực, không có võ kỹ, chính là nhìn như thông thường một quyền. Thế nhưng chính là như vậy một quyền, cũng là để cho tóc đỏ thanh niên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn tuy rằng sử dụng bí pháp, bề ngoài nhìn qua như là phát điên quái vật, thế nhưng thần trí hay là thanh tỉnh, cảm thụ được Vương Thiên Hạo một quyền này nguy hiểm sau đó, hắn trước với tay trong nháy mắt thì nắm chặt, sau đó một quyền hướng về Vương Thiên Hạo nắm đấm lên đón. Bành! Hai quyền chạm nhau, Dương Dịch cảm thấy ngay cả không khí đều bị kia luồng ép tới nổ tung ra. Tóc đỏ thanh niên ở nắm đấm đụng phải Vương Thiên Hạo nắm đấm sau đó, trên mặt biểu tình thì bỗng thay đổi, hắn thì cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ từ Vương Thiên Hạo trên nắm đấm chuyển đến, hơn thế đồng thời, thống khổ cảm giác xuất hiện, cực lớn đẩy mạnh lực lượng cũng làm cho tóc đỏ thanh niên trực tiếp lui về phía sau hai bước. Mà Vương Thiên Hạo lại đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Mạc Lăng vừa mới hạ độc gọi là nhuyễn cốt hương, người chúng độc là trong thời gian nhất định xuất hiện thân thể như luôn ra, ý nghĩ say xe bệnh trạng sẽ cực kỳ ảnh hưởng thực lực của tự thân. Tóc đỏ thanh niên tuy rằng thông qua bí pháp khiến cho sức chiến đấu của mình trên diện rộng đề cao, thế nhưng nhuyễn cốt hương hiệu quả vẫn còn ở, hắn lúc này dĩ nhiên là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Đồng thời cùng hắn đối bính Vương Thiên Hạo nhưng mà lấy lực lượng xưng, hắn cũng sẽ không ở mạnh mẽ trong đụng chạm bại bởi phía bên kia. Tóc đỏ thanh niên một kích kinh ngạc, trong mắt huyết sắc tựa hồ càng thêm nồng nặc vài phần, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó chính là lần nữa hướng Vương Thiên Hạo đánh tới. Không tốt, hắn muốn hạ sát thủ. Ngạ Luân có phần thanh âm tức giận vang lên, cái này tóc đỏ thanh niên bây giờ dáng vẻ rõ ràng cho thấy muốn trực tiếp giết Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo trên mặt cũng có chút nghiêm trọng, một cây cao thân người thiết côn xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là Dương Dịch rời đi hai ngày bên trong, Ngạ Luân giúp hắn ở Đồng Hoa Thành mua. Chỉ là thông thường vũ khí, Vương Thiên Hạo chỉ là đem tới trước đem hay dùng một chút, chờ đợi gặp phải thích hợp vũ khí đổi lại. Cẩn thận a. Nhìn lại đao từ không trung thẳng tắp rơi hướng về phía Vương Thiên Hạo, ngay cả Vũ Tần cũng không nhịn được mở lời nhắc nhở. Bất quá Vương Thiên Hạo động tác kế tiếp thì nói cho Vũ Tần, sự lo lắng của nàng là dư thừa. Chỉ thấy Vương Thiên Hạo hai tay đem thiết côn hướng về phía trước giơ lên, lập tức lên đỉnh đầu thiết côn ngăn trở đại đao rơi xuống. Sau đó Vương Thiên Hạo chân phải thì một chân bay ra, đó là ẩn chứa linh lực một chân, ở tóc đỏ thanh niên phản ứng kịp trước thì hung hăng đá vào bụng của hắn bên trên. Lực lượng khổng lồ làm cho tóc đỏ thanh niên bực tức hừ một tiếng, hướng sau đó lảo đảo hai bước, mà lúc này nhuyễn cốt hương dược hiệu lần nữa bạo phát, một hồi cảm giác hôn mê trực tiếp tập kích lên tóc đỏ thanh niên đầu óc, làm cho hắn vừa mới đứng vững hai chân lại là lảo đảo một chút. Mà Vương Thiên Hạo lại không có nhàn rỗi, một chân đạp bên trong tóc đỏ thanh niên thời điểm, hắn cũng đã lần nữa động, trong tay trường côn vòng quanh bên hông dạo qua một vòng sau đó, hai tay hắn cầm thiết côn một bên, sau đó thiết côn ngay hai tay hắn kéo dưới hướng sau đó vung đi. Vung đến phía sau nhất thời điểm, Vương Thiên Hạo hai tay lại lần nữa dùng một lực, kia thiết côn nhất thời cải biến phương hướng, hướng về tóc đỏ thanh niên hung hăng đánh tới. Xoắn ốc côn pháp. Hơn thế đồng thời, trầm thấp tiếng quát từ Vương Thiên Hạo trong miệng truyền ra, sau đó kia sáu gã thanh niên liền thấy để cho bọn họ há hốc miệng mong một màn. Kia thiết côn trên không trung xẹt qua, bởi vì cao tốc vận động làm cho không khí đều sinh ra gào thét thanh âm. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, kia thiết côn thì hung hăng đập vào tóc đỏ thanh niên trước ngực. Vài tiếng xương gãy lịa thanh âm vang lên, sau đó tóc đỏ thanh niên cũng trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên một cây đại thụ, sau đó lại bị đạn trở về, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Linh, linh võ giả. Kia sáu gã vốn là muốn xông lên thanh niên thấy như vậy một màn sau đó nhất thời thì trợn tròn mắt, bước chân cũng không dám nữa về phía trước bước đi, bọn họ có chút sợ hãi mà nhìn Vương Thiên Hạo. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, cái này năm cái nhìn như thông thường mạo hiểm binh trong đó còn có linh võ giả tồn tại. Cháy mau. Cái này là người thứ nhất ra bọn hắn bây giờ trong đầu ý niệm trong đầu. Chương 183, bí pháp thượng. Hai cái thanh niên vội vã chạy tới nâng dậy ngã trên mặt đất tóc đỏ thanh niên, lúc này tóc đỏ thanh niên đã là biến trở về nguyên dạng, cằm chỗ đã là trước ngực toàn bộ đều là vết máu, hiển nhiên vừa mới va chạm để cho hắn nói ra không ít máu. Tóc đỏ thanh niên đã là khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bí pháp sử dụng tựa hồ để cho hắn có phần suy yếu, hắn vẻ mặt ăn người biểu tình nhìn Vương Thiên Hạo, trong miệng cũng là không ngừng ho khan, nói không nên lời một câu. Lục đoàn trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Một tên trong đó thanh niên một tay đỡ tóc đỏ thanh niên, sau đó có chút sợ hãi mà nhìn Vương Thiên Hạo một cái, liền muốn kéo vào tóc đỏ thanh niên ly khai. Hừ. Vương Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp hướng về tóc đỏ thanh niên đi tới, thiết côn ở trong tay hắn dạo qua một vòng sau đó để lại ở tại vai bên trên, mà hắn cứ như vậy đi bước một về phía tóc đỏ thanh niên đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Vương Thiên Hạo trên mặt kia hung thần ác sát biểu tình, tóc đỏ thanh niên trên mặt xuất hiện kinh hoàng biểu tình, bộ dáng kia tựa hồ là bị vừa mới Vương Thiên Hạo kia phách khí tuyệt luân một côn hù dọa. Hắn lúc này cùng trước tựa hồ hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn đích xác là bị giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhìn như vậy đi tới chỉ là phổ thông mạo hiểm binh năm cá nhân bên trong lại có linh võ giả tồn tại, đồng thời kỳ quái là, vừa mới hắn rõ ràng đã là nghiêm túc dò xét qua. Bây giờ nhìn thân là linh võ giả Vương Thiên Hạo còn hướng về hắn đi tới, đồng thời một thứ không muốn buông tha bộ dáng của hắn nhất thời có chút nóng nảy bắt đầu. Vương Thiên Hạo không nói gì, vẫn là vẻ mặt âm trầm hướng đi tóc đỏ thanh niên, một cái tay của hắn nắm thật chặt đặt ở trên vai thiết côn một mặt, cánh tay phát triển bắp thịt của trên gân xanh giống như chất rồng một thứ chiếm cứ. Toàn thân truyền ra lực lượng cảm giác ngay cả Dương Dịch cũng đúng thầm giật mình, người này lực lượng so với trước gặp qua giống vậy am hiểu lực lượng cha long cũng muốn lớn hơn rất nhiều a. Tóc đỏ thanh niên cũng không có đoán sai, Vương Thiên Hạo đích xác là không dự định buông tha hắn, ở kinh lao bên trong đợi hơn 3 tháng của hắn, sau khi đi ra lại bị vội vã thoát đi quốc gia của mình, trong lòng kia luồng chiến y đã là áp chế rất lâu rồi. Mới vừa tới đến Long Cốt Sơn mạch thì bị khiêu khích, để cho hắn thế nào có thể chịu. Tóc đỏ thanh niên trong ánh mắt có chút nóng nảy mà nhìn Vương Thiên Hạo, vừa mới một côn đó để cho hắn thụ thương không nhẹ. Hắn biết bây giờ nếu như Vương Thiên Hạo không dự định buông tha lời của mình, chính mình trốn cũng trốn không thoát. Ngươi đừng sang bậy, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tóc đỏ thanh niên đẩy ra đỡ hắn thanh niên, sau đó âm thầm làm một cái thủ thế. Hắn coi như là một người thông minh, lúc này hắn đã là xác định Vương Thiên Hạo là không dự định buông tha mình, hắn vừa mới thủ thế ý tứ chính là để cho còn lại 6 cái thanh niên trước tiên đào tẩu. Làm xong thủ thế, hắn còn đem chiếc nhẫn chữ vật của mình cầm xuống tới, đưa cho một người trong đó thanh niên. Tên thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bất quá ở tóc đỏ thanh niên ánh mắt dưới, hắn vẫn là trợn cắn răng một cái, sau đó thì xoay người chuẩn bị ly khai. Bất quá ở hắn lúc xoay người, cũng là sợ hết hồn, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản ở Dương Dịch bên cạnh Ngạ Luân không biết lúc nào đã là đi tới phía sau hắn, hắn một cái xoay người trực tiếp đụng phải Ngạ Luân trên mình. Ngạ Luân vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, sau đó đưa tay chỉ trong tay hắn chữ vật giới chỉ, sau đó ngoắc ngón tay. Vừa mới tóc đỏ thanh niên đem giới chỉ đưa người thanh niên này thời điểm dĩ nhiên là bị Ngạ Luân thấy được. Có thể để cho tóc đỏ thanh niên coi trọng như vậy nhất định là có bà bối. Mà Ngạ Luân cũng đã nhìn ra Vương Thiên Hạo cũng không tính buông tha tóc đỏ thanh niên, như vậy giới chỉ cũng sẽ không muốn trắng không cần. Tên thanh niên kia sợ hãi nhìn Ngạ Luân, sau đó chợt lắc đầu. Bất quá hắn vừa mới lắc đầu, lại phát hiện trước mặt Ngạ Luân đột nhiên tiêu thất, một giây kế tiếp hắn đột nhiên cảm thấy tay bên trong nhẹ một chút, kia chữ vật giới chỉ đột nhiên thì ở trong tay hắn tiêu thất. Chuẩn xác mà nói chắc là bị đoạn. Bên cạnh hắn ba thước chỗ, trong tay đùa bỡn cái kia chữ vật giới chỉ. Tên thanh niên kia sắc mặt bỗng đại biến, thế nhưng cũng không dám nhằm phía đi vào đột lại. Ngạ Luân vừa mới một ngón kia thì đã nói rõ thực lực của hắn, có thể làm cho mình phản ứng không kịp nữa thì cấp đi chữ vật giới chỉ có thể yếu đi nơi nào. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, năm người này rốt cuộc là ai, chỉ cần là xuất thủ hai người cũng đã ở phần thiên quốc bên trong coi như là đỉnh cấp cao thủ. Tóc đỏ thanh niên tự nhiên cũng nhìn thấy Ngạ Luân đoạt đi rồi chữ vật giới chỉ, lập tức thì sắc mặt đại biến, vừa mới muốn có động tác, Vương Thiên Hạo Thiết Côn lại đã đến trước mặt của hắn. Hắn chỉ có thể lần nữa giơ lên đại đao để ngăn cản Vương Thiên Hạo Thiết Côn, thế nhưng hắn có thể ngăn trở sao? Vương Thiên Hạo một kích này tuy rằng không phải là võ kỹ, nhưng là ẩn chứa linh lực, hơn nữa tóc đỏ thanh niên lúc này đã là thụ thương, đồng thời bí pháp cũng đã mất đi hiệu lực, như vậy dưới trạng thái của hắn, dĩ nhiên là không ngăn được Vương Thiên Hạo một kích này, Thiết Côn giống như là cây búa một thứ, hung hăng đập vào tóc đỏ thanh niên trên đại đao, len ken kim loại vỡ tan tiếng vang lên, sau đó tóc đỏ thanh niên sẽ thấy lần sau té bay ra ngoài. Va chạm sinh ra thật lớn lực đạo làm cho hắn xương bàn tay đều phát sinh gãy lịa, hơn nữa lại một lần nữa hung hăng té xuống đất, tóc đỏ thanh niên phát ra hét thảm một tiếng sau đó sẽ thấy cũng không động được. Kia sáu gã thanh niên thấy như vậy một màn sau đó cũng không do dự nữa, vội vàng xoay người trốn. Không truy sao? Vũ Tần nhìn trên đất tóc đỏ thanh niên một cái, sau đó lại nhìn một chút đào tẩu sáu người, hỏi. Dương Dịch nhẹ nhàng mà lắc đầu. Quên đi, bọn họ là vô tội. Hắn đích xác là có chút mềm lòng, tuy rằng cái này tóc đỏ thanh niên làm có phần quá phận, thế nhưng kia sáu gã thanh niên nhưng mà không có gì cả làm. Bất quá Dương Dịch không biết là, hắn lần này nhẹ dạ, tại không lâu nay sau đó mang đến cho hắn lớn vô cùng phiền phức. Vương Thiên Hạo đứng tại chỗ, nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem vật cầm trong tay Thiết Côn thu hồi chữ vật khí cụ bên trong. Giam hơn 3 tháng của hắn đúng là đến mức có phần buồn bực, vừa mới kia ngắn ngủi chiến đấu để cho hắn cả người đều là thoải mái rất nhiều. Mạc Lăng, xử lý một chút. Dương Dịch quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng, sau đó chỉ nằm trên mặt đất sẽ không cử động nữa tóc đỏ thanh niên. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó thì đi tới, nàng muốn nghiên chế hóa thi phấn có thể cho thi thể hoàn toàn biến mất, chỉ cần không tỉ mỉ kiểm tra, chắc chắn sẽ không phát hiện dấu vết gì. Ở cái này phần thiên quốc, mọi việc hay là cẩn thận một chút tốt hơn. Vừa mới tóc đỏ thanh niên nói, để cho Dương Dịch cũng biết hắn cũng không phải người thường, bất quá đối phương nếu muốn hạ sát thủ, vậy mình bên này cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Ở phần phong quốc liền hoàng thất đều trọng, ở thực lực này cái phần phong quốc không kém là bao nhiêu phần thiên quốc, Dương Dịch đám người thật đúng là sẽ không sợ sự tình. Chỉ là vì phiền toái không cần thiết, Dương Dịch hay là quyết định để cho Mạc Lăng đem tóc đỏ thanh niên thi thể xử lý một chút. Mọi người lại lần nữa nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Nói xong câu đó, Dương Dịch lần nữa đi trở về thì ra là ngồi kia khỏa dưới tán cây, chuẩn bị lại lần nữa nghỉ ngơi một hồi. Vừa mới bởi vì tóc đỏ thanh niên quấy rối để cho hắn căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Do vì ở Long Cốt Sơn mạch bên trong, bảo trì toàn thịnh trạng thái là tối trọng yếu. Đây chính là linh thú số lượng so với Thiên Yến Sơn mạch còn nhiều hơn một phiến sơn mạch. Ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dương Dịch vừa mới ngồi xuống, trong đầu thì vang lên ra phỉ thanh âm. Vừa mới cái tên kia bí pháp có một luồng tà ác khí tức, không biết hắn ở đâu tới loại bí pháp này. Dương Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, trải qua ra phỉ vừa nói như vậy hắn mới ý thức tới. Vừa mới tóc đỏ thanh niên sử dụng bí pháp thời điểm quả thực giống như thay đổi một người một thứ, toàn thân đều tràn đầy tà ác khí tức. Hắn cũng đã nghe nói qua, có thể để cho người thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ bí pháp cũng không thấy nhiều, thế nhưng vừa mới kia tóc đỏ thanh niên sử dụng bí pháp, để cho thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Nếu không phải trước đó bên trong Mạc Lăng nhuyễn cốt hương, coi như là Vương Thiên Hạo cũng không có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Chẳng lẽ là tà bí pháp? Một cái để cho Dương Dịch tóc gáy đứng thẳng ý niệm trong đầu ở Dương Dịch trong đầu mọc lên, mà đúng lúc này một bên Ngạ Luân đông kêu to lên, chỉ thấy hắn một tay cầm tóc đỏ thanh niên chữa vật giới chỉ, mà tay kia trên lại cầm một tấm ám hoàng sắc da thú bên trên còn có một chút huyết sắc đại tự. Các ngươi mau tới đây. Ngạ Luân mà nói vẫn chưa hoàn toàn rơi hạ, Dương Dịch cũng đã xung động đến Ngạ Luân trước mặt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào kia lộ ra da thú bên trên, đơn giản đảo qua, để Dương Dịch sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Xem ra, suy đoán thành sự thật. Chương 184, bí pháp, chung. Bí pháp là một loại vượt lên so với võ kỹ ra năng lực đặc thù. Dùng phương pháp đặc thù xuất hiện các loại đặc thù hiệu quả chính là bí pháp. Hồng Thổ Đại Lục trên có các loại các dạng bí pháp, có phần là tông phái bên trong lưu truyền xuống, có phần còn lại là một ít nhân vật lợi hại tự nghĩ ra, nói chung lợi hại bí pháp cũng không so với lợi hại võ kỹ kém, bởi vì bí pháp có thể có hiệu quả nhiều kiểu nhiều loại. Tỷ như các ngươi ẩn nấp phương pháp, lại tỷ như một chút có thể cho thực lực của chính mình ngắn ngủi để thăng, còn có một chút có thể tạm thời nhanh hơn tốc độ tu luyện. Bí pháp thần kỳ không phải là ngươi bây giờ có thể nghĩ tới, bí pháp cũng không phải là người thường có thể có được, ta có thể khẳng định truyền thụ ngươi ẩn nấp phương pháp người kia, khẳng định không đơn giản. Bất quá, bí pháp bên trong còn có một loại càng đặc thù tồn tại, đó chính là tà bí pháp. Cái gọi là tà bí pháp chính là thông qua một chút tà ác thủ đoạn mới có thể thi triển bí pháp, tỉ như ta trước chỉ thấy qua một loại tà bí pháp, cái loại này tà bí pháp cần tiểu hài từ đầu góc làm tài liệu, phối hợp dược liệu để cho mình hấp thu, do đó đạt được nhanh hơn tốc độ tu luyện hiệu quả. Tà bí pháp rất cường đại, thế nhưng bởi vì thi triển điều kiện quá mức tà ác, đại bộ phận người sẽ không đi sử dụng. Thế nhưng cũng còn có một chút đối với lực lượng cực độ khát vọng người là nhất thời xung động lựa chọn sai lầm một bước. Những người này vì lực lượng của chính mình không từ thủ đoạn, cho nên một thứ đều là vụng trộm sử dụng tà bí pháp, dù sao dùng một chút đi ra thì rất có thể lọt vào vây công. Dương Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạ Luân trong tay khối kia gia thú, trên mặt biểu tình rất là khó coi, trong đầu lại nhớ lại trước một lần cùng Gia Phỉ lúc nói chuyện Gia Phỉ nói cho tin tức của mình. Tà bí pháp, thật là tà bí pháp. Đáng ghét. Dương Dịch nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm khối kia da thú trên, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này Vũ Tần đám người cũng đều đã đi tới, làm ánh mắt của bọn họ rơi vào ngả luân trong tay da thú bên trên sau đó, trên mặt biểu tình cũng đúng chợt biến sắc. Một luồng lửa giận từ trong lòng của mỗi người mọc lên. Bởi vì khối kia da thú bên trên ghi lại, chính là một loại tà bí pháp. Ngọc nữ ma biến, người sử dụng có thể ở 5 phút có thể đề cao sức chiến đấu 10 điểm. Sử dụng sau đó sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Đây chỉ là câu nói đầu tiên, để cho Dương Dịch đám người hết thể biến sắc mặt chính là nội dung phía sau. Nội dung phía sau là ngọc nữ ma biến phương pháp sử dụng, muốn sử dụng ngọc nữ ma biến kia trước phải dùng để uống một chén sử nữ huyết dịch. Những thứ này hỗn đản. Mạc Lăng mặt ngọc bên trên cũng lộ ra tức giận biểu tình, bây giờ nàng rốt cuộc biết vừa mới kia tóc đỏ thanh niên thứ nhất là muốn ngồi đến mình và Vũ Tần bên người, xem ra cũng không là bởi vì mình hai người dung mạo, mà là có một chút kỳ mục đích của hắn. Dương Dịch bây giờ trong lòng rốt cục có phần hối hận, vừa mới cái này tóc đỏ thanh niên chịu đem có để ngọc nữ ma biến cái này loại tà bí pháp chữa vật giới chỉ giao cho một tên thanh niên khác, vậy đã nói rõ kia 6 gã thanh niên khẳng định cũng biết tóc đỏ thanh niên có tà bí pháp, thậm chí liền 6 người kia giống vậy cũng có. Lục Đoàn trưởng, bọn họ gọi hắn Lục Đoàn trưởng. Dương Dịch tiếp tục suy tính, lầm bầm nói một câu sau đó, một loại tăng thêm sự kinh khủng ý nghĩ ở trong óc của hắn nhảy ra ngoài. Vũ Tần tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nàng đưa ánh mắt về phía Dương Dịch, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại sợ hãi. Ngạ Luân, nhanh, tìm xem bên trong chiếc nhẫn chữ vật còn có cái gì. Dương Dịch những lời này cơ hồ là hô lên tới, Ngạ Luân cũng lập tức hiểu Dương Dịch suy đoán, sau đó lập tức bắt đầu ở tóc đỏ thanh niên chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm bắt đầu. Hy vọng không phải là cả tổ chức đều có cái này tà bí pháp a, nói cách khác, cũng có bao nhiêu thiếu nữ bị thương tổn. Dương Dịch trong lòng thầm cầu nguyện, đúng vậy, hắn vừa mới suy đoán chính là cái này, bị hắn vài danh thanh niên xưng là Lục Đoàn trưởng tóc đỏ thanh niên là thuộc về một tổ chức, cái tổ chức này bên trong toàn bộ người đều có thể sử dụng ngọc nữ ma biến loại bí pháp này. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu Dương Dịch suy đoán, bởi vì vừa mới tóc đỏ thanh niên hành vi biểu hiện ra, chính là loại khả năng này tính chất lớn nhất, thế nhưng loại khả năng này tính chất lại là mọi người nhất không muốn thấy. Mạc Lăng cùng Vũ Tần đều là bản thân võ giả thực lực cũng không sai, hơn nữa bên người còn có Dương Dịch bọn họ. Kia tóc đỏ thanh niên mới không có thực hiện được, nhưng mà nếu như là thông thường thiếu nữ đấy, đây, Dương Dịch trong lòng đã là không dám nhớ lại nữa. Nếu quả thật có thế này một tổ chức, kia được xưng là Lục Đoàn trưởng tóc đỏ thanh niên hiển nhiên không phải là mạnh nhất. Như vậy một tổ chức ở phần thiên quốc, đối với phần thiên quốc toàn thể thiếu nữ mà nói đều quá nguy hiểm. Ở Dương Dịch suy tính thời điểm, Ngạ Luân đã đem tóc đỏ thanh niên chữ vật giới chỉ bên trong toàn bộ đồ vật đều đã lấy ra, đồ vật cũng không nhiều, một chút kim tệ, một khối ám hồng sắc lệnh bài, hai gốc tiên hồng sắc không biết tên linh dược, còn có một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày. Dương Dịch đầu tiên là đem tấm lệnh bài kia cầm, cả vật thể ám hồng sắc lệnh bài bên trên có một cái màu vàng đại tự, Lục. Chữ Lục ngay phía trên còn có 3 cái chữ nhỏ, Thánh Nữ Giáo. Xem ra suy đoán của ta chính xác, đây chính là một tổ chức. Dương Dịch sắc mặt có chút khó coi, hắn căn bản không hy vọng hắn suy đoán là thật, nhưng là từ khối này trên lệnh bài chữ xem ra, hắn suy đoán thì rất có thể là thực sự. Những thứ này hỗn đản, lần này làm sao bây giờ? Vương Thiên Hạo sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hắn bây giờ trái lại có phần vui mừng chính mình vừa mới không có nương tay đem kia tóc đỏ thanh niên giải quyết, nói cách khác, bọn họ không chỉ sẽ không đạt được tà bí pháp tin tức này, hơn nữa kia tóc đỏ thanh niên sống khẳng định còn đối với cái khác thiếu nữ có cực nguy hại lớn. Chúng ta hẳn là vui mừng chúng ta phát hiện bí mật này. Dương Dịch trên gương mặt đó lộ ra một luồng sắc ý. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn sau khi chuyển ra, ngay cả cách hắn gần đây Ngạ Luân đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đúng vậy, hoàn hảo chúng ta phát hiện. Vũ Tần trên mặt cũng đúng một phiến băng lãnh, thế nhưng kia băng lãnh dưới cũng là có nồng đậm sát ý. Dương Dịch nói ra câu nói kia sau đó, tất cả mọi người hiểu Dương Dịch quyết định, đây cũng là mọi người trong lòng cùng quyết định. Bọn họ cũng không phải xen vào việc của người khác người, thế nhưng bọn họ đều là chính nghĩa chi sĩ, cái này loại tà bí pháp tồn tại đã là va chạm vào bọn họ làn danh. Nếu bị bọn họ phát hiện, vậy sẽ không buông tay bất kể. Mạc Lăng, ngươi làm sao vậy? Vũ Tần xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện túi đầu sắc mặt âm trầm Mạc Lăng, ánh mắt của nàng trước sau ở lại bây giờ còn đang trên mặt đất để kia hai gốc tiên hồng sắc hai gốc linh dược trên mình. Đó là cái gì? Vũ Tần lập tức liền phát hiện Mạc Lăng ánh mắt một mực rơi vào kia hai gốc linh dược trên, lập tức thì nghi ngờ hỏi, đối với linh dược sự tình, mấy người bọn họ toàn bộ cộng lại vậy cũng không có Mạc Lăng một cái người biết hơn một nửa. Mạc Lăng thở dài một hơi, sau đó nói, Dương Dịch, tuyệt đối không muốn buông tha bọn họ. Cái này loại nhất cấp linh dược tên là Dục Hoa, là một loại xuân dược. Mạc Lăng nói rất đơn giản, thế nhưng kia trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ cũng là tất cả mọi người cảm thụ được, mà trong miệng nàng phun ra tin tức càng làm cho cùng sắc mặt của mọi người đều là lần nữa biến đổi. Xuân dược. Bọn họ tự nhiên biết đây là làm gì, ở tóc đỏ thanh niên chữa vật giới chỉ bên trong phát hiện thứ này, có thể nghĩ cái gia hỏa này muốn làm gì. Tốt một cái ngọc nữ ma biến, tốt một cái thánh nữ giáo. Dương Dịch thanh âm đã là có chút run rẩy, người ở chỗ này đều biết, lúc này Dương Dịch đã là phẫn nộ tới cực điểm. Chúng ta giết người của bọn họ có lẽ sẽ tìm tới cửa. Vương Thiên Hạo ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn hiện tại lại đột nhiên cảm thấy nuối lòng kia 6 gã thanh niên là lựa chọn chính xác, cứ như vậy, có lẽ không cần tìm tới cửa, phía bên kia cũng sẽ tìm đến bọn họ. Hắn lời kia vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều là sáng ngời, bọn hắn bây giờ cũng mặc kệ cái này thánh nữ giáo thực lực như thế nào, coi như là vô cùng mạnh bọn họ cũng quyết định phải thật tốt phá hoại một phen. cái này loại tổn thất cũng không thể ở lại trên đời hạ nhân. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, có lẽ muốn ở Phần Thiên Quốc nghỉ ngơi mấy ngày. Dương Dịch sau khi nói xong, mọi người đều là tán đồng gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm của thiếu nữ truyền đến.
A,
đó là thất kinh thanh âm, bất quá đúng là thanh âm của thiếu nữ, thanh âm này sau khi truyền ra, Dương Dịch 5 người hơi sững sờ, chợt sắc mặt lại một lần nữa kỳ biến. Ngạ Luân càng là trước tiên liền hướng thanh âm truyền tới phương hướng liền xông ra ngoài. Chương 185, bí pháp, hạ. Đây là Long Cốt Sơn mạch bên trong tương đối thường gặp một loại rừng cây, cây cối rất cao to, nhưng cũng không dày đặc, ánh mặt trời có thể tương đối buông lỏng mà bắn vào trong rừng cây, bất quá cao to cây cối mang tới bóng cây, hay là sẽ cho mọi người hoặc là linh thú mang đến trận trận thoải mái tâm ý. Lúc này, ở cái này trong rừng cây, một đầu kim hoàng sắc huyền loại linh thú đang ở một cây đại thụ dưới bóng cây, cái đuôi thẳng tắp đứng lên, toàn thân căng cứng, miệng hơi hơi mở hai hàng sắc nhọn hàm răng bạo lộ ra, một đôi ám hoàng sắc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước. Ở đầu này linh thú phía trước, có một nam một nữ hai người. Nam nhìn qua khoảng chừng 18 tuổi tả hữu, vóc người khôi ngô, chừng một thước tám cao, rộng lưng rộng. Một đầu hắc sắc tóc dài bên trong phần, hai bên rủ xuống sợi tóc tỏ ra cực kỳ nhu thuận, hai tròng mắt hẹp dài. Bất quá tựa như vậy khôi ngô mà vóc người, ở trước mắt đến nhìn chăm chú vào đối diện đầu kia kim hoàng sắc linh thú thời điểm, lại có tràn đầy kiêng nể. Ở nam sau lưng, là một gã bạch y thiếu nữ. Tên thiếu nữ này nhìn qua 15-16 tuổi tả hữu, thân cao khoảng chừng ở một thước lục, mắt hạnh đào môi, hơn nữa nước biển xanh thẳm thâm thúy đôi mắt cùng với kia da thịt trắng nõn, nhìn qua rất là khả ái. Một đầu màu vàng nhạt tóc dài khoác sau lưng nàng, giống như thác nước một thứ. Bất quá lúc này nàng hai khỏa mắt to trong đó cũng đúng tràn đầy sợ hãi nhìn đối diện cái kia kim hoàng sắc huyền loại, hai cái tay thật chặt cầm lấy kia tên cánh tay của nam tử, hai chân chậm rãi lui về phía sau lùi đi. Bọn họ là phụ cận trong thôn một đôi huynh muội, đi tới Long Cốt Sơn mạch bên ngoài tìm kiếm một chút có thể bán lấy tiền thảo dược, bởi vì này tên thanh niên bây giờ đã là võ giả, sức chiến đấu ở 25. Cho nên hắn liền mang theo đòi muốn cùng đi muội muội cũng tới, bất quá không có nghĩ tới là, mảnh đất này phương hắn đã tới rất nhiều lần, cũng không có đụng phải lợi hại linh thú, lần này lại gặp một đầu sức chiến đấu có thể so với 30 linh thú, Kim Vĩ Khuyển. Cái này loại linh thú hắn dĩ nhiên là biết đến, gặp phải so với hắn yếu nhân loại nhỏ bé một thứ đều có thể chủ động công kích, mà gặp phải mạnh hơn tự mình nhân loại liền sẽ chạy trốn. Nhưng mà mình bây giờ sức chiến đấu chỉ có 25 a, rõ ràng không có biện pháp hù dọa chạy đầu này linh thú. Lần này trong lòng hắn thật sự có chút hối hận. Hối hận không nên mang muội muội của hắn tới đây Long Cốt Sơn mạch. Bất quá lúc này đã là không có biện pháp, đầu này linh thú đã phát hiện bọn họ. Bây giờ trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là liều mạng cũng muốn bảo hộ muội muội của mình. Đột ngột, đối diện Kim Vĩ huyền động, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng hai người bọn họ chạy vội tới.
A!
Thiếu nữ một tiếng thét chói tai sau đó thì nhắm hai mắt lại, mà hai tay của nàng cũng càng thêm chặt mà bắt lấy ca ca của nàng cánh tay. Tên thanh niên kia thấy Kim Vĩ huyền hướng về chính mình bên này vọt tới, cũng đúng biến sắc, bất quá cũng là về phía trước một bước, sau đó chắn muội muội trước người. Kim Vĩ huyền tốc độ không chậm, rất nhanh thì đến thanh niên trước mặt. Nó nhảy lên thật cao, hướng về thanh niên đánh tới. Thanh niên lúc này trên mặt cũng lóe lên một chút ngoan ý, mang theo linh lực nắm đấm trong nháy mắt đánh ra, mắt thấy sẽ phải cùng Kim Vĩ khuyển móng vuốt đụng vào nhau, không ngờ trên không trung Kim Vĩ khuyển đột nhiên một cái xoay tròn, cái kia to lớn kim sắc cái đuôi thì hung hăng hướng về thanh niên quăng qua đây. Màu vàng cái đuôi trên không trung họa xuất một đạo đường vòng cung, chói tai không khí tiếng rít vang lên, sau đó hung hăng chen ở tại thanh niên trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Thanh niên sau lưng, người thiếu nữ kia cũng bởi vì thanh niên ngược lại mà sau đó té xuống đất. Kim Vĩ khuyển sau khi rơi xuống đất, mũi bên trong chợt thở ra một hơi. Sau đó sẽ thấy lần sau khởi động, hướng về người thiếu nữ kia vào tới. Thanh niên ngồi ở trên mặt đất, thấy Kim Vĩ khuyển lần nữa vào tới, cũng không đoái hoài cùng bộ ngực đau đớn, trực tiếp một cái xoay người liền đem muội muội bên cạnh ôm lấy, thật chặt bảo hộ ở tại trong ngực. Sau đó chính mình đưa lưng về phía Kim Vĩ khuyển. Nhưng mà, đúng lúc này, rừng cây bên kia, một đạo cường hãn khí tức buộc phát ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này vào tới. Kim Vĩ khuyển trước tiên liền phát hiện luồng hơi thở, nó lập tức dừng lại vọt tới trước bước chân, sau đó trong nháy mắt thì đoán được luồng hơi thở cũng không phải là mình có thể địch. Sau đó thì một cái quay đầu lại hướng về rừng cây bên kia chạy đi, biến mất ở tại trong rừng cây. Ngạ Luân chạy tới nơi này thời điểm Kim Vĩ khuyển đã là không thấy, hắn thấy là một thanh niên ôm thật chặt lấy một cái thiếu nữ, người thiếu nữ kia ở trong ngực của hắn còn càng không ngừng run rẩy. Một luồng tức giận trực tiếp ngay Ngạ Luân trong lòng bạo phát. Hỗn đản, vung ra cô gái kia. Gầm lên giận dữ cũng đem thanh niên ánh mắt hấp dẫn qua đây, hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái nhìn qua xa so với chính mình nhỏ gầy thiếu niên đứng ở cách đó không xa, căm tức nhìn chính mình. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, vừa mới muốn mở lời lại phát hiện tên thiếu niên kia trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đúng vậy, ở trong mắt hắn, thiếu niên kia chính là biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng một giây kế tiếp, một luồng thống khổ lần nữa từ nơi ngực truyền đến, ngay sau đó khổng lồ lực đánh vào làm cho hắn lần nữa té bay ra ngoài, lại một lần nữa hung hăng té xuống đất. Sau đó Ngạ Luân thân hình thì xuất hiện thiếu nữ bên cạnh, hắn đem giơ lên chân phải chậm rãi thu hồi, sau đó nhìn giận dữ bị hắn đá bay thanh niên một cái, lại đem ánh mắt rời đến thiếu nữ trên mình. Cô nương, không có sao chứ? Người thiếu nữ kia mắt to nhìn chằm chằm Ngạ Luân nửa giây, sau đó lại chợt quay đầu lại, thấy ngã trên mặt đất đã là miệng phun một ngụm máu tươi thanh niên, sau đó đột nhiên oa một tiếng khóc lên, sau đó trực tiếp từ dưới đất bò dậy hướng về thanh niên chạy tới, một đạo để cho Ngạ Luân trong nháy mắt hóa đá thanh âm cũng từ nàng trong miệng truyền ra. "Ca." Ngạ Luân ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn người thiếu nữ kia một bên lau nước mắt, đi sang một bên nâng dậy tên thanh niên kia, nhất thời một hồi mặt đỏ. "Đây là có chuyện gì à? Vừa mới là chính nàng phát sinh thét chói tai, cái kia muốn phi lễ nàng thanh niên là ca ca của nàng. Nhưng mà người thiếu nữ kia rõ ràng còn rất quan tâm người thanh niên này a." Nghi ngờ ý niệm trong đầu không ngừng ở Ngạ Luân trong đầu của dần hiện ra tới, trong lúc nhất thời hắn thì đợi ở tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Dương Dịch đám người cũng đã đến nơi đây, bởi vì lo nghĩ là thánh nữ giáo người, bọn họ toàn bộ người đều tới rồi. Thế nhưng bọn họ thấy là hóa đá ở tại chỗ Ngạ Luân, đã là bị thương thanh niên cùng đỡ thụ thương thanh niên đồng thời đã là khóc đắc hy Lý Hoa Lạp thiếu nữ. Chuyện gì xảy ra? Dương Dịch đi tới Ngạ Luân bên cạnh, cau mày hỏi. Ta cũng không biết ta. Ngạ Luân bất đắc dĩ quay đầu nhìn Dương Dịch, vẻ mặt vô tội. Vừa lúc đó, tên thanh niên kia lại là ho khan một tiếng, lại là một ngụm máu tươi bị hắn ho khan đi ra. Vừa mới Ngạ Luân một cước kia bởi vì trong lòng đối với tóc đỏ thanh niên sinh ra lửa giận có thể không có chút nào lưu thủ. Hơn nữa tên thanh niên kia nguyên bản thì đã trúng kim vĩ quyển một chút đôi đánh, hắn lúc này thật là thụ thương không nhẹ. Người thiếu nữ kia vội vã vô đã là ngồi xuống thanh niên lưng, sau đó mang theo thanh âm nước nợ vang lên. "Ca, ngươi không sao chứ?" Thanh niên chậm rãi khoát tay áo, kết quả lại là ho khan một tiếng. Thiếu nữ nhất thời nóng nảy, nàng chợt đem ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân, một đạo để cho hắn lần nữa hóa đá thanh âm vang lên. "Bại hoại, ngươi làm gì thế khi dễ ca ca ta?" Ngạ Luân muốn nói cái gì, thấy thiếu nữ kia lệ rơi đầy mặt khả ái vẻ mặt sau đó, cũng là nói cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn một chút Dương Dịch, đã là sau lưng Vũ Tần đám người, biểu thị xin giúp đỡ. Nhưng mà mọi người tựa hồ cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Hay là tên thanh niên kia mở miệng trước, hắn lúc này có phần suy yếu, sau đó nhìn về phía Ngạ Luân. "Vị huynh đệ này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Chúng ta là bị Kim Vĩ Quyền tập kích, ta mới có thể bảo vệ muội muội ta, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hù chạy cái kia Kim Vĩ Quyền. Nếu không chúng ta huynh muội hai người hôm nay khả thi sẽ phải chết nơi này." "Kim Vĩ Quyền?" Người này thanh niên vừa mở miệng, Dương Dịch rốt cuộc hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Khó trách hắn vừa vặn giống như cảm nhận được linh thú khí tức, sau đó có rất nhanh tiêu thất. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngạ Luân tựa hồ cũng đúng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn đang muốn mở lời, đầu chỗ lại chuyển đến một hồi thống khổ. Chỉ thấy Mạc Lăng gõ một cái đầu của hắn sau đó, liền hướng tên thanh niên kia đi tới. Sau đó thanh âm nhàn nhạt cũng từ Mạc Lăng trong miệng truyền ra, truyền vào lỗ tai của hắn. Lần sau muốn anh hùng cứu mỹ nhân trước tiên thấy rõ ràng tình huống. Chương 186, thôn trang, thượng. Mạc Lăng trực tiếp mà hướng đi tên thanh niên kia, chỉ để lại Ngạ Luân ở tại chỗ bưng đầu tóc cứ thế, hắn bây giờ ở minh bạch, chính mình tựa hồ thật là đánh lầm người. Dương Dịch cũng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hắn là lý giải Ngạ Luân, khi đó coi như là hắn cũng thiếu chút nữa hiểu lầm, dù sao mấy phút trước bọn họ bởi vì tóc đỏ thanh niên sự tình cũng còn lửa giận ngút trời đấy. "Đây." Vỗ vỗ Ngạ Luân vai, Dương Dịch cũng hướng đi tên thanh niên kia, vô duyên vô cớ đem kẻ khác đả thương trùng quy đi xin lỗi một chút. Ngạ Luân gãi đầu một cái, cũng chỉ có thể đi theo đi tới. Lúc này Mạc Lăng đã đến tên thanh niên kia trước mặt, ở thiếu nữ ánh mắt cảnh giác dưới, Mạc Lăng lật tay thì lấy ra một mai nũ bạch sắc đan dược. "Đưa, ăn đi. Bằng hưu ta nghĩ đến ngươi khi dễ cái cô nương này mới có thể xuất thủ, không cẩn thận đả thương ngươi thực sự không có ý tứ." Mạc Lăng thân thủ đem kia khỏa nhũ bạch sắc đan dược đưa cho thanh niên, sau đó mặt mỉm cười mà nhìn người thiếu nữ kia một cái, nói: "Thanh niên khi nhìn đến nhũ bạch sắc đan dược rõ ràng nhãn tình sáng lên, sắc mặt đều là được rồi vài phần, hắn có phần kích động nhìn Mạc Lăng, sau đó nói: "Đây là..." Hắn cũng không có hoài nghi Mạc Lăng là hại hắn, bởi vì hắn biết lấy thực lực của đối phương nếu như muốn giết mình rất dễ dàng, căn bản không cần phải phí nhiều khổ tâm. Đồng thời từ nơi này khỏa nhũ bạch sắc đan dược truyền lên tới vị đạo hắn cũng biết, loại đan dược này nhất định bất phàm. Mạc Lăng mỉm cười, sau đó nói: "Đây là chữa thương dược, ngươi ăn đi." "Thật sự là xin lỗi." Mạc Lăng cũng không có hướng hắn giải thích viên đan dược kia lai lịch, dù sao người thanh niên này cũng mới vừa mới gặp mặt mà thôi, không cần nói cho hắn quá nhiều. Thanh niên khoát tay áo biểu thị không có việc gì, sau đó tiếp nhận đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, thanh niên cũng cảm giác được trong cơ thể mình một luồng dòng nước ấm xuất hiện, trên lồng ngực cảm giác đau đớn cũng hóa giải rất nhiều, lần này thanh niên ánh mắt nhất thời sáng, hiệu quả nhanh chóng như vậy chữa thương dược hắn vẫn là lần đầu tiên thấy a, hẳn là rất chân quý a. Trong lòng hắn xuất hiện cái ý niệm này sau đó, tâm tình của hắn nhất thời tốt. Kỳ thực hắn vốn là không có tức giận, Ngạ Luân xuất hiện giúp hắn đuổi đi Kim Vĩ Quyển, trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là vui mừng, lúc này Mạc Lăng còn xuất ra chữa thương dược giúp hắn chữa thương, nhất thời để cho hắn cảm thấy hôm nay đặc biệt may mắn. Hắn không biết là cái này loại chữa thương dược là Mạc Lăng dùng hoàng đẳng thảo cộng thêm một chút thảo dược chế thành, chế tác thành phẩm rất thấp, thế nhưng trị liệu nội thương hiệu quả cũng là vô cùng tốt, so với việc hoàng đẳng thảo đều do hữu quá chi. Thấy thanh niên cấp tốc biến tốt sắc mặt, người thiếu nữ kia cũng đúng thở dài một hơi, sau đó đem thanh niên từ dưới đất đỡ lên. "Cái kia, thực sự không có ý tứ, ta nghĩ đến ngươi là thánh nữ giáo người." Lúc này, Ngạ Luân cũng cùng Dương Dịch sóng vai đã đi tới, hắn vẻ mặt áy náy nhìn thanh niên nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta đây không phải là không sao chứ?" Thanh niên vội vàng khoát tay áo, sau đó ánh mắt ở Dương Dịch đám người trên mình đảo qua. Hiện tại hắn nội tâm nhưng mà kinh ngạc rất, mấy người này niên kỷ nhìn qua so với chính mình còn muốn nhỏ, nhưng là mình lại nhìn không ra thực lực của bọn họ, Ngạ Luân vừa mới bày ra thực lực rõ ràng so với chính mình mạnh hơn trên rất nhiều. Mà Ngạ Luân thoạt nhìn cũng không phải mấy người này trong đó thủ lĩnh. Cho nên thanh niên suy đoán mấy người khác cũng sẽ không giản đơn. Không có việc gì thì tốt, bất quá ngươi cũng ghê gớm thật đảm, mọi người còn chưa phải là võ giả à, ngươi cư nhiên thì có gan mang theo nàng tới đây linh thú đông đảo Long Cốt Sơn Mạch. Mạc Lăng nhìn thoáng qua trên mặt cũng còn có lệ ngân thiếu nữ. Sau đó nói, bị Mạc Lăng vừa nói như vậy, thanh niên trên mặt biểu tình nhất thời trầm trọng, cúi đầu. Như là một cái phạm sai lầm hài tử một thứ nói. Ta lần sau nhất định sẽ không, chủ nếu là bởi vì phía trước vài lần tới. Chớ đem may mắn trở thành tất nhiên, đây là Long Cốt Sơn Mạch. Mở miệng là Dương Dịch, hắn trực tiếp cắt đứt thanh niên nói, sau đó thản nhiên nói. Dạ dạ dạ. Thanh niên vội vàng gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, đối mặt Dương Dịch đám người, hắn là không dám có chút cái lời, chỉ cần là Ngạ Luân bày ra thực lực cũng đủ để cho hắn rất cung kính, huống chi chính hắn minh bạch, là Ngạ Luân cứu mình cùng muội muội tính mệnh. Trầm ngâm sau một lát, thanh niên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nói, được rồi, còn không có tự giới thiệu, ta là Cửu Sơn, đây là muội muội của ta Cửu Tuyết Nhi, chúng ta là phụ cận một thôn trang trong người, tới Long Cốt Sơn Mạch đều chỉ là vì hái chút hái thuốc trở lại bán lấy tiền. Dương Dịch ánh mắt ở hai người bọn họ trên người có chút quần áo cũ rách trên đảo qua, sau đó ánh mắt hơi hơi chớp động, có lẽ là bởi vì mình trước kia cũng đúng vô cùng bần cùng, cho nên đối với người nghèo hắn đều có một loại đặc thù cảm tình. Nghe xong Cửu Sơn mà nói sau đó, hắn đối diện trước cái này đối với huynh muội rõ ràng hảo cảm tăng nhiều. Trái lại Mạc Lăng trước tiên ý thức được cái gì, nhìn Cửu Sơn hỏi: "Ngươi không ngất trải qua là võ giả sao? Vì sao không tham gia mạo hiểm binh hoặc cái khác làm việc kiếm tiền đấy? Đây, Hồng Thổ Đại Lục trên chỉ cần là võ giả hay là rất tốt kiếm tiền, chỉ ít, võ giả kiếm được tiền, đưa một nhà cuộc sống của người bình thường nhất định là đủ." Tựa như Dương Dịch như trước rất muốn nhanh lên một chút trở thành võ giả chính là muốn cho nhà mình sinh hoạt trở nên tốt một chút, sự thực chứng nhận, bây giờ ở sự giúp đỡ của hắn hạ, ba mẹ hắn sinh hoạt đã là trở nên đã khá nhiều. Cửu Sơn nghe vậy, trên mặt hơn vài tia bất đắc dĩ, sau đó nói: "Phụ thân ta rất sớm thì qua đời, mẫu thân của ta bởi vì một lần ngoại ý muốn đưa đến nàng bây giờ không thể bước đi, cho dù ta đã trở thành võ giả, nhưng ta không thể bỏ lại nàng và muội muội. Xin lỗi." Mạc Lăng nhìn Cửu Sơn trên mặt bi thống đã là Cửu Tuyết Nhi kia lập tức bị nước mắt tràn đầy viền mắt, vội vã thấp giọng nói xin lỗi. Bất quá Cửu Sơn rõ ràng cũng đúng một cái chân hắn tử, ngắn ngủi bi thương một hồi, lập tức thì lần nữa lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía Dương Dịch đám người, sau đó nói: "Chư vị thoạt nhìn chắc là mạo hiểm binh a, đang làm nhiệm vụ sao? Nếu như không ngại, có thể đến nhà ta đi nghỉ ngơi một hồi, thôn chúng ta đang ở phụ cận, cũng có thể ăn chút nóng thực." Hắn lời kia vừa thốt ra, Ngạ Luân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng ở Long Cốt Sơn Mạch bên trong mới đi về phía trước một giờ, thế nhưng cộng thêm trước cùng Dương Dịch thời gian cùng với cùng phong ái chiến đấu, cùng với để cho hắn có phần đói bụng, nếu có nóng thực có thể ăn, ai cũng sẽ không nguyện ý ăn lương khô. Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo cũng hướng đi đến đây, Vũ Tần thấp giọng ở Dương Dịch bên tai nói: "Đi xem a, vừa lúc hỏi thăm một chút thánh nữ giáo." Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn Cửu Sơn nói: "Vậy phiên phức Cửu huynh đệ." Nhìn thấy Dương Dịch đáp ứng, Cửu Sơn khuôn mặt hưng phấn, có thể cùng như vậy một đám thực lực cường đại người kết giao, nhưng mà vô cùng hiếm thấy. "Các vị đi theo ta." "Tuyết Nhi, chúng ta đi." Cửu Sơn kéo Cửu Tuyết Nhi tay, sau đó liền hướng phía nam đi đến. Long Cốt Sơn Mạch ở giữa, nơi này là tây bắc, đông nam kéo dài Long Cốt Sơn Mạch ở giữa, cũng đúng tương đối vòng ngoài một ngọn núi trên. Ngọn núi này khắp núi đều là màu xanh đậm thực vật, chi chít đem cả tòa núi đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, nhìn từ đằng xa, căn bản không thấy được một chút lộ ra nham thạch hoặc hoàng thổ. Tầm mắt kéo gần, ở ngọn núi này đứng trên đỉnh núi, ở rất nhiều rậm rạp thực vật ở dưới, có một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này cũng không phải rất lớn, ở chi chít sâu thực vật xanh bọc dưới, tựa hồ thì không tồn tại một thứ, nếu như nhìn không tỉ mỉ, khẳng định không phát hiện được ở chỗ này còn có như vậy một tòa kiến trúc. Kiến trúc bên trong tận cùng bên trong, có một cái hắc ám căn phòng, lúc này phòng này bên trong có hai người, bởi vì tia sáng quá mờ, thấy không rõ lắm hai người này bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái thân ảnh. Ở ánh sáng yếu ớt hạ, có thể thấy cái này bên trong căn phòng có một cái vách tường, trên vách tường có rất nhiều hình chữ nhật động, mà những thứ này động bên trong đều để một chén chén máu chất lỏng màu đỏ. "Ngươi nói cái gì?" Một đạo kinh ngạc đồng thời hùng hậu thanh âm ở hắc ám bên trong gian phòng vang lên. "Lão lục chết, vừa mới phát hiện hắn tinh thần ấn ký bể nát. Đây là một thanh âm khác. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, lão đại biết không?" Hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. "Không có, ta phát hiện trước hết tới nói cho ngươi biết. Bất quá thuộc hạ của hắn hẳn là còn chưa có chết, chờ bọn hắn trở về hỏi lại hỏi tình huống cụ thể a. Hy vọng không phải là người của hoàng thất a. Chỉ có thể như vậy, được rồi, nhanh lên một chút thông chi lão đại. Vạn nhất." "Ân, đã biết." Hắc ám không gian lần nữa khôi phục vắng vẻ. Chương 187, thôn trang, chung. "Được rồi, Ngạ Luân huynh đệ, ngươi vừa mới nói đã cho ta là thánh nữ giáo người là chuyện gì xảy ra, ta tại sao không có nghe nói qua quốc gia chúng ta có thánh nữ giáo?" Đoàn người đi ở trên sơn đạo, Cửu Sơn một bên dùng một cây một côn đẩy ra một ít cỏ dại, một bên quay đầu lại hướng về Ngạ Luân hỏi. Vừa mới thời điểm, Dương Dịch cũng đã đem mọi người đều giới thiệu một lần, không có tác dụng giả danh. Thứ nhất là cảm giác cái này Cửu Sơn huynh muội có thể tín nhiệm, thứ hai là muốn nhìn một chút lệnh truy nã có hay không chuyển tới phần thiên quốc. Bất quá ở Cửu Sơn phản ứng xem ra hiển nhiên là không biết Dương Dịch đáng người, cho nên Dương Dịch suy đoán lệnh truy nã hẳn là còn không có chuyển tới Phần Thiên Quốc, chí ít không có chuyển tới Phần Thiên Quốc những thứ này tiểu sơn thôn bên trong.
Ân, cái này, ngươi không có nghe nói qua Thánh Nữ giáo sao?
Ngạ Luân bọn họ nguyên bản thì dự định hướng Cửu Sơn hỏi thăm cái này Thánh Nữ giáo tin tức, bất quá bây giờ lại nghe được Cửu Sơn hướng chính mình hỏi thăm, vậy hiển nhiên phía bên kia cũng không biết Thánh Nữ giáo tồn tại. Nhưng thấy qua tấm lệnh bài kia sau đó, Dương Dịch đám người biết, Thánh Nữ giáo là xác xác thật thật tồn tại. Nghe được Ngạ Luân phản vấn chính mình, Cửu Sơn mở mịt lắc đầu, sau đó nói:
"Chưa từng có nghe nói qua."
Ngạ Luân nhìn một chút Dương Dịch, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.
Xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn đã tìm tới cửa.
Dương Dịch thấp giọng nói: "Bọn họ giết tóc đỏ thanh niên, thoạt nhìn thân phận cũng không thấp, theo lý mà nói thánh nữ kia dạy người hẳn là sẽ tới tìm hắn." Tiếp tục đi về phía trước, khoảng chừng đi về phía trước 20 phút sau, bọn họ hành tẩu đường đi cũng biến thành bình thản bắt đầu, xem bộ dáng như vậy tựa hồ đã là đi ra Long Cốt Sơn mạch phạm vi. Cũng chính là lúc này, Cửu Sơn đột nhiên mở miệng nói: "Phía trước chính là chúng ta làng, thôn chúng ta vô cùng coi trọng thực lực các ngươi mạnh mẽ như vậy các thôn dân nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh." Cửu Sơn trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn tuy rằng đã là võ giả, nhưng lại rất ít ly khai làng, tự nhiên cũng liền rất ít nhìn thấy thực lực cường đại người, lần này gặp phải Dương Dịch bọn họ. Đồng thời còn thế này thân mật, hắn thấy thật sự là may mắn, hắn biết đây là một cái cơ hội tốt, mấy người này nhìn qua đều so với chính mình còn muốn nhỏ, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn tự mình. Có thể cùng người như thế kết giao, với hắn mà nói nhất định là chỗ tốt nhiều lắm. Dương Dịch năm người trên mặt cũng đều là mang theo mỉm cười, ở dị quốc tha hương, tới đây loại thôn trang nhỏ nhìn một chút những người khác phong tục tập quán cũng đúng một loại không tệ sinh hoạt. Bọn họ đều muốn đi khắp đại lục, xem biến đại lục các loại người, các loại cảnh. Bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng 1000m. Từng tòa thấp bé hôi sắc kiến trúc thì xuất hiện ở mọi người mi mắt. Thôn chúng ta gọi là Phong Thảo thôn, trong thôn đại bộ phận người đều giống như ta, dựa vào ở Long Cốt Sơn mạch bên ngoài chọn lấy thảo dược mà sống. Hai ngày nữa thôn chúng ta còn có cái hoạt động, các vị có hứng thú có thể ở lâu vài ngày, dù sao cũng nhà ta chỉ có 3 người, rất rộng rãi. Cửu Sơn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng mà hướng về Dương Dịch bọn họ giới thiệu chính mình làng. Kia đôi mắt bên trong để lộ ra đối với thôn này yêu thích tỉnh. Bên người của hắn, Cửu Tuyết Nhi cũng đã treo mỉm cười nhàn nhạt. Bây giờ nàng cũng đã biết Dương Dịch đám người bất phàm, đối với còn chưa phải là võ giả nàng mà nói, so với hắn ca ca còn lợi hại hơn Dương Dịch đám người, ở thiếu nữ trong lòng hiển nhiên có phần thần bí. Nàng tuy rằng cũng đi ở phía trước, nhưng lại thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn lén Dương Dịch đám người, hiển nhiên là đối với bọn họ có chút ngạc nhiên. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đợi ở trong thôn này, lực chiến đấu của nàng cũng đã 17, thiếu chút nữa liền có thể lấy trở thành võ giả. Nàng và Cửu Sơn ở trong thôn đã là cũng coi là thiên tài, thế nhưng Dương Dịch đám người niên kỷ thoạt nhìn đều cùng nàng không sai biệt lắm, so với Cửu Sơn còn lợi hại hơn. Cái này không khỏi để cho Cửu Tuyết Nhi đối với Dương Dịch đám người lòng hiếu kỳ càng thêm thịnh vượng. Đang khi nói chuyện, mọi người thì chạy tới cửa thôn, không thể không nói cái này trong núi sâu làng đích xác là vô cùng mỹ lệ. Liếc nhìn lại cả làng đều bị bích lục cỏ nhỏ che lấp, chỉ có ở giữa có một cái nho nhỏ thông đạo, mỗi gia đình trước cửa tựa hồ cũng có vài loại không biết tên hoa nhỏ, đủ mọi màu sắc, mùi thơm hợp lòng người. Nụ cười trên mặt nhất thịnh chính là Mạc Lăng, thôn này cùng nàng chỗ ở làng không sai biệt lắm, một đi tới nơi này để nàng có một loại cảm giác về nhà. Vừa đến cửa thôn, Cửu Sơn thì thấp giọng ở Cửu Tuyết Nhi bên thai nói một câu cái gì, sau đó Cửu Tuyết Nhi liền vội vàng hướng về trong thôn chạy đi, mà Dương Dịch đám người còn lại là ở Cửu Sơn dẫn dắt hạ, dọc theo cái kia bãi cỏ trong đó cẩn thận thông đạo hướng về trong thôn đi đến. Từng đợt nhàn nhạt hương vị từ các loại hoa nhỏ truyền lên tới, bay vào Dương Dịch trong lỗ mũi, hắn hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm giác đầu một hồi rõ ràng, một luồng khoan khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy kỳ thực sinh hoạt tại cái này loại thôn trang nhỏ trong không hỏi thế sự cũng đúng một loại lựa chọn tốt. Thế nhưng cái ý niệm này mới vừa vặn xuất hiện đã bị chính hắn bắt bỏ, hắn là một cái không cam lòng tầm thường người, hắn có giấc mộng của mình, còn có chính mình nhất định phải đi làm sự tình. Cửu Sơn nhà cách cửa thôn cũng không xa, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Dương Dịch năm người rất nhanh liền đi tới một tòa phòng ở trước mặt, cái này tòa phòng ở tuy rằng cũng không xa hoa, nhưng ở thôn này bên trong rõ ràng coi là tốt, xem chừng Cửu Sơn nhà điều kiện ở trong thôn coi như là không tệ. Bọn họ đi tới sau đó, Cửu Tuyết Nhi đã là ở cửa cùng đợi bọn họ, ở Cửu Tuyết Nhi bên cạnh, còn có một cái ngồi ở xe đẩy bên trên lão phu nhân. Nàng mặt mày hớn hở, tựa hồ cũng không có là không thể đi đường đi hai chân mà cảm thấy phiền não, nàng cười tủm tỉm nhìn Dương Dịch đám người và Cửu Sơn, hiển nhiên là Cửu Tuyết Nhi đã là ở người mâu thân này trước mặt đề cập qua Dương Dịch bọn họ. "A Sơn à, mau dẫn khách nhân đi bên trong ngồi một chút, không có gì đồ vật còn chiêu đãi, các vị chớ để ý à." Lão phu nhân ngồi ở xe lăn, thẳng người cán, sau đó vẻ mặt nụ cười hiền lành, hướng về Dương Dịch đám người nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Bà, có địa phương để cho chúng ta nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi." Đối mặt lão phu nhân khách khí, Vũ Tần vội vàng khoát tay áo nói: "Ha ha, cô nương ngươi thật là xinh đẹp. Vào đi thôi, tất cả mọi người vào đi thôi." Lão phu nhân nhìn Vũ Tần một cái, sau đó cười to nói: "Vị này bà có thể thật là con đấy, đây." Ngạ Luân ở Mạc Lăng bên thai đích thì thầm một tiếng: "Người ta cái này kêu tuổi còn trẻ." Mạc Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Các vị đi theo ta." Cửu Tuyết Nhi thanh âm vang lên, nàng hướng về mọi người mỉm cười, sau đó xoay người hướng về phòng trong đi đến. Cửu Sơn còn lại là đẩy ra lên lão phu nhân xe đẩy, cũng hướng về phòng trong đi đến. Tiến nhập phòng trong, mọi người mới phát hiện Cửu Sơn nhà so với bên ngoài nhìn còn muốn lớn hơn, chí ít bọn họ nếu như muốn ở nơi này khẳng định không thành vấn đề. Bởi vì muốn có được thánh nữ giáo tin tức, Dương Dịch đám người nguyên bản rất nhanh đi qua Phần Thiên Quốc đi Hắc Phong vực kế hoạch cũng liền cải biến, bọn họ bây giờ kế hoạch chính là muốn ở Phần Thiên Quốc đợi một đoạn thời gian, sau đó sẽ tiến về Hắc Phong vực. Thứ nhất có thể làm rõ ràng cái kia thánh nữ giáo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thứ hai cũng đúng có thể đem thực lực để thăng một chút, dù sao Hắc Phong vực không thể so với ngươi Phần Thiên Quốc, chỗ đó nếu như không có linh võ giả thực lực là rất dễ dàng chết. Các vị ngồi một chút ta đi đưa mọi người rót chén trà. Cựu Tuyết Nhi chỉ vào trong phòng khách cái ghế hướng về phía mọi người nói ra. Dương Dịch đám người cũng không có khách khí, một vừa quan sát xung quanh, vừa đi đến cái ghế chỗ ngồi xuống. Nhà ngươi hình như có rất nhiều thảo dược a. Mạc Lăng dùng mũi liên tục mà hút vài cái khí, sau đó nói. Cựu Sơn trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại lần nữa liên tưởng tới trước Mạc Lăng cho hắn nhũ bạch sắc dược hoàn, nhất thời đối với thân phận của Mạc Lăng có suy đoán. Hắn gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chúng ta đều là chọn lấy thảo dược mà sống. Long Cốt Sơn mạch bên trong thảo dược rất nhiều, ta mỗi lần đi đều có thể đem ngắt lấy trở về thảo dược trước tiên đặt ở trong nhà, sau đó đến thời gian nhất định lại lần nữa cầm bán. Mạc Lăng trầm ngâm một chút, sau đó nói, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Nàng đối với thảo dược những thứ này là cảm thấy hứng thú nhất, Dương Dịch đám người cũng biết, có Mạc Lăng cái này dược sư ở, coi như là thông thường thảo dược, có đôi khi có thể phát huy công hiệu thậm chí so với linh dược còn muốn lớn hơn. Cựu Sơn không chút do dự nào, sau đó nói, đương nhiên có thể, cô nương đi theo ta. Mạc Lăng trong lòng vui mừng, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi quát lớn. Cựu Sơn, mau ra đây, thôn bên cạnh lại tới tìm phiền toái. Chương 188, thôn trang, hạ. Ngoài cửa truyền tới thanh âm rất là vang dội, phòng trong tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, ngay cả vừa mới đứng lên Mạc Lăng đều là sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cửa phương hướng. Cái thanh âm này truyền đến sau đó, Cựu Sơn trên mặt nguyên bản nụ cười trong nháy mắt thì tiêu thất, thay vào đó là có chút tức giận biểu tình, hắn thấp giọng nói, đám người kia, thật coi chúng ta Phong Thảo thôn người dễ khi dễ sao? Hắn ngẩng đầu có chút áy náy mà nhìn Mạc Lăng, sau đó nói, Mạc Lăng cô đường, không có ý tứ, thôn chúng ta gặp điểm phiền phức, ta phải đi ra ngoài một hồi. Thảo dược để cho Tuyết Nhi dẫn ngươi đi nhìn một chút ta. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Cựu Tuyết Nhi, ra hiệu nàng mang theo Mạc Lăng đi thả thảo dược địa phương nhìn một chút. Cựu Tuyết Nhi gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ lo âu, thấp giọng nói, ca, ngươi cẩn thận một chút. Không có chuyện gì. Cựu Sơn cười sờ đầu của nàng, sau đó thì xoay người chuẩn bị hướng tới đi đến. Chuyện gì xảy ra? Phiền phức gì? Cần giúp một tay không? Mở miệng là Dương Dịch, hắn ngồi ở ghế trên, cũng đúng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cái ghế. Cựu Sơn xoay người, sau đó cười, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là một chút phiền phức nhỏ, chư vị ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ta hẳn là rất nhanh thì sẽ trở lại. Nói xong, hắn thì xoay người lần nữa, chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi đến. Ai, chờ một chút, chờ một chút. Ngạ Luân đứng lên, một cái lắc mình chính là đến Cựu Sơn bên người, ở Cựu Sơn ánh mắt nghi hoặc hạ, hắn gãi đầu một cái, sau đó cười nói, ngươi nói có phiền phức, vậy chính là có kẻ đánh đúng không? Hắc hắc, mau dẫn ta đi. Ở chỗ này nghỉ ngơi có thể không có ý gì. Nhìn Ngạ Luân vẻ mặt mong đợi biểu tình, Cựu Sơn không khỏi trong lòng vui mừng. Sau đó gật đầu một cái nói, được rồi, đi. Nói xong, Cựu Sơn liền hướng ngoài cửa đi đến, Ngạ Luân quay đầu lại hướng Dương Dịch đám người đắc ý cười, sau đó thì bay nhanh hướng về Cựu Sơn đi theo. Cái gia hỏa này, tình huống gì chưa từng làm rõ ràng thì đi, thực sự là đem hắn không có biện pháp. Mạc Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền theo Cựu Tuyết Nhi hướng trong đi đến. Thôn bên cạnh gia hỏa lại nữa rồi, ai, thật không biết lúc nào mới có thể ngừng nghỉ loại tranh đấu này a. Ngồi ở xe lăn lão phu nhân nhìn Cựu Sơn cùng Ngạ Luân bóng lưng biến mất, không khỏi hơi một hồi than thở. Ngạ Luân đi, ta cảm thấy lấy sau đó cũng sẽ không có cái này loại đấu tranh. Vũ Tần mỉm cười, sau đó thấp giọng nói ra, ở ngoài cửa thanh âm chuyển tới thời điểm, nàng thì đã đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vương Thiên Hạo cũng đúng nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Đối với Ngạ Luân thực lực, ngay cả hắn đều có chút bội phục, chí ít nhưng này tốc độ chính là muốn vượt lên trước chính mình. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đi theo Dương Dịch đi ra tới là lựa chọn chính xác, mấy tên này đều là vô cùng không đơn giản, bây giờ sức chiến đấu thoạt nhìn là Vương Thiên Hạo cực mạnh, thế nhưng Vương Thiên Hạo minh bạch chính mình không quản cùng cái kia đánh nhau cũng không thể dễ dàng thắng lợi. Cũng như vậy mấy cái có tiềm lực người trở thành đồng bạn, dĩ nhiên là một món khiến người vui vẻ sự tình, nhưng đồng thời cũng cho hắn áp lực. Hắn biết, chính mình phải trở nên càng cường đại hơn mới được. Dương Dịch mỉm cười, sau đó thì nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện một hồi. Sau đó sẽ cùng Vũ Tần cùng đi phụ cận điều tra có hay không thánh nữ giáo tin tức. Gia Phỉ nói qua, Hồng Thổ Đại Lục trên tương tự với thánh nữ giáo như vậy tổ chức có rất nhiều, bất kể là người có tà bí pháp tổ chức đối với mọi người mà nói đều là cự nguy hại lớn. Cho nên đại bộ phận người đều cái này loại tổ chức tồn tại đều là vô cùng phản cảm, một chút có thực lực thế lực cũng sẽ đi tiêu diệt những tổ chức này. Thế nhưng bởi vì tà bí pháp quá mức cường đại, Hồng Thổ Đại Lục lại quá mức thật lớn, cho nên cái này loại tổ chức hay là vẫn luôn có tồn tại, thậm chí có một chút đã là cường đại đến không phải là bây giờ Dương Dịch có thể tưởng tượng. Mà đối mặt cái này loại tổ chức, biện pháp tốt nhất chính là bóp chết ở tại trong nôi. Mà thánh nữ giáo ở Dương Dịch phân tích xem ra, hẳn là còn chưa phải là rất cửa. NG đại, hơn nữa thánh nữ giáo hẳn là nằm ở Phần Thiên Quốc bên trong, Phần Thiên Quốc cách Phần Phong Quốc cũng không xa, cho nên Dương Dịch thì càng không thể để cho cái này thánh nữ giáo trưởng thành. Ngạ Luân cùng Cựu Sơn đi ra cửa, đã nhìn thấy một cái có hồng sắc tóc ngắn mập mạp ở kia chờ ở trong, trên mặt hắn từ từ vẻ lo lắng, thấy Cựu Sơn sau khi đi ra thì vội vàng hướng đi hắn, trên mặt thịt ở hắn đi đi lại lại hạ đều là trên dưới lay động. Đi mau, đám người kia cùng người của chúng ta ở dòng suối nhỏ bên kia tranh, thôn bọn họ ba cái võ giả đều ở đây. Chúng ta bên này chỉ có A Khang một người, ta lập tức tới ngay là ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Gì, vị này chính là? Tóc đỏ mập mạp khuôn mặt vẻ lo lắng, ngữ tốc cũng rất nhanh về phía Cửu Sơn nói một trận sau đó, mới đưa ánh mắt ở lại Ngạ Luân trên mình, nghi ngờ hỏi. A, vị này chính là ta mới vừa quen bằng hữu. Thôn bọn họ ba cái võ giả đều ở đây. Không biết là cố ý hay là bởi vì thực sự lo nghĩ tình huống bên kia, Cửu Sơn cũng không có nói Ngạ Luân thực lực, chỉ là rất đơn giản mà giới thiệu một chút, liền đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Tóc đỏ mập mạp hiển nhiên cũng không có để ý Ngạ Luân, một bên mang theo Cửu Sơn hướng bên dòng suối nhỏ chạy đi, vừa nói: "Ân, không chỉ ba người bọn họ, còn có một đám thực lực không tệ ra hỏa, khi ta tới còn không có động thủ, không biết bây giờ tình huống thế nào." Mập mạp sức chiến đấu đoán chừng cũng có 17 tả hữu, chạy cũng không coi là quá chậm, Cửu Sơn cùng hắn song song chạy, một đường hướng về nơi chạy tới, Ngạ Luân còn lại là không nhanh không chậm theo ở phía sau, gương mặt dễ dàng. Tóc đỏ mập mạp trong miệng dòng suối nhỏ ngay cách cửa thôn chỗ không xa, bọn họ thoáng cái đã đến, rất xa, Ngạ Luân đã nhìn thấy có hai đoàn người rằng có đứng. Hiện nhiên chính là Phong Thảo thôn thôn dân cùng bọn họ trong miệng thôn bên cạnh người. Hoàn hảo, không hề động tay. Cựu Sơn thấy song phương còn rằng co đứng cũng không có động thủ, không khỏi thầm thở dài một hơi, sau đó rất nhanh chạy tới. Ở trên đường Ngạ Luân cũng biết Cựu Sơn trong miệng thôn bên cạnh tên là Xích Mai thôn, ngay Phong Thảo thôn sát vách, hai thôn gặp nhau cũng bất quá một dặm khoảng cách. Không biết vì sao, hai cái làng quan hệ vẫn luôn không tốt, như thường lệ phát sinh xung đột, hôm nay thôn này đánh cái thôn đó người, ngày mai lại cái thôn đó đánh thôn này. Sự tình một mực không ngừng. Bất quá bởi vì hai cái làng thực lực một mực không sai biệt lắm, cho nên cũng không có phát sinh cái gì lớn sự tình, thế nhưng tiểu đả tiểu nháo cũng là thì có phát sinh. Cựu Sơn ở Phong Thảo thôn danh vọng cũng không tệ lắm, vừa nhìn thấy hắn đến, toàn bộ Phong Thảo thôn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ngạ Luân còn lại là đi tới đám người phía sau, chuẩn bị trước tiên quan sát tình huống. Cựu Sơn, ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng phải ẩn trốn đấy, đây. Bên kia, một cái dẫn đầu thanh niên thấy Cựu Sơn đến, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo mà nói ra. Cựu Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói gì. Phong Thảo thôn bên này kia tên là làm A Khang thanh niên cũng là giận dữ. Hừ, Hoàng Lỗi Minh, ngươi thực sự là vô sỉ, ngươi biết chúng ta bên này có một gã võ giả không có ở đây thời điểm tìm đến sự tình, ngươi cho là như vậy chúng ta chỉ sợ ngươi. Kia tên được xưng là Hoàng Lỗi Minh thanh niên cũng là khinh thường cười, không thèm để ý chút nào A Khang nói hắn vô sỉ, hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn A Khang, chậm rãi nói. Hắc hắc, các ngươi muốn chịu thua mà nói ta cũng không thể ngại. Ngươi, A Khang còn phải nói cái gì đó, lại bị Cửu Sơn kéo lại, chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt thần bí mỉm cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Lỗi Minh, sau đó nói: "Tốt, quy củ cũ, thua cút cho ta trở về làng, hy vọng các ngươi cùng nhau đừng khóc." Ha ha ha. "Tốt, không hổ là Cựu Sơn, hay là thế này cũng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút cùng nhau thế nào để cho chúng ta khóc." Nói xong, một luồng cường hãn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, ở đoàn người phía sau Ngạ Luân ánh mắt híp lại, cái này rõ ràng kêu Hoàng Lỗi Minh thanh niên sức chiến đấu đại khái ở 26 tả hữu, là phía bên kia đứng ở phía trước nhất ba gã võ giả bên trong mạnh nhất một cái, thế nhưng Ngạ Luân đưa ánh mắt về phía đối diện phía sau đám người, chỗ đó còn có một đạo càng cường đại hơn khí tức, tuy rằng lẫn trong đám người, nhưng lại chạy không khỏi hắn cái này thích khách cảm nhận. Xem ra còn mời viện trợ từ bên ngoài, hắc hắc, ta thực sự là tới được rồi. Ngạ Luân khỏe miệng chậm rãi vung lên, vẻ tươi cười ở trên mặt hắn hiện lên. Hoàng Lỗi Minh buộc phát ra hơi thở đồng thời, Cựu Sơn cũng tiến lên một bước, giống vậy một luồng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, đưa tới Phong Thảo thôn bên này người một hồi hoan hô. Tới chỗ này đều là trong thôn thực lực không tệ nam tử. Cựu Sơn ở thôn bọn họ đã coi như là trừ ra thôn trưởng bên ngoài mạnh nhất, cho nên hắn lấy buộc phát ra khí tức, toàn bộ người đều là nhiệt huyết sôi trào. Chương 189, Tụ Linh Thảo, Thượng. Phong Thảo thôn bên ngoài, cái kia không có tên dòng suối nhỏ bên trong, trong suốt gần như trong suốt suối nước rất nhanh lưu động, suối nước đánh vào thỉnh thoảng xuất hiện trên nham thạch, phát ra thanh thúy tiếng vang. Dòng suối nhỏ bên cạnh, hai đoàn người rằng co đứng thẳng, hai bên phân biệt đều có 20 người tả hữu, chính là Phong Thảo thôn thôn dân cùng thôn bên cạnh Xích Nhai thôn thôn dân, trong đó trẻ tuổi tiểu tử chiếm đại bộ phận. Mà đứng ở trước mặt nhất mấy người hiển nhiên là thực lực mạnh nhất, bởi vì lúc này, ở trên người bọn họ đều có nhàn nhạt linh lực chất động. Cựu Sơn, một bên ra ba người, một đấu một, cái gì một bên trước tiên toàn bộ thua cho dù bên kia thua. Thua, xuất ra thập cân thảo dược vội tới phía bên kia, thế nào? Hoàng Lỗi Minh vẫn là vẻ mặt cao ngạo biểu tình, hắn nguyên bản sức chiến đấu ngay 25 giống như Cựu Sơn, thế nhưng hôm nay hắn vừa vặn có đột phá, cho nên hắn khi nhìn đến Cựu Sơn sức chiến đấu như trước ở 25 thời điểm, nội tâm thì mừng như điên trở lại. Mình đã đột phá, đồng thời phía bên kia còn chỉ có hai cái võ giả. Chúng chi chính mình hôm nay còn mời lại đây một cái giúp đỡ, nghĩ tới đây, Hoàng Lỗi Minh trên mặt biểu tình nhất thời càng thêm nồng nặc. Thập cân thảo dược. Cái này. Hoàng Lỗi Minh vừa mở miệng, Phong Thảo thôn bên này rất nhiều người đều có chút lộ vẻ do dự, đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ á, bọn họ cũng rõ ràng hôm nay chính mình trong thôn ba cái tuổi còn trẻ võ giả chỉ có hai cái ở trận, muốn thắng đối phương ba cái võ giả sợ rằng có phần khó khăn. Bất quá đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, Cửu Sơn lên tiếng: "Tốt, thì thập cân thảo dược." Hắn dùng một tay ra hiệu muốn nói chuyện A Khang yên tâm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc Hoàng Lỗi Minh, nói: "Ba đối với ba, ai tới trước?" Hoàng Lỗi Minh hiển nhiên không ngờ rằng thiếu một tên võ giả, Cửu Sơn còn có đáp ứng chính mình khiêu chiến, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, bất quá một lúc sau, khiếp sợ đã bị mừng như điên thay thế. Hắn thấy, Cửu Sơn đón nhận khiêu chiến thì tương đương với là đáp ứng muốn đưa chính mình thập cân thảo dược. Lập tức, hắn liền trực tiếp đi về phía trước một bước, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn Cửu Sơn: "Ta tới trước." Cửu Sơn mỉm cười, cũng đúng bước lên trước, sau đó nói: "Cho dù ngươi đột phá, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Vậy thử xem." Hai cái làng trong đó kiệt xuất nhất thanh niên lại một lần nữa muốn triển khai đối chiến. Cửu Sơn trong nhà, đây là một cái rất nhỏ căn phòng, đại khái 10 cái thước vuông lớn. Bất quá phương diện này lại để nhiều loại thảo dược, những thứ này thảo dược đều đặt ở một loại trong suốt hình hộp chữ nhật loại hình đồ chứa bên trong. Két két. Cửa bị mở, một hồi tia sáng chiếu vào. Mạc Lăng cùng Cửu Tuyết Nhi cùng đi vào cái này dược phòng bên trong. Mạc Lăng hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí nồng đậm mùi thuốc, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nơi này là nhà ta dược phòng, ở Phong Thảo thôn, thu thập thảo dược là đại bộ phận người làm việc, cho nên gần như mỗi gia đình đều có một cái như vậy dược phòng, chúng ta đem thu thập tới thảo dược đặt ở dược phòng trong. Đợi được thời gian nhất định thì sẽ có người tới nơi này thu mua thảo dược. Cửu Tuyết Nhi sau khi vào cửa thì hướng về phía Mạc Lăng giải thích, Dương Dịch một nhóm người trong đó, nàng đối với Mạc Lăng là nhất có hảo cảm. Dù sao Mạc Lăng dùng dược hoàn trị ca ca của mình thương tổn, kia thần kỳ dược hoàn cũng đúng cho nàng để lại ấn tượng thật sâu. Nàng tuy rằng không thế nào ra ngoài, nhưng là biết Hồng Thổ Đại Lục trên có một cái dược sư chức nghiệp, theo nàng, Mạc Lăng chắc là một cái rất lợi hại dược sư. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó ánh mắt bắt đầu ở những thảo dược kia trên nhìn quét bắt đầu. Sau một lát, Mạc Lăng trên mặt thì lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này thảo dược số lượng tuy rằng xa không có nàng chữ vật giới chỉ bên trong hơn, thế nhưng phẩm chất cũng là đều tương đối không tệ, đồng thời có vài loại coi như là nàng cũng chưa từng thấy qua. Mạc Lăng tỉ tỉ, ngươi có cần sao? Có cần thì cứ lấy. Cửu Tuyết Nhi vẻ mặt mỉm cười nhìn Mạc Lăng. Trước mắt cái này cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ, ở trong mắt của nàng địa vị đã là không thấp, nàng đương nhiên đoán ra Mạc Lăng cũng đúng võ giả, trẻ tuổi như vậy võ giả, ở thôn bọn họ tử trong nhưng mà không có xuất hiện qua đấy, đây. Nàng nhìn Mạc Lăng trong con mắt tràn đầy sùng bái. Chờ một chút. Mạc Lăng nghe được Cửu Tuyết Nhi mà nói, đang muốn nói không cần, ánh mắt lại đột nhiên nhìn chằm chằm trong góc phòng một cái đồ chứa bên trong, chỗ đó, một gốc lục sắc thảo dược đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Đây là. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà nuốt một hớp nước miếng, trên mặt một thứ không thể tin được hình dáng. Cửa thôn bên dòng suối nhỏ trên. Bính. Cửu Sơn một cái nghiêng người tránh ra Hoàng Lỗi Minh một quyền, sau đó đầu gối giơ lên, hung hăng hướng về Hoàng Lỗi Minh đánh tới, Hoàng Lỗi Minh cũng không tỏ ra yếu kém, giống vậy đem đầu gối giơ lên, cùng Cửu Sơn đụng vào nhau. Sau một lát, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Cửu Sơn thở hổn hển, chiến đấu của hắn kỹ xảo muốn so với Hoàng Lỗi Minh tốt, nguyên bản đánh bại hắn là thật dễ dàng. Thế nhưng lần này Hoàng Lỗi Minh chính mình có đột phá, hơn nữa trước hắn ở Long Cốt Sơn mạch bên trong còn bị thương, tuy rằng ăn Mạc Lăng dược đã là cơ bản khôi phục, thế nhưng bây giờ chiến đấu vẫn có một chút ảnh hưởng. Ngạ Luân đứng ở đám người phía sau, vừa mới chiến đấu hắn thấy nhất thanh nhị sở, Cửu Sơn tuy rằng một mực sống ở trong thôn này, tựa hồ cũng sẽ không võ kỹ, thế nhưng kia kỹ xảo chiến đấu cũng không tệ lắm. Cho dù kia Hoàng Lỗi Minh sức chiến đấu cao hơn Cửu Sơn hãy còn một chút, tiếp tục đánh tiếp hay là Cửu Sơn sẽ thắng. Ngạ Luân thoáng cái thì có phán đoán. Bất quá, Ngạ Luân ánh mắt híp lại, sau đó đưa ánh mắt về phía đối diện đám người phía trước nhất, nơi đó có một người mặc bạch y thanh niên yêu dị đã là đứng ở nơi đó. Người này rất gầy, da rất trắng, một đôi điển hình cặp mắt đào hoa, môi rất mỏng, hơn nữa một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên choàng lên hai bên, nhìn qua rất là yêu dị. Bất quá trước Ngạ Luân cảm nhận được so với Hoàng Lỗi Minh còn mạnh hơn khí tức chính là từ trên người này phát ra. Ở Ngạ Luân nhìn chăm chú dưới, tên thanh niên kia thì mặt mỉm cười mà từ trong đám người đi ra, đi tới Hoàng Lỗi Minh sau lưng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hoàng Lỗi Minh vai. Hoàng Lỗi Minh quay đầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, sau đó thấp giọng nói, giao cho ngươi, đưa ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Thanh niên yêu dị hài lòng gật đầu, sau đó đưa mắt rời đến Cửu Sơn trên mình, mặt lộ vẻ ngoan ý nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng." Nhìn trên mặt hắn âm trầm nụ cười, Hoàng Lỗi Minh đều cảm thấy phía sau một hồi cảm giác mát, bất quá hắn nội tâm hay là mừng như điên, thực lực của người này hắn biết rõ, Cửu Sơn nhất định không phải là đối thủ của hắn. Lập tức, hắn thì nhìn Cửu Sơn, sau đó nói: "Trận này ta chịu thua, chúng ta xích nhai thôn người thứ hai là hắn." Nói xong, hắn thì lui về phía sau, trên mặt lại treo biểu tình hài hước nhìn Cửu Sơn. Tựa hồ là đã là tưởng tượng đến Cửu Sơn bị đánh bại tình cảnh. Hoàng Lỗi Minh chịu thua làm cho Cửu Sơn hơi sững sờ, bất quá hắn đưa mắt rơi vào thanh niên yêu dị trên người thời điểm, trong lòng nhất thời liền hiểu. Thảo nào Hoàng Lỗi Minh là tự tin như vậy, thì ra là cũng đúng người giúp đỡ. Người này rất mạnh a. Ở Hoàng Lỗi Minh lui về phía sau thời điểm, thanh niên yêu dị trên mình thì tản mát ra một luồng cường hãn khí tức, cổ khí tức kia làm cho Phong Thảo thôn bên này trừ ra Ngạ Luân ra mọi người mặt đều biến sắc. Cửu Sơn trên mặt cũng đúng vẻ mặt nghiêm trọng, Hoàng Lỗi Minh cũng mời tới giúp đỡ hắn là xa xa không có nghĩ tới, bất quá Cửu Sơn cũng không có gấp, bởi vì hắn bên này giống vậy có một cái giúp đỡ.
30 sức chiến đấu a. Ngạ Luân ở phía sau đám người, khi nhìn đến thanh niên yêu dị tản mát ra hơi thở thời điểm thì có phán đoán, người này thực lực là tương đối mạnh, thế nhưng đây chẳng qua là đối với ở tại Cửu Sơn bọn họ mà nói. Hắn chậm rãi đi tới đoàn người phía trước bên trên nhất, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn thanh niên yêu dị. Thanh niên yêu dị tựa hồ cũng không có chú ý tới Ngạ Luân, ánh mắt của hắn trước sau rơi vào Cửu Sơn trên mình, đang nhẹ nhàng liếm một chút kia đôi môi thật mỏng sau đó, thanh niên yêu dị động. Hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cả người đều hướng về Cửu Sơn vọt tới, trên mặt vẫn là âm trầm nụ cười, trong con mắt lại hơn một chút dữ tợn. Cửu Sơn mặt không đổi sắc, vẫn là vẻ mặt nghiêm trọng, thấy thanh niên yêu dị xông qua tới sau đó, cũng đúng có trung bình tấn dường như đứng thẳng, chuẩn bị đón đánh. Thanh niên yêu dị tay phải có chảo, nhàn nhạt linh lực bao trùm ở hắn năm ngón tay, sau đó lấy một cái xảo quyệt độ lớn của góc hướng về Cửu Sơn bắt tới. Cửu Sơn hừ lạnh một tiếng, hai chân một cái ngồi xổm xuống, muốn né tránh thanh niên yêu dị chảo kích, cùng lúc đó, hữu quyền mang theo linh lực hướng về thanh niên yêu dị eo của đánh tới. Bất quá đúng lúc này, Cửu Sơn thấy được thanh niên yêu dị khỏe miệng chậm rãi vung lên, một cái nụ cười quỷ dị xuất hiện ở trên mặt của hắn, làm cho Cửu Sơn cảm thấy một hồi ấm lãnh. Ngay sau đó, thanh niên yêu dị tay chảo chợt một cái biến hướng, hung hăng chộp vào Cửu Sơn bên phải trên cánh tay, làm cho Cửu Sơn nguyên bản muốn oanh đến hắn phần eo nắm đấm cũng đúng chợt dừng lại. Khanh khách khanh khách. Quỷ dị tiếng cười từ thanh niên trong miệng truyền ra, làm cho người ở chỗ này đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, kia tay của thanh niên chảo đống dùng sức, một hồi tiếng kêu thảm thiết từ Cửu Sơn trong miệng truyền ra.
A,
rất tốt. Hoàng Lỗi Minh chợt cầm nắm đấm, thấy thanh niên yêu dị dễ dàng như vậy thì chế trụ Cửu Sơn, hắn cũng đúng trong lòng đại hỉ, bất quá ngay sau đó, một đạo để cho hắn trợn mắt hốc mồm thanh âm từ Cửu Sơn trong miệng truyền ra. Ngạ Luân huynh, còn không giúp một tay. Lời này sau khi truyền ra, thanh niên yêu dị còn không có phản ứng kịp, một đạo thân ảnh thì bỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái cánh tay hắn, liền khiến cho cùng hắn bắt lấy Cửu Sơn tay chảo bừng ra, sau đó Cửu Sơn liền vội vàng lui về phía sau đi. Cửu Sơn huynh đệ đừng nóng độ nha, thực chiến là tốt nhất để thăng. Đây chính là không nhiều lắm cùng cơ hội, bất quá cái này ra hỏa có phần quỷ dị, hay là giao cho ta đến đây đi. Một đạo hơi lười biếng thanh âm ở đột nhiên xuất hiện gầy gò thiếu niên trong miệng truyền ra, ở trận tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên. Chương 190, Thụ Linh Hảo, Trung. Ở đông đảo ánh mắt kinh ngạc dưới, Ngạ Luân nhẹ nhàng mà ngáp một cái, sau đó vẻ mặt lười nhác mà đánh giá trước mặt cái này thanh niên yêu dị. Nếu như Dương Dịch ở chỗ này nhất định phải nói Ngạ Luân lại thể hiện đẹp trai, bất quá bây giờ cũng không người ở, chỉ có một mình hắn. Hắn tựa như vậy nhìn thanh niên yêu dị sau đó nói, ta cùng ngươi đánh a, phong thảo thôn thứ hai ra thi đấu chính là ta. Thanh niên yêu dị ánh mắt lóe ra, có phần kinh ngạc nhìn xuất hiện trước mặt cái này gầy gò thiếu niên, vừa mới thiếu niên này là thế nào xuất hiện hắn căn bản không thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy cánh tay chỗ bị điểm một cái, chính mình thì không tự chủ thả Cửu Sơn cánh tay. Hơn nữa bây giờ mình tại sao xem cũng nhìn không ra cái này thực lực của thiếu niên, thanh niên yêu dị cũng không khỏi cùng có phần cảnh giác. Ai vậy a? Ta cũng không biết, hình như là Cửu Sơn đại ca bằng hữu a, hình như rất lợi hại dáng vẻ. Vừa mới ở trong đám người, tất cả mọi người không có phát hiện Ngạ Luân tồn tại, bây giờ ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người của hắn, đều có chút nổi lên nghi ngờ, phong thảo thôn bên này tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, thế nhưng mọi người trên mặt đều cũng có vẻ vui mừng. Vừa mới Ngạ Luân đột nhiên xuất hiện, thì cứu Cửu Sơn, coi như là những thứ này thông thường thôn dân cũng đó có thể thấy được Ngạ Luân bất phàm. Làm phiền ngươi, Ngạ Luân huynh đệ. Cẩn thận một chút, cái này ra hỏa rất mạnh. Cửu Sơn xoa xoa bị thanh niên yêu dị nắm đau cổ tay, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Ngạ Luân, hắn kỳ thực cũng không muốn phiền phức Ngạ Luân, thế nhưng cái tình huống này hiển nhiên không phải là chính hắn có thể đối phó. Giao cho ta a, một chút đều không phiền phức. Ta vừa lúc đưa tay. Ngạ Luân vẫn là vẻ mặt lười biếng biểu tình, hắn hướng phía Cửu Sơn gật đầu sau đó liền đem ánh mắt lần nữa rơi vào thanh niên yêu dị trên mình, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt người thanh niên này có chút quái dị, thế nhưng cụ thể lại nhìn không ra là lạ ở chỗ nào. Cùng nhau giao thủ hẳn là thì đã biết ta, Ngạ Luân trong lòng thầm nghĩ. Người là ai? Thanh niên yêu dị nhìn Ngạ Luân, cắn răng, mở miệng hỏi. Ngạ Luân từ trên người hắn cảm thấy quái dị. Hắn cũng cảm thấy Ngạ Luân có chút quái dị, nhìn không ra Ngạ Luân thực lực, đồng thời từ trên người Ngạ Luân cảm nhận được một luồng nhàn nhạt cảm giác áp bách. Loại tình huống này hắn chỉ ở mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều trên thân người cảm thụ được qua, hắn rất kỳ quái, vì sao trước mắt cái này mới nhìn qua so với hắn mấy tuổi còn nhỏ thiếu niên sẽ cho hắn loại cảm giác này, hắn cũng không tin tưởng Ngạ Luân thực lực là mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Ta là Phong Thảo thôn hải tử a, làm sao vậy? Ngạ Luân trên mặt vẻ mặt vô tội, nhìn thanh niên yêu dị. Ngươi? Ha 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 ha. Thanh niên yêu dị bị hắn làm cho một hồi mặt đỏ, phía sau Phong Thảo thôn dân lại chuyển đến một hồi tiếng cười. Hắn không thành vấn đề sao? Kia tên hồng sắc tóc ngắn mập mạp đứng ở Cửu Sơn bên cạnh, vẫn còn có chút lo lắng. Cửu Sơn hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó nói: "Yên tâm đi, hắn mạnh hơn ta rất nhiều." Hồng sắc tóc ngắn mập mạp có phần hoài nghi nhìn một chút Ngạ Luân, lại không nói thêm gì, nếu Cửu Sơn đều đã nói như vậy vậy nhất định là sự thật, thế nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi Ngạ Luân thật sự có mạnh như vậy, có thể chiến thắng sức chiến đấu 30 gia hỏa. Ngay tóc đỏ mập mạp trong lòng hoài nghi thời điểm, kia tên thanh niên yêu dị động. "Không cần biết ngươi là người nào,
nếu muốn thay thế mặt ngoài phong thảo thôn xuất chiến vậy phải tự mình gánh chịu kết quả. Nói xong, hắn liền hướng Ngạ Luân vọt tới, một cây chủy thủ cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, trên mặt hắn vẻ dữ tợn tái hiện, như gió về phía Ngạ Luân vọt tới. Tên hôn đản này, cư nhiên dùng vũ khí. Tuy rằng cũng không có nói qua tỉ thí không thể sử dụng vũ khí, thế nhưng hai người bọn họ làng trong đó tranh đấu thời điểm một thứ cũng không có người sử dụng vũ khí, cái này thanh niên yêu dị thoáng cái liền lấy ra truy thủ, hiển nhiên là muốn trực tiếp giết Ngạ Luân. Nhất thời thì đưa tới thôn dân không vừa lòng, thế nhưng cho dù không vừa lòng, bọn họ cũng cái gì đều không làm được. Vì vậy thời điểm thanh niên yêu dị đã đến Ngạ Luân trước mặt. Thanh truy thủ kêu bên trên bị nhàn nhạt linh lực che lấp, ở thanh niên yêu dị điều khiển hạ hướng về Ngạ Luân trái tim đâm tới, trong lúc nhất thời, phong thảo thôn bên này tất cả mọi người cầm nắm đấm, cái này nếu như đâm xuống, kia Ngạ Luân nhất định sống không được a. Nếu như bọn họ có thể thấy Ngạ Luân ngay mặt nói liền sẽ phát hiện, lúc này Ngạ Luân trên mặt cũng không có một tia luống cuống vẻ, trên mặt vẫn là mỉm cười nhàn nhạt, vô cùng ung dung. Cẩn thận a. Cửu Sơn đã không nhịn được hô lên, bất quá một giây kế tiếp hắn thì ngây ngẩn cả người. Mắt thấy kia chủy thủ sẽ phải đâm trúng Ngạ Luân thời điểm, Ngạ Luân rốt cục động, không ai thấy rõ ràng hắn là thế nào động. Bọn họ chỉ là thấy Ngạ Luân đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không, chắc là đột nhiên lướt ngang một thước, sau đó tay trái của hắn liền hướng trước thò ra, một trường trực tiếp vô vào thanh niên yêu dị nắm chủy thủ chỗ cổ tay. Ngạ Luân chuyển rời thực sự quá nhanh, ngay cả thanh niên yêu dị chính mình cũng không có thấy rõ ràng, hắn nắm chủy thủ muốn đâm về phía Ngạ Luân thời điểm, liền chính hắn đều tưởng là đắc thủ. Thế nhưng hắn đột nhiên chợt nghe đến một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Quá chậm. Hơn thế đồng thời, hắn cảm thấy trước mặt không còn, chủy thủ trực tiếp đâm vào không khí, ngay sau đó một luồng cảm giác đau đớn thì từ chỗ cổ tay truyền đến, làm cho hắn cầm chủy thủ tay chợt bung ra, chủy thủ cũng từ trong tay hắn bay về phía không trung. Cái gì? Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, khi hắn còn sững sờ ở tại chỗ thời điểm, một đạo thân ảnh đã là đi tới trước mặt của hắn, chính là Ngạ Luân. Lại là một đạo thanh âm nhàn nhạt từ Ngạ Luân không trung truyền ra. Cùng ta chơi đùa chủy thủ, ngươi còn quá non. Đang nói vừa mới rơi hạ, Ngạ Luân một trưởng vỗ ở tại thanh niên yêu dị vai trái chỗ, cực lớn lực đánh vào làm cho thanh niên yêu dị trực tiếp lui về sau mấy bước. Một ngụm máu tươi cũng từ thanh niên yêu dị trong miệng phun ra, bất quá còn không đều hắn có động tác gì, Ngạ Luân lại động. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn, dưới chân về phía trước đồng thời vươn tay phải ra trực tiếp tiếp nhận không trung rơi xuống truy thủ, sau đó một đạo huyễn ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện, ở thanh niên yêu dị trợn mắt hốc mồm biểu tình hạ, trực tiếp nắm truy thủ đến ở tại thanh niên yêu dị cổ họng chỗ. Ngươi thua. Cửu Sơn trong nhà dược thất bên trong, Mạc Lăng vẻ mặt kinh ngạc nhìn góc đài gốc kia lục sắc thảo dược. Mạc Lăng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Cửu Tuyết Nhi nhìn đột nhiên không nói lời nào Mạc Lăng, không khỏi có phần nghi hoặc. Ta có thể nhìn một chút cái kia sao? Mạc Lăng chỉ vào trong góc phòng gốc kia lục sắc thảo dược hướng về Cửu Tuyết Nhi hỏi. Cửu Tuyết Nhi theo Mạc Lăng ngón tay nhìn lại. Ngươi là nói gốc kia Trường Diệp thảo sao? Đương nhiên có thể. Trường Diệp thảo. Ở Mạc Lăng nghi hoặc trong Cửu Tuyết Nhi chạy tới gốc kia lục sắc linh dược trước đem nó ung dung khí cụ trong đem ra, đưa cho Mạc Lăng. Mạc Lăng nhìn một chút nàng, tiếp nhận gốc kia thảo dược. Ngón tay vừa chạm vào đụng phải gốc kia thảo dược, mắt của nàng cuối thì lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Đây là Trường Diệp thảo, lần trước ca ca mang về, nói là ít hơn thấy, cho nên đặt ở cái này xó xỉnh bên trong. Mạc Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó gật đầu. Lần này Mạc Lăng toàn bộ hiểu, xem ra Cửu Tuyết Nhi cùng Cửu Sơn đều là đem trước mắt gốc này linh dược trở thành là thảo dược bên trong Trường Diệp thảo. Cái này không phải Trường Diệp thảo, rõ ràng là ngũ phẩm linh dược tụ linh thảo a. Mạc Lăng lúc này đã là vô cùng kích động, vừa mới lúc mới bắt đầu còn có chút hoài nghi. Thế nhưng cầm trong tay cũng sẽ không lại lần nữa cảm giác sai rồi, trước mắt gốc này bị Cửu Tuyết Nhi trở thành thảo dược đích xác thực là linh dược bên trong một loại, hơn nữa còn là ngũ phẩm linh dược tụ linh thảo. Bởi vì tụ linh thảo quả thực cùng thảo dược bên trong Trường Diệp thảo có chút giống, cho nên không phải là có đặc biệt nghiên cứu mà nói căn bản không nhận ra, tụ linh thảo không giống một thứ linh dược, mặt ngoài nhìn qua căn bản nhìn không ra cùng thông thường có cái gì khác biệt, thế nhưng cái này có thể trốn bất quá thân là dược sư Mạc Lăng pháp nhãn, nàng đã hoàn toàn xác định mình bây giờ trong tay nắm bội cỏ này dược chính là tụ linh thảo. Bất quá sau một lát nàng cũng có chút do dự, thứ này dù sao cũng là Cửu Tuyết Nhi nhà đồ vật, các nàng không biết gốc này là tụ linh thảo, vậy mình cũng không có thể lừa gạt các nàng a. Đây chính là ngũ phẩm linh dược a, ở thị trường bên trong, tụ linh thảo giá cả ít nhất cũng phải 2500 kim tệ, đây chính là liền bọn hắn bây giờ cũng không có bảo vật. Mạc Lăng nhất thời có phần do dự, ngũ phẩm linh dược để cho mình đạt được nhất định phải so với trong tay Cửu Tuyết Nhi có thể phát huy ra tốt hơn công hiệu, thế nhưng nếu như mình lừa gạt lời của đối phương chính mình lại băn khoăn, nếu như mình nói ra hỏi lại nàng muốn nói phía bên kia cũng không nhất định sẽ cho a. 2500 cái kim tệ đối với bọn hắn cái này loại gia đình mà nói, đã là không thể tin tưởng cự khoản. Trong tay nắm tụ linh thảo, Mạc Lăng nội tâm giãy giụa. Khoảng chừng nửa phút sau, Mạc Lăng mới ngẩng đầu, hai mắt của nàng lúc này rõ ràng sáng ngời, sau đó mở miệng nói: "Tuyết Nhi, chúng ta làm giao dịch thế nào?" Chương 191, tụ linh thảo, hạ. Phong thảo thôn cửa thôn, dòng suối nhỏ bên cạnh, hai nhóm người đoàn lặng lặng đứng ở chỗ này, ai cũng không có phát sinh bất kỳ tiếng vang, mọi người đều là miệng hơi hơi mở. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người trong người thiếu niên kia. Người thua. Thanh âm nhàn nhạt từ Ngạ Luân trong miệng truyền ra, trên mặt hắn vẫn là một thứ lười biếng biểu tình, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng đến ở thanh niên yêu dị cổ họng chỗ, làm cho hắn không dám cử động nữa một chút. Thanh niên yêu dị trên mặt là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản còn không có phản ứng qua đây, chiến đấu cũng đã kết thúc, trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên cư nhiên dễ dàng thì chế trụ chính mình, hắn thậm chí hoài nghi đây không phải là thật, thế nhưng cổ họng chỗ truyền tới cảm giác đau đớn cũng là làm cho hắn phải tin, người thiếu niên trước mắt này cũng là so với chính mình mạnh hơn trên rất nhiều. Thanh niên yêu dị khỏe miệng như trước có huyết dịch nhỏ từng giọt xuống, tích trong tay ngả luân cầm chủy thủ bên trên, ánh mắt của hắn bên trong đã là bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Sau một lát, phong thảo thôn thôn dân rốt cục bạo phát ra tiếng hoan hô, không tới một phút, ngả luân liền đem sức chiến đấu 30 đối thủ đánh bại, vậy hắn có nhiều mạnh. Đây là bao gồm Cửu Sơn ở bên trong người lúc này ở trong lòng xuất hiện ý nghĩ, bất quá không quản ngả luân có nhiều mạnh, bọn họ lúc này đều là hưng phấn không thôi, bởi vì đem điều này thanh niên yêu dị đánh bại, thì ý nghĩa lần này quyết đấu là bọn hắn phong thảo thôn thắng. Bên kia, Xích Ngai thôn người cũng là vẻ mặt tâm trầm, đặc biệt đứng ở trước mặt nhất Hoàng Lỗi Minh, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hàm răng cắn chặt môi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh niên yêu dị là hắn mời tới, nguyên tưởng rằng có hắn bang trợ lần này khẳng định có thể hảo hảo giáo huấn một chút phong thảo thôn người, nhưng không có nghĩ đến phong thảo thôn mời tới một cái cường hãn như vậy thiếu niên. Hoàn toàn áp chế, thanh niên yêu dị ở trước mặt hắn căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có, lúc này Hoàng Lỗi Minh thực sự liền phẫn nộ cũng không dám, nếu là ngã luân cùng hắn đánh, đây chẳng phải là. Chợt nuốt một bãi nước miếng, Hoàng Lỗi Minh không có nghĩ tiếp nữa. Ngã luân rốt cục đem đến ở thanh niên yêu dị cổ họng chỗ chủy thủ thu hồi, sau đó lại là ngáp một cái. Cây chủy thủ này cho ta mượn vui lùa một chút ta được rồi, còn có người muốn so với sao? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Xích Ngai thôn bên kia, sau đó hỏi ra câu nói này thời điểm, toàn bộ người đều là chợt lắc đầu. Thanh niên yêu dị đều thua, bọn họ nào còn dám đi tới tỷ thí a? Ngạ Luân hài lòng gật đầu, coi lại như trước sững sờ ở tại chỗ thanh niên yêu dị một cái, xoay người hướng về Cửu Sơn đi đến. Sự tinh xong, kể cũng đánh, hiện tại hắn muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng mà khi hắn năm lục bước sau đó, bước chân bỗng dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào chủy thủ trong tay bên trên kia vài giọt huyết dịch trên, con ngươi trợn chặt lại. Chờ một chút. Ba chữ này Ngạ Luân là hô lên tới, hơn thế đồng thời hắn trợn xoay người. Ngươi. Ngạ Luân muốn nói hơi ngừng, bởi vì hắn thấy nguyên bản thanh niên yêu dị đứng địa phương đã là trống không. Hoàng Lỗi Minh đám người trái lại vẫn còn ở, thế nhưng cái kia thanh niên yêu dị cũng đã chẳng biết đi đâu. Vừa mới người kia đấy, đây. Ngạ Luân bay thẳng đến Hoàng Lỗi Minh bọn họ quát. Đi. Đi. Đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết, ta chỉ đang Long Cốt Sơn mạch bên trong gặp phải hắn. Đáng ghét. Ngạ Luân hung hăng dậm chân một cái, sau đó một cái lắc mình tới Hoàng Lỗi Minh trước mặt. Bắt lấy cổ áo của hắn nói. Ngươi là nói ở Long Cốt Sơn mạch gặp phải hắn. Hoàng Lỗi Minh bị đột nhiên tới được Ngạ Luân sợ hết hồn, có phần sợ nhìn hắn, sau đó run rẩy nói. Là. Đúng vậy, hắn nói để cho ta ở thôn chúng ta giúp hắn giới thiệu một cái nữ hài. Hắn thì tới hỗ trợ giáo huấn phong thảo thôn người. Ngạ Luân buông ra cổ áo của hắn, trầm ngâm một chút, sau đó thấp giọng nói. Xem ra không sai. Đáng ghét ta, cư nhiên để cho hắn trốn thoát. Nói xong. Hắn hướng đi Cửu Sơn, sau đó nói. Đi, về trước nhà ngươi. Cửu Sơn trong nhà. Dược thất bên trong. Cái gì? Mạc Lăng tỉ tỉ, ngươi nói là sự thật. Cửu Tuyết Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Lăng, vừa mới Mạc Lăng nhưng mà cho nàng một cái thiên đại kinh hỉ. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi đưa cái này đưa ta, ta có thể giúp mẹ ngươi chữa cho tốt hai chân. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà gật đầu. Hảo hảo hảo, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem mẫu thân ta hai chân chữa cho tốt, nơi đây toàn bộ thảo dược ngươi đều lấy đi đều không có vấn đề gì. Bất quá, mẫu thân ta không thể đi đường đi đã là rất nhiều năm, ngươi xác định có thể trị hết không? Cửu Tuyết Nhi tựa hồ vô cùng hưng phấn, bất quá lại có chút lo lắng. Mạc Lăng trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Ta vừa vặn có dữ liệu, bởi vì chân mẫu thân ngươi ta thứ nhất là quan sát qua, chỉ là xương có phần tổn thất, cũng không phải cái gì nghiêm trọng thương tổn, chỉ là bởi vì không có đúng lúc trị liệu mới đưa đến không thể đi đường đi. Cho nên ta chữa cho tốt nàng có chín thành chắc chắn. Mạc Lăng cũng không có nói dối, ở Hồng Thổ Đại Lục trên, chỉ cần có tốt linh dược, gây chi sống lại cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình, một chút thực lực cường đại người căn bản không dùng linh dược đều có thể dùng linh lực của mình khiến cho nặng sinh, mà đối với một chút người thường mà thôi, thì cần dùng linh dược. Nghe xong Mạc Lăng mà nói, Cửu Tuyết Nhi đã là kích động đến nhảy dựng lên. Bất quá, Mạc Lăng biểu tình có phần bất tiện, sau đó nhìn Cửu Tuyết Nhi. Bất quá cái gì? Cửu Tuyết Nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mạc Lăng. Mạc Lăng cắn răng một cái, sau đó nói: "Bất quá ta muốn nói cho ngươi, trong tay ta gốc này cũng không phải thông thường thảo dược, mà là một loại linh dược, vô cùng chân quý linh dược." "A? A? Tốt, không có việc gì. Nhanh, chúng ta nhanh lên một chút đi nói cho mẫu thân cái tin tức tốt này." Mạc Lăng rầu rĩ một hồi lâu mới nói ra, trực tiếp bị Cửu Tuyết Nhi đưa không để mắt đến, nàng bây giờ, đầy đầu đều là mẫu thân mình có thể lần nữa đứng lên hình ảnh, kia còn nhớ được linh dược gì không linh dược. Nhìn nàng cái dạng này, Mạc Lăng chỉ có thể cười cười, sau đó cũng không hề khách khí, đem tụ linh thảo thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong, tùy ý Cửu Tuyết Nhi kéo vào chính mình đi tới Cửu Tuyết Nhi mẫu thân trước mặt. Thế nào? Thế nào? Nhìn Mạc Lăng ngồi xổm người xuống quan sát đến mẫu thân mình hai chân, Cửu Tuyết Nhi ở bên cạnh không ngừng mà phát sinh tiếng hỏi thăm. Sau một lát, Mạc Lăng đứng lên, sau đó hướng về Cửu Tuyết Nhi làm một cái không có vấn đề thủ thế, làm cho Cửu Tuyết Nhi thiếu chút nữa kích động đến nước mắt chảy xuống. Cửu Tuyết Nhi mẫu thân trong mắt có phần lệ quang chớp động, nàng dùng có phần thanh âm run rẩy, hướng về Mạc Lăng hỏi: Tiểu cô nương, ngươi thực sự có thể trị hết chân của ta sao? Mạc Lăng hướng nàng khẽ mỉm cười một cái, nói: bà yên tâm, ta có rất lớn chắc chắn.
Hảo hảo hảo.
Nàng kích động đến nói liên tục ba tiếng tốt, sau đó ánh mắt không nháy mắt nhìn Mạc Lăng, tựa hồ sợ hai chính mình vừa nhắm mắt, Mạc Lăng liền sẽ biến mất không thấy.
Tuyết Nhi, giúp ta đem miệng bắt qua đây.
Sắp xếp nửa chén nước.
Cựu Tuyết Nhi đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đi cầm chén.
Mạc Lăng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai gốc linh dược, nhất phẩm linh dược ma túy thảo cùng hai linh dược lục thủy căn.
Cựu Tuyết Nhi rất nhanh thì cầm một cái bát trở về, trong bát chứa nửa bát trong veo nước.
Mạc Lăng tiếp nhận bát, trong tay linh lực hiện lên, kia ma túy thảo nhất thời hóa thành một vũng lục sắc dịch thể tích nhập trong chén nước cũng trong nháy mắt thì biến thành lục sắc.
Bà, tới.
Đem uống, nếu không sẽ có chút đau.
Mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi gật đầu, tiếp nhận bát, đem trong chén rửa uống một hơi cạn sạch.
Thấy nàng đem nước thuốc uống xong, Mạc Lăng cũng không do dự nữa, linh lực bắt đầu khởi động, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vào Cựu Tuyết Nhi mẫu thân đầu gối chỗ, một đạo thanh thúy răng rắc tiếng truyền đến.
Mẹ ngươi hai chân đã là quá lâu không thể đi, bên trong bị tổn thương xương đã có chút khép lại, phải lần nữa làm nước.
Mạc Lăng tựa hồ nhìn thấu Cựu Tuyết Nhi lo lắng, một bên giải thích, một bên lật tay lấy ra một khỏa hắc sắc đan dược.
Ma túy thảo hiệu quả rất tốt, Cựu Tuyết Nhi mẫu thân uống sau đó, hai chân thì không cảm giác đau đớn, thậm chí ngay cả Mạc Lăng lần nữa làm đứt nàng đầu khớp xương thời điểm, bọn ta không có cảm giác nào.
Ăn nó.
Mạc Lăng đem hắc sắc đan dược đưa cho mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi, sau đó chính mình tiếp nhận bát, lại đem lục thủy căn hóa thành nước thuốc, đưa mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi uống vào.
Sau một lát, mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi trên mình thì xuất hiện nhàn nhạt linh lực, cùng võ giả bất đồng, đó là một loại rất nhu hòa linh lực.
Ở Mạc Lăng dẫn động dưới, những linh lực này đều hướng Cựu Tuyết Nhi mẫu thân hai chân bên trên hội tụ, khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, Cựu Tuyết Nhi mẫu thân đầu gối chỗ phát ra ánh sáng chói mắt.
Chương 192, lửa trại tiệc tối, thượng.
Mụ, ngươi cảm giác thế nào?
Cựu Tuyết Nhi thanh âm vang lên, nàng uốn cong trên thân nhìn vừa mới bởi vì chói mắt bạch quang mà nhắm mắt lại mẫu thân, có phần thấp phòng hỏi.
Mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn Cựu Tuyết Nhi một cái sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Mạc Lăng trên mình, kia nguyên bản có phần tang thương viền mắt trong nháy mắt đã bị nước mắt tràn ngập, nàng giơ lên một tay, có chút run rẩy mà chỉ vào hai chân của mình, sau đó giống vậy có phần thanh âm run rẩy vang lên.
Có
chi giác.
Nghe được lời của nàng, vẻ mặt thấp thỏm Cựu Tuyết Nhi nhất thời thở dài một hơi, sau đó vội vàng đem cảm kích ánh mắt nhìn về phía Mạc Lăng.
Mạc Lăng chỉ là hướng nàng mỉm cười, sau đó sẽ hướng về mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi nói:
"Bà, ngươi đứng lên thử nhìn một chút."
"Hảo hảo hảo."
Cựu Tuyết Nhi mẫu thân tâm tình có phần kích động, nàng lau đã là tràn ra viền mắt nước mắt, sau đó hai tay chống đỡ xe đẩy tay vịn, chuẩn bị đứng lên.
Thấy như vậy một màn, Cựu Tuyết Nhi cùng Mạc Lăng đều vội vàng hướng trước hai bước, nâng dậy nàng, sau đó chậm rãi đứng lên.
Có thể là bởi vì quá lâu không có đi đường đi duyên cớ, mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi đứng lúc thức dậy vẫn còn có chút run rẩy, nàng chậm rãi khống chế được chân về phía trước bước đi.
Từng bước một, tuy rằng đi được rất chậm chạp, thế nhưng mỗi một bước đi ra, bất kể là nàng hay là Cựu Tuyết Nhi nụ cười trên mặt đều càng tăng lên một phần.
Cựu Tuyết Nhi trên mặt mang nụ cười, trong mắt lại dơ cao nước mắt, nàng kích động nhìn Mạc Lăng, cũng là nói không nên lời một câu.
Mạc Lăng tựa hồ nhìn ra nàng muốn nói cái gì, khẽ mỉm cười nói:
"Ngươi không cần cảm tạ ta, ta là cầm vật của ngươi mới trị liệu mẫu thân của ngươi."
"Được rồi, xem ra ta trị liệu cũng được công, mẹ ngươi mặc dù bây giờ đi được có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ muốn mỗi ngày đều đi một đoạn đường, không cần vài ngày thì có thể khôi phục bước đi năng lực."
Cựu Tuyết Nhi đem mẫu thân lần nữa phủ trở về xe lăn ngồi xuống, muốn khôi phục còn cần từ từ sẽ đến.
Cựu Tuyết Nhi cùng mẫu thân của hắn đều hiểu đạo lý này, cho nên mẫu thân của Cựu Tuyết Nhi cũng không có tham luyến bước đi cảm giác, ngoan ngoãn ngồi trở lại xe đẩy.
Sau đó, mẹ con hai người đều lần nữa đưa ánh mắt về phía Mạc Lăng, Mạc Lăng cũng là trực tiếp đưa ra một tay.
"Dừng,
chớ nói nữa cảm tạ, lại nói ta thì trực tiếp đi."
Nghe được Mạc Lăng nói như vậy, Cựu Tuyết Nhi cũng chỉ có thể đem lời ra đến khỏe miệng gắng gượng mà nuốt xuống, bất quá trong ánh mắt kia cảm kích cũng là mảy may chưa giảm.
Mạc Lăng có phần bất đắc dĩ lắc đầu, nàng trái lại cảm thấy có phần áy náy, dù sao cầm đối phương ngũ phẩm linh dược,
kia giá trị không có thể như vậy chữa trị xong một đôi chân liền có thể lấy với đến,
chỉ có thể tìm cơ hội trả lại một chút ân tình, Mạc Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Dương Dịch, tin tức tốt.
Đúng lúc này, một cái bóng nhanh như tia chớp mà từ ngoài phòng vào, trực tiếp xông về Dương Dịch, Vũ Tần còn có Vương Thiên Hạo ngồi tu luyện phòng khách chỗ.
Mạc Lăng nhướng mày, cũng vội vàng đi tới, vừa mới kia nói thanh âm rõ ràng cho thấy ngạ luân.
Cựu Tuyết Nhi sững sờ ở tại chỗ, không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, bất quá trên mặt hắn thoáng cái lại biến thành vẻ vui mừng.
Bởi vì làm ánh mắt của nàng chuyển hướng ngoài cửa thời điểm, vừa lúc nhìn trở về Cựu Sơn.
Nàng lập tức chạy như bay đi tới, mẫu thân chân bị trị, ca ca biết chắc là vô cùng ngạc nhiên.
Cựu Tuyết Nhi trong lòng thầm nghĩ,
chuyện gì xảy ra?
Dương Dịch, Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo đồng thời mở mắt.
Dương Dịch trực tiếp liếc vẻ mặt hưng phấn đứng ở ba người bọn họ trước mặt ngạ luân một cái, sau đó hỏi:
"Ta có thánh nữ giáo tin tức."
"Cái gì?"
Bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, bao gồm vừa mới đi tới Mạc Lăng, bốn người đều là ngạc nhiên nhìn Ngạ Luân.
"Thánh nữ giáo là từ bị giết tóc đỏ thanh niên trên người trên lệnh bài lấy được tin tức.
Một cái có tà bí pháp tổ chức, đây là Dương Dịch đám người sơ bộ suy đoán, quyết định tới đây Phong Thảo thôn dừng lại cũng đúng vì hỏi thăm thánh nữ giáo tin tức.
Dù sao nếu như bọn họ suy đoán chính xác, kia lấy Dương Dịch cùng tính cách của người là quyết định không thể cho phép cái này loại tổ chức tồn tại."
Bất quá không đợi bọn họ bắt đầu hành động, Ngạ Luân đã nói đã là đạt được thánh nữ giáo tin tức. Bọn họ dĩ nhiên là có phần kinh hỉ, bất quá một giây kế tiếp,
ngạ luân mà nói để bọn họ trong nháy mắt té xỉu.
Ân, ta gặp một cái thánh nữ giáo người, thế nhưng bị hắn chạy.
Nhìn im lặng bốn người, ngạ luân chỉ có thể đem vừa mới gặp phải thanh niên yêu dị tình huống nói một lần, đợi được hắn nói xong, Dương Dịch bốn người cũng bắt đầu suy tư điều gì.
Thanh chủy thủ kia đấy, đây,
cho ta xem.
Mạc Lăng trầm mặc chỉ chốc lát, liền trực tiếp một cái lớn cất bước đi tới ngạ luân bên cạnh, vươn tay ra.
Lật tay lấy ra thanh chủy thủ kia đưa cho Mạc Lăng, phía trên giọt máu tuy rằng đã là tản mạn khắp nơi ra, nhưng như trước có thể từ máu trên nghe thấy được một luồng đặc thù vị đạo, đó là bọn họ trước ở tóc đỏ thanh niên huyết dịch trên cảm thụ được qua.
Quả nhiên là ngọc nữ ma biến, cái tên kia khẳng định cũng sẽ ngọc nữ ma biến.
Nói cách khác, Mạc Lăng túi đầu nhìn thanh kia ngạ luân từ thanh niên yêu dị trong tay đoạt lấy truy thủ, sau đó chân mày to cũng bắt đầu khẩn túc bắt đầu. Nói cách khác thật sự có thánh nữ giáo tồn tại, hơn nữa còn là một cái không nhỏ tổ chức.
Vũ Tần nhận lấy Mạc Lăng mà nói, trên mặt của nàng biểu tình cũng là có chút ngưng trọng, ngạ luân lại gặp một cái là ngọc nữ ma biến cái này loại tà bí pháp người, vậy hoàn toàn loại bỏ ngọc nữ ma biến chỉ có cái kia hồng hoa thanh niên sẽ khả thi. Đồng thời cũng cơ bản xác định quả thật có một cái có ngọc nữ ma biến tổ chức.
Nhìn trên mặt mọi người đều ngưng trọng biểu tình, Dương Dịch trầm giọng nói:
"Xem ra cái này thánh nữ giáo muốn so với trong tưởng tượng cường đại, liền cái này loại thôn trang bên trong đều có người của bọn họ. Xem ra chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động, nếu không không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ sẽ gặp phải hãm hại."
Vũ Tần túi đầu suy tính cái gì, nghe xong Dương Dịch mà nói, đột nhiên ngẩng đầu.
Cái tổ chức này khẳng định tương đối mạnh, thế nhưng bọn họ xuất hiện ở đây loại thôn trang nhỏ bên trong có lẽ cũng không phải trùng hợp, tà bí pháp loại vật này không chỉ chúng ta không muốn nó tồn tại. Phần lớn võ giả hoặc là phần thiên quốc người của hoàng thất cũng sẽ không nhường kỳ tồn tại a.
Vũ Tần mà nói vang lên sau đó, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, Dương Dịch đưa mắt ném ở trên người của nàng, sau đó nói:
"Ngươi là nói, thánh nữ giáo rất khả thi chỉ ở thôn trang bên trong tiến hành hoạt động?"
Vũ Tần gật đầu.
"Rất có thể, chí ít phần lớn hoạt động hẳn là sẽ ở thôn trang, thứ nhất, thôn trang tương đối bí mật, thứ hai thôn trang bên trong thực lực cũng yếu nhược nhỏ. Ngọc nữ ma biến cần thiếu nữ huyết dịch, thôn trang bên trong thiếu nữ cũng không ít."
Vương Thiên Hạo nắm đấm chợt nắm chặt.
"Chết tiệt tà bí pháp, chúng ta đây làm sao bây giờ?"
Vương Thiên Hạo mặc dù là trong 5 người duy nhất một cái linh võ giả, thế nhưng hắn căn bản không có muốn làm đầu linh ý niệm trong đầu, hắn biết, 5 người này đây Dương Dịch cầm đầu. Chỉ cần là Dương Dịch đơn độc tới kinh lao bên trong cứu hắn, phần ân tình này hắn cũng sẽ không có cái gì tàn niệm, huống chi, 5 người này bên trong thật là hắn cực mạnh sao.
Liên chính hắn đều không dám khẳng định, tùy tiện một cái Mạc Lăng là có thể đem phong ái giết đi, chỉ cần điểm này hắn thì biết mình làm không được.
Mạc Lăng cứ như vậy mạnh, mấy người khác đấy, đây.
Hắn biết bất kể là Dương Dịch, Ngạ Luân hay hoặc là Vũ Tần, thực lực của bọn họ đều không chỉ mặt ngoài thế này một chút.
Bất quá bây giờ Vương Thiên Hạo đã là từ khiếp sợ biến thành kinh hãi.
Hắn biết bây giờ chính mình cũng đúng trong 5 người một thành viên, cái này 4 cái thực lực cường đại người đều là đồng bọn của mình, hắn phải mau chóng dung nhập đi vào.
Dương Dịch trong ánh mắt toát ra vài phần sắc ý, sau đó trầm giọng nói:
"Nếu ở bọn họ ở thôn trang bên trong hoạt động, chúng ta đây đã ở thôn trang bên trong tìm kiếm tung tích của bọn họ. Trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một ngày, nhìn một chút còn có thể không thể gặp phải Ngạ Luân nói cái tên kia. Chỉ cần để cho chúng ta gặp lại một người, thì nhất định phải xuống bắt." Tranh thủ hỏi ra chân tướng.
"Ân."
Mọi người đều là gật đầu, lúc này, Cửu Sơn thanh âm cũng vang lên.
"Chư vị."
Mọi người đồng thời ánh mắt biến đổi, Dương Dịch cũng thủ thế báo cho biết một chút không muốn nói ra thánh nữ giáo sự tình, loại chuyện này để cho Cửu Sơn bọn họ biết, nhất định sẽ trong đầu lo âu. Tuy nói không biết dễ dàng hơn đã bị hãm hại, nhưng Dương Dịch đám người có lòng tin ở cái này thánh nữ giáo lớn lên trước đem chi hủy diệt.
Cửu Sơn trên mặt tràn đầy mà vẻ cảm kích, bước nhanh đi tới sau đó trực tiếp quỳ gối Mạc Lăng trước mặt, sau đó kích động đến có phần thanh âm run rẩy vang lên.
"Chư vị đầu tiên là đã cứu ta cùng muội muội tính mệnh, lại giúp chúng ta thôn giải quyết rồi phiền phức, sau đó còn giúp mẫu thân ta trị hai chân. Bực này đại ân ta Cửu Sơn không thể hồi báo, chỉ có dập đầu tạ ân. Sau này có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, ta Cửu Sơn nhất định làm theo."
Năm người qua lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó vội vàng đi nâng dậy Cửu Sơn.
Chương 193, lửa trại tiệc tối, trung.
Phong Thảo thôn, Cửu Sơn trong nhà.
Dương Dịch năm người ngồi vây quanh ở một cái trước bàn, nhìn đầy bàn cơm nước, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ ý mừng.
"Cái này, đây cũng quá thịnh soạn điểm a."
Dương Dịch dùng ngón tay cầm một đôi đũa trúc, ngẩng đầu nhìn như cũ vi chứ vi quần đồng thời mang theo chờ mong ánh mắt Cửu Tuyết Nhi. Đây là Cửu Tuyết Nhi cùng Cửu Sơn vì cảm tạ Dương Dịch bọn họ đặc biệt cho bọn hắn làm đại tiệc. Nói là nhất định phải hào hào cảm tạ bọn họ, còn phải bọn họ nhiều ở vài ngày. Ở Ngạ Luân không có gặp phải thanh niên yêu dị trước, Dương Dịch mấy người là nhiều nhất cũng liền ở cái một ngày, thế nhưng bây giờ thì không giống nhau, nếu ở trong thôn này gặp có thể là thánh nữ giáo người, vậy bọn họ nhất định phải muốn lưu lại nhìn một chút. Dù sao bọn họ bây giờ tuy rằng muốn đối phó thánh nữ giáo, thế nhưng nắm giữ tình báo cũng là quá ít, phải trước tiên sống bắt một người.
"Cái này toàn bộ là ngươi làm sao?"
Ngạ Luân cũng đúng cầm chiếc đũa lấy một thứ không thể tin được hình dáng nhìn Cửu Tuyết Nhi, tràn đầy một bàn, có chừng 15 cái món ăn, cá, thịt, rau, canh, cái gì cũng có, kia đập vào mặt nồng nặc mùi thơm, cũng đúng làm cho Ngạ Luân đang nhìn Cửu Tuyết Nhi đồng thời còn nhịn không được sâu ít mấy hơi.
"Đó là đương nhiên, các vị mau nếm thử a."
Cửu Tuyết Nhi mặt cười bên trên lộ ra kiêu ngạo biểu tình.
Cửu Sơn đứng ở bên cạnh nàng, cũng mỉm cười nhìn bắt đầu dùng tài hùng biện Dương Dịch năm người, sau đó giống vậy có phần kiêu ngạo nói:
"Muội muội ta nấu ăn nhưng mà nhất lưu,
chí ít ở thôn chúng ta là không ai so với cùng trên nàng. Các vị ăn nhiều một chút, ăn no thì nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cùng nhau buổi tối nơi đây còn có một cái lựa trại tiệc tối.
Ân.
Ân.
Tốt, chúng ta sẽ đi, thật tốt.
Ăn a. Ngạ Luân dùng tay không ngừng mà gấp thức ăn hướng trong miệng đưa đi, sau đó còn dùng mơ hồ không rõ chính là lời nói hướng về phía Cửu Sơn nói. Cửu Sơn còn muốn nói gì, lại phát hiện đang ngồi 5 người cũng bắt đầu điên cuồng mà ăn, đã là không nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn.
Này, Ngạ Luân, ngươi đem cái kia lưu ta một chút.
Chính mình tranh đoạt ta.
Này, ngươi đừng ăn nhanh như vậy a.
Mặt trời lặn, thế giới chia làm hắc bạch hai tuyến, nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ bắt đầu bao trùm trên cái này u tính thôn trang, cửa thôn dòng suối nhỏ đều bị trang điểm thành tô một chút son mỏng mị, nhìn qua muôn phần xinh đẹp. Không lâu sau đó, mặt trời hoàn toàn găm vào đại địa, ánh sáng ngọc tinh quang bắt đầu xuất hiện ở màu u lam trong trời đêm, trắng tinh như ngọc mềm nhẹ ánh trăng cũng theo đó phiêu hạ, nhất thời, thôn trang nhỏ bên trong phòng ốc còn có cây cối đều trở nên có phần trong suốt trở lại. Nhàn nhạt hồng quang từ trong thôn bay lên, sau đó tiêu tán ở tại vô tận bầu trời đêm bên trong, kia mang theo điểm điểm hỏa tinh hồng quang dưới, là một đám hoan hô các người, kia tiếng hoan hô vang vọng tại nguyên buồn u tính thôn trang nhỏ bên trong, sau đó cũng phiêu hướng về phía kia vô tận bầu trời đêm. Đây là Cửu Sơn nói lựa trại tiệc tối, đây là bọn hắn làng bên trong từng tháng đều có thể cử hành một loại tụ hội. Nha hô, mọi người cùng nhau tới khiêu vũ.
Tới, cùng uống.
Hàng loạt tiếng hoan hô không ngừng vang lên, Dương Dịch ngồi ở một cái đại hình cái cọc gỗ, cầm trong tay một bầu rượu, nhẹ nhàng mà uống một ngụm sau đó, ánh mắt rơi vào bên trong khiêu động ngọn lửa bên trên, ánh mắt có phần trở nên mờ ngơ. Một mực mơ ước đi ra phần phong quốc. Bây giờ rốt cục đi ra bước thứ nhất, thế nhưng đột nhiên trong lòng của hắn cũng là có phần cảm khái. Trong đầu cũng nổi lên ngày đó hắn cưới tiểu mễ đi lúc đi ra, mẫu thân rơi lệ chẳng cảnh. Bất quá Dương Dịch biết, chính mình phải là phải đi ra ngoài. Vì giấc mộng trong lòng, đây mới là theo đuổi của hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thành công, phụ mẫu cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Đồng thời, đi ra tới 5 người bên trong, nhưng mà chỉ có một mình hắn còn có nhà, không thể nghi ngờ hắn là hạnh phúc nhất. Bất quá hắn nếu đã cùng các đồng bạn đi ra cùng với, kia chính mình thì là người nhà của bọn họ, nói cái gì đều phải bảo hộ an toàn của bọn họ. Nghĩ gì thế? Một giọng nói cắt đứt Dương Dịch tâm tư, hắn ngẩng đầu thấy được vẻ mặt mỉm cười Vương Thiên Hạo, kia một đầu màu vàng tóc ngắn ở hỏa quang làm nổi bật hạ dạng rỡ sinh huy, kiên nghị trên gương mặt cũng tản ra nhàn nhạt hồng quang. Nghĩ, chúng ta kế tiếp sinh hoạt. Dương Dịch hướng về phía hắn mỉm cười, đưa mắt lần nữa rời đến bên trong hỏa diễm trên, sau đó dừng một chút sau đó, nói. Vương Thiên Hạo hơi sững sờ, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đột nhiên cảm thấy, chính mình tốt may mắn, ta là muốn cho đi khắp đại lục, thế nhưng vẫn luôn không có thực hành, vẫn luôn là ngẫm lại mà thôi. Trong đầu vẫn luôn có cái ý nghĩ này, nhưng lại hình như tiềm thức thì có một loại cảm giác cho rằng đó là không có khả năng, thậm chí là ta thành công đột phá đến linh võ giả thời điểm cũng cảm thấy muốn đi khắp đại lục tựa hồ cũng không khả thi. Thế nhưng, nói đến đây, Vương Thiên Hạo lần nữa đưa ánh mắt về phía Dương Dịch, cùng Dương Dịch giống vậy rời về phía ánh mắt của hắn đổ vào cùng một chỗ, hắn đương nhiên tiếp tục nói. Thế nhưng gặp các ngươi, ta ở các ngươi trong đôi mắt của thấy được kia luồng đối với mơ ước khát vọng, cùng với một loại tuyệt đối tự tin. Đây là ta một mực thiếu hụt, cùng các ngươi chung sống không có vài ngày, ta liền phát hiện, sâu trong nội tâm mình kia luồng xung động cũng bị tỉnh lại, bây giờ ta rốt cục tin tưởng, ta có thể đi khắp đại lục, cùng các ngươi cùng một chỗ. Các ngươi rất mạnh. Đây là ta Vương Thiên Hạo lần đầu tiên bội phục niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm người, mặc dù bây giờ đối với 4 người các ngươi còn chưa phải là rất rõ ràng, thế nhưng ta biết mỗi người các ngươi đều rất mạnh, ta vừa mới lúc mới bắt đầu còn có chút khinh thị các ngươi. Thế nhưng sau đó mỗi người các ngươi đều cho ta rung động thật lớn, Ngạ Luân tốc độ, Mạc Lăng băng sĩ độc văn còn ngươi nữa tiểu mễ, ta biết Vũ Tần cũng khẳng định không đơn giản, ta thật không biết ngươi từ nơi nào tìm. Tới đây sao mấy cái có thể nói nhân vật thiên tài. Đồng thời còn có cùng mộng tưởng, cho nên ta cảm thấy, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, thực sự rất may mắn. Dương Dịch ngồi ở cọc gỗ bên trên, lặng lặng nghe hắn nói, nụ cười trên mặt cũng đúng dần dần thư triển ra, Dương Dịch biết Vương Thiên Hạo có thể nói ra nói như vậy cũng nói hắn bắt đầu chân chính dung nhập vào được. Dương Dịch cũng không có để ý Vương Thiên Hạo đối với bọn họ khen. Hắn biết trước mặt hắn đồng dạng là không thể đơn giản. Nói thật, Vương Thiên Hạo cảm thấy may mắn, hắn Dương Dịch cũng giống vậy cảm thấy may mắn, có như vậy 4 cái đồng bạn cùng một chỗ, hắn có lòng tin có thể khắc phục bất kỳ khó khăn. Chúng ta có thể thành công thuyết phục ngươi đi ra tới, cũng là may mắn của chúng ta. Ta tin tưởng, tên của chúng ta cuối cùng có một ngày là vang vọng cả Hồng Thổ Đại Lục.